Chương 5, Đại Minh loạn tượng, 1, chương 5, Đại Minh loạn tượng, 1, Nam Kinh ứng thiên phủ, hoàn thành, chính sự đường Chu Nguyên Chương ngồi sau ngự án, đôi mắt có chút thâm bẩm, thần thái mệt mỏi nhưng vẫn cố đánh lên tỉnh thần chăm chú lắng nghe hoạn quan dùng giọng đều tuyên đọc, Sơn Đông hành tỉnh dâng tấu báo hai phủ Tế Nam, Lai Châu nhiều năm hạn lụt, đến năm nay lại có hạn hán, huyện tức mặc của Thanh Châu, huyện giao thủy Lai Châu trời nổi gió lớn, có mưa đá rơi xuống, lại có nạn châu chấu lúa mạch đều bị hư hại hết cả, dân chúng đã ra sản khánh kiệt, trong nhà không còn một hạt thóc, phải tìm quả, bóc vỏ cây mà ăn, cá biệt có kẻ còn lấy xác người đói chết mà làm thành canh thịt, tình cảnh vô cùng thảm thiết. Nay tấu xin triều đình phát thóc cứu giúp. Chu Nguyên Chương thân hình sững lại, ký ức vốn đã phủ bụi trong thâm tâm lại lần nữa ùa về, ông vẫn nhớ như in hơn 20 năm trước cũng là vì một nạn hạn hán cùng châu chấu mà ông già mất đi gia đình, bản thân mang theo một chiếc bát mẹ lê tấm thân tiểu thụy đi xin ăn, may mắn được cửa Phật cứu mang, nếu không ông cũng không biết liệu còn có thể sống đến ngày hôm nay hay không. Hồi thần trở lại trên mặt mang theo cảm khái, đôi mắt có chút ướt át, Chu Nguyên Chương dùng giọng có chút run run nói, dân Sơn Đông lâu nay bị họa bình đao, nay vừa mới bình định, lại nhiều năm liền thiếu ăn, sao lại khốn khổ như vậy chứ? Nay dân nói như thế, châm há có thể ngồi nhìn họ chết sao? Trung thư tỉnh hãy giả soát lại, nguyên nào còn dư thóc thì hãy trở đến Sơn Đông cứu tế sắt cho các quan lại Sơn Đông không thu thuế lúa mùa hè năm nay, các khoản thuế nợ của các năm trước và tất cả các loại lao dịch đều được miễn trừ hết. Bên dưới ngồi sau bàn làm việc Hồ Duy Dung thân hình thấp bé cầm lấy bút lông, đôi tay lay động ghi chú lại chỉ thị của Chu Nguyên Chương. Hoàng quan thấy Hồ Duy Dung đã ghi chép xong thì tiếp tục tuyên đọc, Ti đô chỉ huy sứ Thanh Châu đâu, quân lương dự trữ ở Thanh Châu nên cho thương nhân nộp thóc ở Yên Đầu, Thạch Tân để đổi lấy muối, nhằm giảm chi phí vận chuyển. Vận chuyển quân lương từ cổ chí kim luôn là phân đoạn trọng yếu, thậm chí quyết định thành bại của quân đội trên chiến trường. Tuy nhiên thời đại này chưa có phương tiện vận chuyển hiện đại, cung cấp hậu cần hoàn toàn dựa vào nhân lực cùng xúc vật kéo thô sơ, dẫn đến hệ quả kèm theo là một bài toán rất khó giải quyết. Cụ thể nếu muốn vận chuyển nhiều lương thực hơn phải tăng số lượng người cùng xúc vật kéo trong đoàn vận tải, nhưng bản thân người cùng xúc vật kéo cũng là sinh vật, cũng cần ăn lương thực, hệ quả là tiêu hao lương thực trên đường đi cũng gia tăng theo số lượng lương thực vận tải được, kết quả là đến một giới hạn nhất định sẽ lâm vào bế tắc các tính. Gia tăng lượng vận chuyển ngược lại lại khiến số lượng lương thực cuối cùng đến nơi tụt giảm do tiêu hao cho đơn vị vận chuyển, khoảng cách càng xa, con đường càng hiểm trở khó đi, vấn đề này càng nghiêm trọng. Minh Triều từ khi lập quốc không ngừng chiến tranh, gần nhất lại đại bại ở Thảo Nguyên, áp lực phòng ngự vô cùng căng thẳng làm bản thân Chu Nguyên Chương cái hoàng đế này cũng đau đầu không thôi, nay kiến nghị này dâng lên trong lòng âm thầm tính toán, phát hiện đây quả thật là một biện pháp hay. Muối là hàng hóa thiết yếu, con người không ăn muối sẽ chết, nên bản thân nghe buôn muối luôn là một nghề buôn bán có lợi nhuận kết xù, cũng vì thế mà rất nhiều triều đại Trung Hoa tiến hành độc quyền buôn muối, bao gồm Minh Triều mới thành lập của Chu Nguyên Chương cũng không ngoại lệ, nhờ kiểm soát rất nhiều ruộng muối ở ven biển, mới đây lại thu được quyền kiểm soát khu sản xuất muối mỏ lớn nhất Trung Nguyên sau khi tiêu diệt triều đình Đại Hạ cắt tứ tứ xuyên, Minh Triều hiện tại có rất nhiều muối, đem đổi lương thực hoàn toàn không có gánh nặng, các thương nhân đối với lấy lương thực muối loại mặt hàng bán chạy này cũng chắc chắn vô cùng vui lòng. Chu Nguyên Chương ánh mắt sáng lên vui mừng gật đầu, chuẩn y. Hoàn quan ánh mắt lượn xuống lại tiếp tục đọc, Liêu Đông vệ tấu báo, thám mã dò la được ở Liêu Dương nữ chân chư bộ đều đã quy phục nạp cắt xuất, gần nhất không ngừng có hồ kỵ xuất hiện do thám, nghi ngờ là hắn chuẩn bị phát binh xâm phạm. Liêu Đông vệ đã tích cực chuẩn bị chiến tranh nhưng lương thảo trong kho còn lại không nhiều, e là khó có thể tác chiến lâu dài, ngựa chiến cũng thiếu thốn, quân ta đối mặt hồ kỵ rất là bị động. Chu Nguyên Chương trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói, Trung thư tỉnh xem xét thi hành cho thương nhân đổi gạo lấy lương thực cung cấp cho Liêu Đông, lệnh cho Sơn Đông vận cho Liêu Đông vệ 10.000 tấm vải đông để đổi lấy ngựa. Đối với sắc lệnh này của Chu Nguyên Chương, nếu là người không hiểu thì sẽ kỳ quái, nhưng những người ngồi ở đây đều là nhân tinh, trong lòng biết rõ mệnh lệnh này là gì. Liêu Đông vệ dùng vải đông đổi lấy ngựa thì tự nhiên phải tìm người có ngựa để đổi, mà xung quanh Liêu Đông đương nhiên không cần phải nói, tự nhiên chính là người Hầu, người Mông Cổ cùng người nữ chân ở Nguyên Triều. Không sai, Minh Triều dùng vải đông đổi ngựa chiến của Nguyên Triều để đánh chính Nguyên Triều, tuy thoạt nghe có chút khôi hài nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Phương Bắc khổ hàn giá rét, đối mặt với cái lạnh của mùa đông, người Hồ cần nhất là quần áo ấm để chống lại cái lạnh, nhưng bản thân họ nghèo rất mồng tơi, kinh tế vô cùng là hậu, vải vóc sản xuất thiếu thốn, các bộ lạc tự nhiên chỉ có thể tư địch, đem ngựa của đi bán cho người Hán mua lấy vải vóc làm quần áo ấm. Triều đình Nguyên đối với hành động của các bộ lạc trong lòng biết rõ nhưng chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt làm như không thấy, đánh nhau là chuyện của đánh nhau cũng không ảnh hưởng đến lẫn nhau buôn lậu, dù sao cũng không thể để các dũng sĩ chịu lạnh đi. Hoàn quan tiếp tục tuyên đọc, Bắc Bình Tâu Trình, vệ Vĩnh Thanh bị hỏa hoạn, khí giới trong kho đều bị thiêu hủy hết cả. Phủ Khai Phong có lụt lớn, nhà cửa dân chúng rất nhiều bị ngập, các phủ Từ Châu, Đại Đồng ở Sơn Tây bị nạn châu chấu. Ở phía Tây Bắc huyện Từ Cấu cùng huyện Dương Khúc phủ Thái Nguyên thuộc Sơn Tây có xảy ra động đất, nhà dân kho phủ phần nhiều bị hư hại. Hai phủ Phượng Tường, Bình Lương ở Thiểm Tây bị mưa đá làm hại đậu, lúa mì tuyệt thu. Một loạt tin tức xấu truyền ra làm Chu Nguyên Chương đầu có chút đau, gần như toàn bộ phương Bắc nơi nơi đều xảy ra thiên tai, tổn thất tài vật to lớn, bất đắc dĩ chỉ có thể liên tục hạ lệnh miễn thuế cùng cứu tế. Hoàn quan đem tổng hợp tấu chương phương Bắc đặt xuống cầm lên tổng hợp tấu chương phương Nam, đang lúc Chu Nguyên Chương trong lòng chờ đợi tình hình có chút khác biệt thì lại bị tin tức xấu vô tình đánh nát. Huyện Súng Minh thuộc phủ Tô Châu, huyện Hải Môn thuộc phủ Thông Châu bị mưa lớn, thủy triều dâng, nhà cửa của dân phần nhiều bị cuốn trôi. Các huyện Thạng thuộc phủ Thiệu Hưng, huyện Nghĩa Âu thuộc phủ Kim Hoa, huyện Dư Hàng thuộc phủ Hàng Châu bị gió lớn, nước trong núi dâng trào, trôi nổi nhà cửa, nhân dân, gia súc, nhiều người chết đuối. Phúc Kiến Tâu Trình, phá huyện Phúc Ninh thuộc Phúc Châu bị bọn giặc qua tập kích, chúng trước sau giết hại, cướp bóc hơn 350 nhân dân, đốt cháy hơn 1.000 nhà, cướp 250 thạch lương quan. Chỉ huy tiêm sự trương ức của vệ Minh Châu dẫn quân đánh giặc qua, không may chúng tên mà chết. Chu Nguyên Chương bị nghe đến có chút chán ngán, chỉ có thể giản lược phân phó, Trung thư tỉnh xem xét tiến hành cứu tế, các vùng bị nạn đều cho miễn thuế, chứ anh dũng kháng bọn giặc qua vì nước mà chết trận, chiếu cho cấp phát sắc khen cùng tiền tử tuất giao cho gia quyến. Lúc này hoạn quan lại đọc tiếp vệ thái thương tấu trình sứ đoàn Cao Ly khi vượt biển về nước thì gặp gió lớn, thuyền bị chìm, chính sứ Hồng Sư Phạm cùng 39 người chết đuối, phó sứ Trịnh Mộng Chu cùng 113 người còn lại trôi đến địa giới Gia Hưng, bách hộ trong vệ là Đinh Minh dùng thuyền cứu được. Chu Nguyên Chương gật đầu, phát chỉ cho quận huyện dọc đường đưa họ trở về kinh sư, phải tiếp đại cho tốt. Trung thư tỉnh phát lệnh sắp xếp cấp thuyền bè cho họ về nước. Hoàn quan lướt đến cuối tấu chương trầm giọng đọc, vệ quốc công Trình Nam tướng quân Đặng Vũ Tâu Trình, phó tướng quân Trình Nam là Giang Âm Hầu Ngô Lương xuất lĩnh đội ngũ bình định các man Ngũ Khai, Đàng Khê, Cổ Châu, tổng cộng 223 đội, ghi tên 15.000 dân, thu tập 4.540 binh sĩ tán loạn, bắt được hơn 400 con ngựa, châu. Chu Nguyên Chương lông mày hơi giãn ra, trong một loạt tin tức xấu cuối cùng cũng có một tin tức tốt. Minh Triều lập quốc tuy đã lập quốc 5 năm, mặc dù bên ngoài xưng là đã thống nhất Trung Quốc nhưng thực tế tình hình cũng không ổn định, một trong những điểm nóng đó chính là ở Quảng Tây, với địa thế núi rừng hiểm trở, lịch đại vương triều Trung Hoa đối với nơi này cai trị cơ bản rất lỏng lẻo, phần lớn diện tích hẻo lánh đều phó thác cho các thổ ti người bản địa tiến hành tự trị, Đại Minh kiến lập tình trạng này cũng không có thay đổi, hệ quả là mặc dù trên danh nghĩa đã được bình định từ 4 năm. Trước ở Quảng Tây vẫn tồn tại số lớn thổ ti bằng mặt không bằng lòng cùng các cựu quan triều nguyên đang lẩn trốn có liên hệ, vì vậy từ đầu năm trước, dưới các cựu quan triều nguyên cổ động các thổ ti này đã kết thành liên minh phát động các cuộc tập kích liên tục vào các châu quận do Minh triều kiểm soát. Chu Nguyên Chương tự nhiên không thể ngồi nhìn, thế là đồng thời với ba cánh đại quân Bắc tiến thảo nguyên thì một cánh đại quân Nam trinh do Đặng Vũ chỉ huy bắt đầu tiến hành xâm nhập núi, Dương tiến hành truy quét các thế lực thổ ti chống đối. Đến nay sau hơn 6 tháng chinh chiến, tin tức tốt cuối cùng cũng tới khiến Chu Nguyên Chương không khỏi mừng rỡ, không kìm được tấm tắc, tốt lắm. Hoạn quan thấy Chu Nguyên Chương đang cao hứng thì hơi do dự một chút lại bổ sung, bệ hạ, trong này vệ quốc công cũng tấu lên quân đội chinh chiến lâu ngày, lương thực tiêu hao khá lớn, thỉnh cầu triều đình tiến hành phát lệnh cho các châu quận tiến hành bổ sung. Chu Nguyên Chương vui vẻ gật đầu, thuận miệng phát cấp, Trung thư tỉnh xem xét điều lương, nhất định phải phát cấp đầy đủ. Nghe được Chu Nguyên Chương phân phó, bên dưới Hồ Duy Dung lập tức sắc mặt trở nên khó khăn, không nhịn được mở miệng nhắc nhở, bệ hạ, Quảng Tây đầu năm nay mới có động đất lớn, các châu phủ thiệt hại không nhỏ, tháng trước quan phủ Quảng Tây còn dâng tấu nói lương thực tích trữ sau khi cứu tế dân chúng hiện tại đã không còn nhiều, xin được miễn thuế nộp lên, bệ hạ cũng đã chuẩn tấu bây giờ là lại không có khả năng tiếp tục cấp phát thêm quân lương. Hồ Duy Dung lúc này trong lòng không ngừng chửi bậy, Chu Nguyên Chương thì hay rồi, chỉ cần một câu bâng cơ phân phó xuống các thần tử phải chạy đôn chạy đáo thi hành, nhất là bản thân hắn người hiện tại đang phụ trách tổng điều vận vật tư toàn quốc càng là đứng mũi chịu sào. Không quản gia không biết tuổi gạo mà muối quý, nhà địa chủ cũng không có lương thực dư, Đại Minh tuy lớn nhưng hiện tại đại đa số vùng đều bị thiên tai mất mùa, kho lương thu vào cơ bản chỉ dựa vào vùng kinh sư Giang Nam cùng một vài vùng ở chiết Giang trèo trống, trong khi nơi nơi đòi lương đòi quân, hắn Hồ Duy Dung cũng là phí sức của chín châu hai hổ, áp lực công việc rất lớn. Dĩ nhiên hắn đối với áp lực cũng là vui vẻ chịu đựng, dù sao cũng nhờ tài năng điều phối của hắn mới lọt mắt sáng của Chu Nguyên Chương, trở thành tân tinh nổi bật nhất trên quan trường Đại Minh, chức vụ tuy hiện tại chỉ là tham chi chính sự nhưng trên thực quyền hắn đã thành người quyền lực nhất trong Trung thư tỉnh, thăng chức thừa tướng đoán chừng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chu Nguyên Chương không để ý nói, chấm nhớ kinh sư còn không phải còn nhiều kho lương còn dư sao, điều vận đến cho đại quân là được. Hồ Duy Dung không khỏi cười khổ, bệ hạ, kinh sư tuy có dư lương song hiện nay trong thiên hạ nơi nơi đòi lương, mới vừa rồi bệ hạ lại phát lệnh trở thóc đến cứu tế cho Sơn Đông, số lượng dư giả đã không nhiều lắm, húng cho Quảng Tây xa xôi, từ kinh sư vận lương đến tiêu hao cũng không nhỏ. Chu Nguyên Chương có Hồ Duy Dung nhắc nhở nhất thời cũng cảm thấy vấn đề có chút khó giải quyết, lông mày nhíu lại suy nghĩ biện pháp. Lúc này Hồ Duy Dung chợt linh quang khẽ động nói, bệ hạ, thần nghĩ đến một biện pháp. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Chu Nguyên Chương, Hồ Duy Dung tiếp tục nói, bệ hạ, A Nam giáp giới với Quảng Tây lại đã thần phục triều ta, chi bằng phái sứ đến lệnh cho bọn hắn điều lương cho đại quân, như thế khoảng cách cung ứng gần, lương thảo có thể đến kịp thời và đầy đủ. Chu Nguyên Chương xoa cằm suy nghĩ rồi gật đầu, biện pháp này của ngươi không tồi. Cứ quyết định như vậy đi. Trung thư tỉnh cùng lễ bộ thương lượng chọn ra nhân tuyển đi sứ rồi tấu lên cho chấm. Vi thần tuân chỉ. Hồ Duy Dung cung kính đáp lời, rồi cầm lấy bút lông đem cờ di lệnh của Chu Nguyên Chương viết lên công văn. Chương 6, Đại Minh loạn tượng 2, chương 6, Đại Minh loạn tượng 2, bốn tên gia đinh thân hình cường tráng trên vai khiêng tiệu hành tẩu trên đường lớn thành Nam Kinh, đến trước một đại trạch viện thì không ai bảo ai ăn ý dừng lại bước chân, đem chiếc tiệu trên vai cẩn thận đặt xuống. Từ bên trong tiệu một cánh tay vươn ra nhẹ nhàng đem cửa màn vén lên, Hồ Duy Dung trên mặt mang theo vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện bước xuống tiệu, lúc này đã chờ sẵn ở cửa phủ quản gia vội vàng chạy tới tiếp đón, trên mặt mang theo thần sắc nghiêm túc báo cáo, lão gia, hôm nay có Lam tướng quân đến phủ nói muốn gặp mặt lão gia, nô tài đã đưa hắn đến khách đường. Hồ Duy Dung trong mắt linh quang lướt qua, gật đầu phân phó, ngươi đi nói với hắn chờ đợi một lúc, ta sửa soạn một lúc, rất nhanh sẽ đến. Quản gia thái độ cung kính, vâng lão gia, nô tài bây giờ liền đi. Tên quản gia quay người rời đi. Hồ Duy Dung trên mặt hiện lên vẻ trầm ngâm, thân hình đứng yên trong vài khắc như suy nghĩ điều gì rồi mới tiếp tục bước vào trong phủ. Hồ Duy Dung trên thân đã chút bỏ quan phục thay thế bằng một bộ trường bào, bước chân nhanh chóng thông qua hành lang tiến đến khách đường. Vừa bước vào cửa, Hồ Duy Dung đôi mắt quét qua thấy được Lam Ngọc đang ngồi trên ghế thì khuôn mặt niềm nở cất lời, Lam huynh quang lâm tệ xá, Duy Dung thất lễ không thể sớm đón tiếp. Lam Ngọc trên mặt tươi cười đứng lên khỏi ghế đáp lại, Hồ huynh quá lời, Hồ huynh được xử lý quốc sự bận rộn, nào có gì là thất lễ chứ. Lúc này thấy quản gia đã đem bộ trà cụ dọn lên, Hồ Duy Dung tươi cười nói, Lam huynh mời ngồi. Hồ huynh mời ngồi chủ khách an toàn, Hồ Duy dùng tay xách đấm rót trà, nước trà còn ấm rót vào trong chén làm hơi nước nhẹ nhẹ bốc lên. Đem một chén trà đặt trước mặt Lam Ngọc, Hồ Duy dùng tươi cười ôn hòa, tệ xá đơn sơ, chỉ đành dùng chút trà nhạt chiêu đãi mong Lam huynh chớ trách. Hồ huynh khách sáo rồi. Lam Ngọc cầm lên chén trà hấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Hồ Duy dùng lúc này an ý mở lời hỏi dò, chẳng hay hôm nay Lam huynh đến tệ xá là có chuyện gì? Lam Ngọc cũng không giấu giếm trực tiếp nói, không giấu gì Hồ huynh, sau thất lợi ở Đại Mạc, dưới quyền ta nhiều tướng sĩ tử trận bỏ lại mẹ đóa con tôi. Hồ huynh, các tướng sĩ dưới quyền đều là huynh đệ cùng ta chinh chiến đã lâu, nay bọn họ không may mất đi, vợ con bơ vơ cơ cực ta thật không đành lòng. Nên mới mạo muội đến nhờ Hồ huynh giúp đỡ một số tiền lương. Hồ Duy Dung nghi hoặc dò hỏi, Lam huynh, ta nhớ là tháng trước binh bộ theo lệnh bệ hạ đã đem trợ cấp cho gia đình tử sĩ phát xuống rồi mà. Gia đình tử sĩ được cấp ruộng cũng không ít, cũng không đến nỗi khó khăn mới phải. Lam Ngọc sắc mặt bất đắc dĩ nói, Hồ huynh nói không sai, tình hình bình thường xác thật là như vậy, nhưng huynh cũng biết mấy năm gần đây thời tiết ác liệt, thiên tai mất mùa xảy ra thường xuyên, mấy vụ mùa gần đây thu hoạch đều không khả quan, đôi lúc bị mất trắng. Vợ con các tướng sĩ tuy có ruộng không ít không đến mức bị đói, nhưng vẫn là thiếu trước hôm sau. Hồ huynh ta nhìn bọn nhỏ của các huynh đệ gầy gò xanh xao, ta thân làm chủ tướng thật không đành lòng. Hồ Duy Dung khỏe miệng giật nhẹ, trong lòng hiểu ra, ta còn tưởng có chuyện gì, biểu diễn một hồi tóm lại vẫn là đang bán thảm ăn vạ đòi thêm tiền. Trong đầu yên lặng suy tính lợi hại một phen, Hồ Duy Dung mới tươi cười nói, nếu Lam huynh đã mở lời, Duy Dung nếu không hỗ trợ thì cũng quá bất cận nhân tình, thế này đi, tuy triều đình gần đây cần phải cứu tế nhiều nơi, tài chính có chút căng thẳng, nhưng theo Duy Dung nhờ Tô Châu gần đây mới đem tiền lương nộp lên, rút ra một chút cấp phát cho Lam huynh vẫn là làm được. Lam Ngọc thần sắc đại hỉ, Hồ huynh đại nghĩa, Lam Ngọc thay mặt các anh em tướng sĩ cảm tạ Hồ huynh. Hồ Duy Dung xua tay nói, Lam huynh nói gì vậy, chúng ta đều là lão nhân từ Hoài Tây đi theo bệ hạ, cùng nhau cộng sự nhiều năm tương trợ lẫn nhau cũng là theo lý nên làm, một chút chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi. Hồ huynh lòng dạ rộng lớn, Lam Ngọc khâm phục. Theo ta thấy lấy khả năng của Hồ huynh có lẽ chẳng bao lâu nữa ta sẽ phải xưng Hồ huynh một tiếng Hồ tướng ra rồi. Lam huynh quá khen, việc chọn tướng là quyết định của bệ hạ, chúng ta thân làm thần tử chỉ cần làm theo bổn phận, tận hết sức mình phò tá bệ hạ là được rồi. Hồ Duy Dung đôi mắt ý vị thâm trường nhìn Lam Ngọc sắc mặt hưng phấn vui vẻ theo quản gia của mình rời đi, lấy lòng dạ thâm trầm của hắn đương nhiên không có chuyện hành động vô tư không cầu hồi đáp, hắn lựa chọn trợ giúp Lam Ngọc cũng là có suy tính của mình. Đại Minh thân là triều đại mới lập, hiện trong giai đoạn bình định bốn phương, các tướng lĩnh trong quân tự nhiên có địa vị chính trị to lớn. Lam Ngọc vừa là người đồng hương cùng huyện, lại là tướng lĩnh đang rất triển vọng trong quân là đối tượng giá trị để kết giao, bán nhân tình đầu tư quan hệ. Ngoài ra Lam Ngọc còn có một điểm khác khiến Hồ Duy Dung càng coi trọng là quan hệ nhân mạch. Lam Ngọc là em vợ của một trong hai chiến tướng hàng đầu Đại Minh Ngạc Quốc Công Thường Ngộ Xuân, mặc dù Thường Ngộ Xuân vào năm ngoái bị bệnh mà chết sớm nhưng nhờ thân phận này Lam Ngọc cùng các bộ tướng cũ của Thường Ngộ Xuân có quan hệ rất tốt, qua lại rất thường xuyên, kết giao với Lam Ngọc cũng gần như tương đương kết giao với một số lượng không nhỏ tinh binh hãn tướng đưa tỷ vào binh quyền. Không chỉ dừng ở đây, một mạng lưới quan hệ thứ hai của Lam Ngọc khiến Hồ Duy Dung xem trọng hơn đó là mối quan hệ của Lam Ngọc với Đông Cung. Con gái Thường Ngộ Xuân, cháu gái Lam Ngọc cũng vào năm ngoài được ban hôn cho Thái tử Đường Triều Chu Tiêu được phong làm Thái tử phi. Thân là thần tử đi theo Chu Nguyên Chương phụ tá đã lâu, Hồ Duy Dung cũng như rất nhiều lao thần khác rõ ràng Chu Nguyên Chương với Chu Tiêu người trưởng tử này có bao nhiêu quan tâm sủng ái, hoàn toàn là cầm trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong tương lai việc Chu Tiêu kế thừa ngôi vị trở thành hoàng đế tiếp theo của Đại Minh chính là chuyện ván đã đóng thuyền, đến lúc đó thân là cậu của hoàng hậu địa vị Lam Ngọc cũng sẽ một người đắc đạo gà chó lên. Chơi, dù sao hắn Hồ Duy Dung trẻ hơn Chu Nguyên Chương hơn 10 tuổi, chưa biết chừng đến lúc đó còn phải phục vụ Chu Tiêu đâu, mà cho dù hắn có không sống đến lúc đó bản thân hắn cũng phải vì tiền đồ tương lai của con trai mình suy tính. Bây giờ có cơ hội đánh tốt quan hệ từ sớm, sau này thu lại lợi ích tuyệt đối gấp nhiều lần, Hồ Duy Dung tự nhiên không thể bỏ qua. Chương 7, Đại Minh loạn tượng 3, chương 7, Đại Minh loạn tượng 3, tọa lạc ở một góc phía đông của hoàng thành Nam Kinh, được bao quanh bởi từng hàng trúc xanh là một dãy nhà với mái ngói lưu ly xanh biếc. Với vị trí tách biệt, khoảng cách nơi làm việc của hoàng đế, trung thư tỉnh và lục bộ không xa cũng không gần, vừa đảm bảo có thể thuận tiện di chuyển vừa có được bầu không khí yên tĩnh hiếm có, nơi đây chính là văn hoa điện, khu vực học tập của các hoàng tử Đại Minh. Trong một phòng học của văn hoa điện được kê hai án thư phía sau phân biệt ngồi một già một trẻ. Thanh niên tuổi mới hơn đôi tám, có khuôn mặt thanh tú, phong thái hiện lộ nét văn nhã. Đối diện với thanh niên là một lão nhân tuổi đã ngoài 60, trên thân mặc quan phục màu đỏ tươi, râu tóc đã bạc trắng, trên tay cầm một quyển sách. Lão nhân ánh mắt chăm chú, dùng giọng nói tuy đã có chút khàn khàn của tuổi già nhưng vẫn rành mạch rõ ràng đều đem từng câu trong sách trên tay đọc lên. Phía dưới thanh niên thắn sắc nghiêm túc lắng nghe từng lời của lão nhân, bút lông trên tay huyền chuyển lay động, nắn nót viết từng nét chữ cứng cáp lên giấy trắng. Hai người một thấy một trò, người đọc người viết duy trì chuyên chú trong khoảng 30 phút, lão nhân liếc mắt xuống thấy thanh niên cũng đã viết xong thì dừng đọc, quay mặt nhìn về phía đồng hồ nước trên góc phòng rồi đem sách đặt xuống án thư, lên tiếng nói, thời gian cũng đã đến, thái tử điện hạ, chúng ta hôm nay đến đây thôi. Lời này lão nhân đã nói rõ lên thân phận của thanh niên phía dưới đó là thái tử Đường Triều của Đại Minh, trưởng tử của Chu Nguyên Chương Chu Tiêu. Chu Tiêu nghe được đem bút lông trên tay cẩn thận treo vào giá, đứng dậy khỏi án thư trong tay cầm lấy bài viết của mình bước đến phía trước giao cho lão nhân. Lão nhân tiếp nhận bài viết, lướt mắt đánh giá một lượt, khuôn mặt duy trì vẻ bình tĩnh không thay đổi, chỉ đơn giản gật đầu khen tặng một câu đơn giản, thư pháp của điện hạ tinh tiến không ít. Chu Tiêu đối với khen tặng của thầy mình cũng không để ý, lúc này hắn hơi cau mày hỏi dò, lão sư, đệ tử để ý thấy lão sư mấy ngày hôm nay thần sắc đều phiền muộn, phải chăng trong triều là có chuyện gì chăng? Là thầy cho học tập nhiều năm Chu Tiêu đối với thầy mình Tống Liêm cũng là quen thuộc, mặc dù Tống Liêm không tiết lộ một lời nhưng hắn vẫn rất tinh ý thấy được lão nhân này mấy hôm nay lên lớp vẫn luôn có chút không tập trung, trong kín đáo còn lộ ra vẻ lo âu. Hắn biết tính cách thầy mình muốn nữa thanh tĩnh, một lòng muốn chuyên tâm vào công tác giáo dục bồi dưỡng học trò, truy cầu đạo học thánh hiền đối với quyền lực chính trị cũng không có nhiều hứng thú. Có thể để Tống Liêm lo lắng như vậy tuyệt đối chắc chắn là đại sự lớn. Tống Liêm thấy tâm sự của mình bị Chu Tiêu phát hiện cũng không giấu giếm, khẽ thở dài nói, "Ai, nếu thái tử điện hạ đã phát hiện, lao thần cũng không giấu ngài. Quả thật trong triều có đại sự xảy ra làm lao thần vẫn luôn không yên lòng. Lão sư, chuyện xảy ra khi nào, chẳng hay có thể cho đệ tử được biết là?" "Ai thái tử điện hạ, là một chiếu lệnh của bệ hạ trong triều hội hai hôm trước." Chu Tiêu trong đầu ẩn ẩn nhớ lại phát hiện quả thật đúng là bắt đầu từ hai ngày trước sau khi Tống Liêm từ triều hội, lão nhân này đến Văn Hoa điện dạy học mang theo thái độ trầm trọng, thần sắc vô cùng mệt mỏi, xem ra quả thật là lao cha nhà mình lại làm ra đại sự to lớn. Hắn đối với tính cách lao cha mình quá hiểu rõ, mặc dù trên khía cạnh riêng tư với người nhà lao cha vô cùng quan tâm, đối với hắn càng là hết mực ưng chiều ưu ái, nhưng trên khía cạnh việc công triều chính thì hoàn toàn khác biệt. Lao cha cực kỳ chuyên quyền độc đoán, tính tính khắc bạc đa nghi, thậm chí có khi lạnh lùng lý trí đến tàn nhẫn. Không chỉ một lần lao cha đối vì thái độ không hợp ý của thần tử mà ghi nhớ trong lòng, mặc dù triều Giã Đại Minh đời thời thịnh hành so sánh nhân sự cấp cao đương triều với triều Hán, theo đó Chu Nguyên Chương là Hán Cao Tổ Lưu Bang, Hàn Quốc Công Lý Thiện Trường là Tiêu Hạ, Từ Đạt là Hàn Tín, Lưu Cơ Lưu Bá Ôn là Trương Lương, nhưng Chu Tiêu biết trên một góc nhìn khác so sánh này cũng không thật sự chính xác. Trên khía cạnh tính cách khắc bạc đa nghi và thù dai nhớ lâu, lão cha hắn Chu Nguyên Chương còn vượt trên Lưu Bang rất nhiều, mà ví dụ điển hình nhất là mà tấm gương điển hình chính là Lưu Cơ. Lưu Cơ thần làm mưu chủ, chiến lược gia của Đại Minh, là người đã bày mưu tính kế cho hắn đánh bại Trần Hữu Lượng cùng Trương Sĩ Thành, bắc phạt bình định Trung Nguyên, thành lập công lao Hán Mã, nhưng lão cha hắn sau khi xưng đế kiến quốc các công thần khác được phong công, phong hầu thì Lưu Cơ chỉ nhận được tức thành ý bá đồng lộc chỉ có 240 thạch trong nhóm công thần hạng nhất đứng cuối cùng. Hoàn toàn là tống cổ ăn mày, ngấm ngầm nhục nhã, mà nguyên nhân của chuyện này cũng vì tính thủ dai. Nhớ lâu của lão cha hắn. Chuyện là lúc trước thiên hạ đại loạn, triều Nguyên trung chuyển, lựa chọn ban đầu của Lưu Cơ là đứng về phía chính quyền nhà Nguyên, bày mưu tính kế giúp quân Nguyên đàn áp quân khởi nghĩa ở vùng Chiết Đông, về sau do bị các quan lại triều Nguyên khác gièm pha mới về quê ở cư, về sau khi thế lực triều Nguyên ở Chiết Đông bị quét sạch, lão cha hắn Chu Nguyên Chương chiếm được Ứng Thiên, nghe danh viết thư mời Lưu Cơ xuống núi phò trợ, nhưng Lưu Cơ khinh thường xuất thân quân khởi nghĩa, là phản. Tặc từ dưới đáy xa xã hội nổi dậy của lão cha hắn, khước từ không chịu đi. Lão cha hắn mới sai người viết thư đe dọa nếu Lưu Cơ không đến tính mạng của gia đình ông ta rất có khả năng là không thể bảo toàn. Dưới sự uy hiếp Lưu Cơ mới phải bất đắc dĩ rời núi phò tá. Lão cha hắn lúc đó đang thời xây dựng cơ nghiệp, thiên phú diễn kỹ cũng rất cao. Đối với Lưu Cơ đế là ân cần chào đón, một bộ chiêu hiền đại sĩ, khao khát nhân tài phò trợ thành công khiến Lưu Cơ bị lừa gạt mà hồi tâm chuyển ý, dốc sức phò tá mà không biết rằng sâu trong thâm tâm lão cha đã ghi lại mối hận. Nhưng sau khi đăng cơ xưng đế đánh đuổi Nguyên triều về Thảo Nguyên đến lúc phong thưởng công thần, tình thế đã an ổn lại, lão cha hắn đã lột xuống mặt nạ, cũng không còn giả bộ nữa mà tiến hành trả đũa, không chỉ hạ đục về mặt tước vị còn dung túng cho đảng Hoài Tây gồm những cựu thần cũ đi theo mình đứng đầu là Lý Thiện Trường công kích vu cáo Lưu Cơ, khiến Lưu Cơ cuối cùng cũng đánh hơi được nguy hiểm vào đầu năm trước cáo quan về quê ẩn cư, từ đó cả ngày uống rượu đánh cờ không hỏi thế sự. Chu Tiêu biết cho dù Lưu Cơ đã biết điều như thế nhưng lão cha hắn vẫn không yên tâm, trong âm thầm vẫn luôn lén lút sắp xếp mật thám ẩn nấp bí mật giám sát Lưu Cơ, từ đó có thể thấy lão cha hắn rốt cuộc lòng dạ có bao nhiêu hẹp hòi. Chu Tiêu sâu trong thâm tâm thậm chí vẫn luôn có một dự cảm vô căn cứ, ẩn ẩn có chút cảm thấy có lẽ tình cảnh này không chỉ thuộc về riêng một mình Lưu Cơ, trong tương lai có lẽ sẽ có không thiếu người tiếp tục trở thành mục tiêu của lão cha hắn, bao gồm thầy hắn người hảo hữu của Lưu Cơ này cũng sẽ không ngoại lệ. Xua đi suy nghĩ lung tung trong đầu, Chu Tiêu cẩn thận dò hỏi Tống Liêm, "Lão sư, cụ thể là có chuyện gì?" Tống Liêm lắc đầu thở dài nói, "Ai, triều hội lần trước bệ hạ hạ chiếu muốn loại bài vị Mạnh Tử khỏi ban miếu. Hiện giờ trong triều đang bàn tán xôn xao, lão thần cùng mọi người khuyên ngăn nhưng bệ hạ thái độ rất kiên quyết, quân cấm vệ đã xông vào văn miếu đem bài vị Mạnh Tử chuyển ra, tuyên bố từ nay văn miếu không còn được phép thờ Mạnh Tử nữa. Trong triều mọi người đều đang chuẩn bị dâng tấu mong bệ hạ hồi tâm chuyển ý cái gì, phụ hoàng loại Mạnh Tử khỏi văn miếu." Chu Tiêu kinh ngạc đôi mắt trợn trừng, hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp quyết tâm của lão cha mình. Mạnh Tử là ai, là A Thánh, mặc dù không tôn sùng bằng Khổng Tử nhưng từ khi được tôn cao địa vì từ triều Tống đến nay cũng đã được Nho gia tôn sùng rất nhiều năm, thế nhưng lão cha nói loại bài vị là loại bài vị, lần này chơi quả thật là lớn. Cũng chả trách đến như người không thích can dự chính sự như Tống Liêm cũng không đứng nhìn nổi. "Lão sư đừng lo, đệ tử lập tức đi tìm phụ hoàng xin người hồi tâm chuyển ý." Chu Tiêu cáo từ, Tống Liêm nhanh chóng rời đi, bước chân gấp gáp hướng về phía thư phòng của Chu Nguyên Chương chạy tới. Lão cha lần này là chọc ra đại sự kinh thiên, hắn nhất định phải ngăn cản. Hắn tuy là con trai Chu Nguyên Chương nhưng đồng thời cũng là một sĩ tử Nho gia, là Khổng Mạnh đồ tử đồ tôn, nay tổ sư nhà mình bị động đến, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chương 8, Đại Minh loạn tượng 4, chương 8, Đại Minh loạn tượng 4. Trong ngự thư phòng, Chu Nguyên Chương đang ngồi bên bàn trà, tay cầm một chén trà còn ấm nhẹ nhàng nhấp môi thưởng thức. Nước trà vào trong miệng tỏa ra mùi hương thơm dịu nhẹ khiến vốn vì xử lý chính sự khiến tinh thần mà có chút mỏi mệt Chu Nguyên Chương không khỏi nhẹ nhàng khoan khoái mà thở ra. Lúc này hoạn quan đang canh giữ bên ngoài bước vào truyền tin, "Tâu bệ hạ, thái tử điện hạ cầu kiến." Chu Nguyên Chương đem chén trà nhẹ nhàng đặt xuống, nhẹ giọng nói, "Là thái tử sao?" "Cho bảo." "Tuân chỉ." Hoạn quan lui ra khỏi phòng rời đi, rất nhanh chỉ vài khắc sau tiếng bước chân chuyển tới, Chu Tiêu cắt bước tiến vào cung kính hành lễ, "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Chu Nguyên Chương tay chỉ hướng chiếc ghế bên cạnh, "Tiêu nhi, con không cần đa lễ." đến đây ngồi đi. Nhi thần tạ phụ hoàng. Chu Tiêu theo gia hiệu của Chu Nguyên Chương đến bên bàn trà xoay người ngồi xuống. Hai người sóng vai nhau cùng ngồi, lúc này họ giống như một đôi cha con trong gia đình bình thường, hoàn toàn không câu nệ bất kỳ lễ nghi nào. Chu Nguyên Chương lúc này thấy Chu Tiêu một bộ thái độ có chút gấp gáp thì hiếu kỳ dò hỏi, "Tiêu Nhi, hôm nay con đột nhiên đến đây là có chuyện gì sao?" Chu Nguyên Chương đối với chính mình đứa con trai này cũng là quen thuộc, cực kỳ lễ phép quý củ, nếu không phải có chuyện quan trọng hắn tuyệt đối sẽ không đến vào thời gian làm việc. Chu Tiêu không giấu giếm trực tiếp lên tiếng, "Phụ hoàng, Nhi thần nghe nói phụ hoàng vào hai ngày trước đã hạ lệnh chuyển bài vị Mạnh Tử ra khỏi văn miếu, liệu có phải là thật?" Chu Nguyên Chương khuôn mặt lập tức đọc lại, thần sắc âm trầm, "Tống Liêm đã nói cho con sao?" Chu Tiêu cũng không trả lời mà dùng thần sắc nghiêm túc nói, "Nhi thần xin phụ hoàng hay nghĩ lại. Mạnh Tử là bậc đại hiền thời cổ được người kính ngưỡng, nay phụ hoàng làm như vậy sẽ khiến lòng người thiên hạ hoang mang lo sợ. Nhi thần không biết vì sao phụ hoàng phải làm vậy." Chu Nguyên Chương không nói gì mà đứng lên, từ trên ngự án cầm lấy một quyển sách đặt xuống bàn trà, nhàn nhạt nói, "Con xem đi." Chu Tiêu cầm lấy quyển sách thấy đó là một cuốn Mạnh Tử, đôi tay lật ra từng trang sách. Lật ra, Chu Tiêu nhạy bén phát hiện các vị trí được đánh dấu tiêu ký rất nổi bật, nhìn kỹ thì đây đều là những câu văn như dân vi quý, xã tác thứ chi, quân vi khinh, quân chi thị thần như thủ túc, tắc thần thị quân như phúc tâm, quân chi thị thần như quyền mã, tắc thần thị quân như quốc nhân, quân chi thị thần như thổ giới, tắc thần thị quân như khấu thủ. Chu Tiêu cũng không phải kẻ ngốc, nhìn thấy mấy chỗ tiêu ký này sao có thể không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng thở dài. Dân vi quý xã tác thứ chi, quân vi khinh toàn câu này ý nghĩa là dân là quý nhất, xã tác là thứ hai, quân vương là nhẹ, khuyên người ta trước nghĩ cho dân, sau đó nghĩ cho quốc gia, cuối cùng mới là nghĩ cho quân vương, phải đặt dân làm gốc trước tiên. Kỳ thực đạo lý này về nguyên lý cũng không có vấn đề gì, nếu là Chu Nguyên Chương thừa còn Hàn Vi cũng sẽ nhận đồng, nhưng bây giờ hắn đã đăng cơ xưng đế trở thành quân vương, mông quyết định đầu, hiển nhiên tình thế đã khác. Lao Chu gia nhà hắn cướp được thiên hạ, đã không còn là dân mà là quân vương, lại còn là một quân vương đem quyền lực vô cùng xem trọng, sao có thể chấp nhận quân vi khinh cơ chứ? Quân chi thị thần như thủ túc, tắc thần thị quân như phúc tâm, quân chi thị thần như quyền mã, tắc thần thị quân như quốc nhân, quân chi thị thần như thổ giới, tắc thần thị quân như khấu thủ. Toàn câu ý nghĩa là vua coi thần tử như tay chân thì thần tử sẽ coi vua như bụng dạ, vua coi thần tử như chó ngựa thì thần tử sẽ coi vua như kẻ qua đường, vua coi thần tử như đất cỏ thì bề tôi sẽ coi vua như kẻ thù. Ý khuyên vua phải đối xử tốt với thần tử, nếu đối xử tàn ác với thần tử thì thần tử có thể coi vua là kẻ thù mà tạo phản. Tạo phản giết vua tàn bạo là có lý, không mang tội giết vua mà chỉ là giết một tên thất phu, một tội nhân. Tư tưởng này nếu ở hiện đại sẽ được coi là thực tiên tiến bộ, bất quá ở cái thời đại này thì thực không hữu hảo, nhất là với loại quân vương như Chu Nguyên Chương hắn. Rốt cuộc Chu Nguyên Chương tôn sùng là quân chủ chuyên chế, độc tôn độc đoán, tăng mạnh trung ương tập quyền, lý niệm của hắn là quân sử thần chết, thần không chết tức là bất trung. Ngươi nho ra lại đi nói lý luận nho học tiên tần, quân kính thần thì thần mới trung, quân không kính thì thần phản bội, rõ ràng là đâm vào họng súng. Chẳng lẽ ta đối xử với các ngươi không tốt, các ngươi có thể tùy tiện tạo phản sao? Tam cương ngũ thường ở đâu, đại nghĩa quân thân ở đâu? Chu Nguyên Chương chính là muốn trung thành một chiều, trung thành tuyệt đối, các ngươi bổn phận là phải trung thành, ngược lại chúng ta Lao Chu ra đối xử với các ngươi ra sao thì là quyền của chúng ta, bọn nô bộc các ngươi không có quyền đòi hỏi. Chu Nguyên Chương lúc này thấy Chu Tiêu đã xem xong thì thần sắc lạnh lùng nói, "Tiêu Nhi, chắc giờ con cũng đã hiểu nguyên do rồi, loại lời đại nghịch bất đạo này sao có thể dung thứ, nếu kẻ này còn sống đến ngày nay phụ hoàng nhất định đem hắn băm bằm thành trăm mảnh." Chu Tiêu thở dài, hắn nhớ đến những hành động trước đây của Chu Nguyên Chương, đầu tiên là vào năm ngoái hạ chiếu đem tế tự Khổng Tử hạn chế riêng ở khúc phụ nhưng bị ngăn cản, và khoa thi đầu tiên vào năm kia hạ lệnh các sĩ từ khi làm bài thi chỉ có thể dựa theo quan điểm của Trình Chu Lý học Tống Nho mà viết, tuyệt không được sai lệnh, đến nay lại muốn rời bài vị Mạnh Tử. Tất cả sâu chối lại mục tiêu của phụ hoàng hắn đã rõ ràng, phụ hoàng hắn đây là muốn trói buộc tư tưởng dạy người ta ngu. Trung. Trình Chu Lý học Tống Nho chủ trương là thiết lập một trật tự cấp bậc nghiêm khắc, với bọn họ quân thần phụ tử tử, tam cương ngũ thường chính là thiên lý phải hết mực giữ gìn, bất kỳ cái gì vi phạm đến thiên lý này đều là tội ác, là nhân dục phải tiến hành tiêu diệt, phương châm tổn thiên lý, diệt nhân dục là kìm chỉ nam cho mọi hành động. Trình Chu Lý học một bộ này hiển nhiên rất hợp khẩu vị của Chu Nguyên Chương, quả thật là vì hắn lượng thân định chế, hắn Chu Nguyên Chương từng là con dân Nguyên Triều. Theo cá nhân hắn thấy một trong số các nguyên nhân dẫn đến Nguyên Triều thất bại là vì quá khoan dung, đối với văn hóa tư tưởng không thèm quản khống. Nguyên Triều bản thân là người Hồ Thảo Nguyên, đầu óc tư duy tràn ngập là vai u thịt bắp, bọn hắn đối với vũ lực của mình là hết sức tự tin, cho rằng có vũ lực có thể chấn áp tất cả, đồng thời đối với bản sắc Mông Cổ của mình cũng là kiêu hãnh bạo liệt. Mặc dù bọn hắn có học tập thể chế tổ chức triều đình từ người Hán, nhưng đối với văn hóa Hán căn bản cũng không có bao nhiêu thật tâm coi trọng, chữ viết triều đình chủ lưu của bọn hắn vẫn là chữ Mông Cổ. Cai trị Trung Nguyên gần 100 năm trải qua 12 đời hoàng đế, đại đa số đối với chữ Hán hoàn toàn mù tịt, đọc cái công văn còn phải dùng phiên dịch dịch chữ, chỉ có hai người Văn Tông Đồ Thiếp Mục Nhi cùng kẻ bị Chu Nguyên Chương lật đổ Huệ Tông Thỏa Hoan Thiếp Mục Nhi là ngoại lệ có thể đọc thông viết thạo chữ Hán không cần phiên dịch. Đáng nói hơn nữa là không chỉ hoàng đế bên trên, đại thần bên dưới cũng là tình trạng thất học như vậy, thế nên dưới triều Nguyên rất nhiều sự việc trò hề xảy ra, như điển hình là việc bọn hắn vì nhầm tưởng thái tử là danh xưng không đổi cho người thừa kế nên phong cho em trai cùng cháu trai làm thái tử thay vì thái đệ thái tôn. Dĩ nhiên trong người Mông Cổ cũng không phải là không có những người ưu tú Hán học như gia tộc của Lương Vương, Thoát Thoát hay Quách Quyết Thiếp Mộc Nhi, nhưng đây là thiểu số ngoại lệ, đại đa số vẫn là rốt đặc cắn mai. Dưới bối cảnh lớn như thế, triều Nguyên cơ bản là không có khả năng cùng không thèm quản khống tư tưởng, văn hóa Trung Nguyên hoàn toàn là trong trạng thái nuôi thả. Thể lệ thi khoa cử triều Nguyên tuy vẫn dùng tư thư do Chu Hy lãnh tụ chủ chốt của Tống Nho làm đề, nhưng cũng đáp án cũng không gò bó theo khuôn khổ, có thể trả lời tùy thích mà bản chất là khuyến khích tư duy tranh luận. Dưới không gian cởi mở như thế, các loại tư tưởng lung tung rối loạn cũng mà nổi bật nhất là Minh giáo, Bạch Liên giáo, Di Lặc giáo có cơ hội sinh sôi liên quan trực tiếp cuộc nổi loạn Hồng Cân sau này. Rút kinh nghiệm từ triều Nguyên Chu Nguyên Chương quyết định siết chặt kiểm soát tư tưởng, hắn đã phá Phật giáo Tây Tạng, cấm các loại tôn giáo dân gian, Di Lặc giáo, Bạch Liên giáo. Với Phật giáo cùng đạo giáo Trung Nguyên hắn hạn chế phát triển bằng chế độ hạng ngạch độ điệp, Nho giáo thân là hệ tư tưởng chủ yếu của quan lại văn nhân tự nhiên cũng không hề ngoài tầm ngắm của hắn, tất cả lý luận có khả năng tạo thành uy hiếp đối với Lao Chu gia hắn đều quyết tâm phải tiến hành bóp chết từ trong trứng nước. Chu Tiêu đã rõ ràng ý định của Chu Nguyên Chương, nhưng lâu dài thấm nhuần Nho học đã rèn cho hắn suy nghĩ kiên định, trong lòng cũng không cho là đúng, nhịn không được nhẹ giọng nói: "Phụ hoàng, hình pháp quản khống tuy có tác dụng nhất thời song thật sự không phải kế trường tồn dài lâu, xin phụ hoàng hãy nghĩ lại." Chu Nguyên Chương lắc đầu than: "Tiêu nhi, con điểm nào cũng tốt, nhưng thật sự là quá mức mềm lòng." Chu Tiêu trong lòng không cam, vẫn muốn khuyên giải: "Phụ hoàng." Chu Nguyên Chương nghiêm mặt lại lộ ra thái độ kiên quyết ngắt lời: "Ý ta đã quyết, con không cần nói nữa. Con về Đông Cung đi." Nhi thần cáo lui. Biết không thể khuyên bảo, Chu Tiêu thở dài bất đắc dĩ rời đi, bỏ lại Chu Nguyên Chương ở trong thư phòng. Lúc này Chu Nguyên Chương lộ ra vẻ suy tư, hắn rõ ràng đám công thần đi theo mình lập nghiệp tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ gì, nếu ngày sau hắn chết đi, lấy tính cách mềm lòng của Chu Tiêu có thể chế ngự được những kẻ đó sao? Nghĩ đến đây hắn trong lòng đối với tương lai dậy lên lo lắng bất an. Chương 9, Đại Minh loạn tượng, Nam, chương 9, Đại Minh loạn tượng, Nam, cách thành Nam Kinh hơn 100 dặm về phía tây là một thành thị mang tên Hào Châu. Vị trí địa lý nằm bên bờ sông Hoài đã cung cấp nguồn nước ổn định cho hoạt động nông nghiệp cùng ưu thế tốt đẹp để trở thành một trạm trung chuyển thủy vận phục vụ thương thuyền qua lại, khiến Hào Châu trở thành một thành thị phát đạt. Tuy Hào Châu phát triển không tồi, nhưng nếu xét trên phạm vi đồng bằng Giang Hoài giàu có cùng vùng đất Trung Hoa rộng lớn dạng thành thị như này chỉ có thể tính là tầm trung, không có 1000 cũng có 800 so với các đại đô thị như Nam Kinh, Yến Thiên, Tô Châu, Hàng Châu ở phía đông thì thua kém rất nhiều, lộ ra không đáng chú ý. Bất quá đến hiện tại tình thế đã khác, địa vị của Hào Châu đã nhảy vọt mạnh mẽ, xưa đâu bằng nay. Nguyên nhân thì cũng đơn giản, thế hệ người Hào Châu đản sinh ra số lớn nhân vật khó lường. Trong chiến loạn cuối triều Nguyên, Hào Châu là nơi khởi binh của một vị thủ lĩnh quân Hồng Cân danh tiếng Quách Tử Hưng, mặc dù họ Quách nửa đường ngã xuống nhưng ông ta có một người thủ hạ kiêm con rể vô cùng lợi hại, hắn không phải ai khác chính là hoàng đế Đại Minh đương thời Chu Nguyên Chương. Bản thân vốn là người địa phương Hào Châu, Chu Nguyên Chương trong giai đoạn khởi binh ban đầu chưa có uy tín tự nhiên sẽ ưu tiên tìm đến các đồng hương ở quê nhà để chiêu mộ cho thành viên tổ chức của mình. Những người này cũng thật sự không làm ông ta thất vọng, cũng lộ ra năng lực xuất chúng, khiến mặc dù sau này theo thế lực mở rộng, Chu Nguyên Chương có được nhiều trợ thủ khác nhưng bọn họ vẫn vững vàng chiếm vị thế thượng phong, mà cái tên nổi bật trong đó chính là Hàn Tín cùng Tiêu Hạ của Đại Minh Từ Đạt cùng Lý Thiện Trường. Với thế lực người Hào Châu lớn mạnh trong nội bộ triều đình Đại Minh đương thời cùng tình cảm cá nhân của bản thân Chu Nguyên Chương, rất dễ hiểu vì sao Đại Minh ngay từ khi lập quốc đã làm ra một cử chỉ vô cùng manh động, đồng thời tiến hành khởi công một dự án xây dựng khổng lồ vô tiền khoáng hậu, muốn để đem tòa thành thị bậc trung này xây dựng thành kinh đô của đế chế Đại Minh mới trỗi dậy, hòng thay thế địa vị đương thời của thành Nam Kinh Ứng Tiên, cũng vì thế mà nơi này có được một cái tên mới Phượng Dương Trung Đô. Lúc này phủ thành Hào Châu cũng đã biến thành một công trường khổng lồ, khắp nơi có thể thấy được vật liệu xây dựng chồng chất như núi, trên công trường các thợ thủ công tất bật làm việc, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ, dưới công sức của bọn họ từng công trình to lớn hùng vĩ từ từ mọc lên. Ở một góc công trường, một nhóm người đang đứng tụ tập, từ trang phục trên thân cho thấy bọn họ đều là quan viên, nhưng đáng ngạc nhiên là nhóm quan viên này lại đối với một lão nhân mặc áo nâu sổng trang điểm văn sĩ bình dân thái độ vô cùng cung kính. Lão nhân ánh mắt chăm chú quan sát công trường, một cơn gió nhẹ thổi qua làm bộ râu đã bắt đầu bạc màu trên khuôn mặt hắn nhẹ nhàng lay động, người này không ai khác chính là kẻ có danh xưng Tiêu Hà của Đại Minh Lý Thiện Trường. "Lý công, tiến độ công trình tháng này đã hoàn thành đúng hạn, chỉ là gần đây thời tiết nóng bức, thợ xây nhiều người bị nhiễm ôn dịch không thể làm việc, số lượng bất trị mà chết cũng có chút lớn, nhân lực thiếu hụt, sợ là đến tháng sau tiến độ sẽ bị chậm lại." Một quan viên sắc mặt cẩn thận thần thái vô cùng khiêm cung hướng Lý Thiện Trường báo cáo, không hề có mảy may một tia lơi lỏng. Nguyên nhân không có gì khác, đứng nhìn lão nhân này hiện tại trên danh nghĩa đã từ quan về hưu dưỡng lao, trên thân không còn quan chức gì nhưng vị đại lão này vẫn là cựu thừa tướng, quốc công Đại Minh, thân phận cực cao, được phái đế trực tiếp giám sát đốc thúc công trình, hắn một cái tiểu quan công bộ nho nhỏ căn bản không thể so sánh, huống chi ai không biết tham chi chính sự Hồ Duy Dung đang có thanh thế to lớn hiện tại, gần như chắc chắn không lâu sau sẽ được thăng thừa tướng là học trò. Kiêm cháu rể của vị này, có tầng quan hệ này ở đây vì tiền đồ quan lộ sau này suy tính hắn làm sao dám không cẩn trọng đối đãi cơ chứ. Lý Thiện Trường nghe được báo cáo thì lông mày hơi nhíu lại, suy tư một lúc rồi phân phó, từ ngày mai cho phu dịch nghỉ ngơi 5 ngày dưỡng sức, chuyện thiếu hụt nhân lực lao phu sẽ thượng tấu lên triều đình xin bổ sung thêm. Lý Thiện Trường đối với phu dịch bệnh chết cũng không để trong lòng, thân là người đã trải qua chiến loạn ôn dịch nạn đói hắn đối với chuyện này đã quen thuộc, một người chết là bi kịch, một vạn người chết thì chỉ là con số, câu châm ngôn này hắn tuy chưa từng nghe nhưng đạo lý vẫn là hiểu, dân sinh tuy còn khó khăn nhưng việc huy động nguồn lực vẫn là phải làm, không thu thuế không bắt dân làm lao dịch thì làm sao duy trì bộ máy quan viên quản lý, duy trì quân đội phòng thủ biên cương. Hiện tại vương triều mới lập thống trị còn chưa ổn định, thế lực cựu nguyên trong nội địa Trung Hoa vẫn chưa hoàn toàn bị bình định, phía bắc thì người Mông Cổ lại dục dịch có động tác, chuyện cải thiện dân sinh gì đó căn bản không cố kỵ được nhiều như vậy, chẳng lẽ duỗi tay bông xuôi để nguyên triều một lần nữa trở về đem thủ cấp của tập đoàn thống trị Đại Minh bọn hắn cắt lấy hay sao? Lý Thiện Trường từ khi từ quan đến nơi này làm giám sát công trường đã hơn một năm, hắn hoàn toàn biết rõ chuyện đám phu dịch thợ xây ở đây trong lén lút có tiếng phàn nàn bất mãn các bài vẽ ca tháng khổ nhọc xây công trình âm thầm truyền lưu, nhưng hắn cũng không có để tâm nhiều. Các ngươi lũ ngu phụ ánh mắt thiện cận này thì biết cái gì, chúng ta người Hoài Tây bình định chiến loạn đem hòa bình trở lại giúp các ngươi không phải nơm nớp lo sợ bị cướp bóc mất mạng như trước đây, công lao to lớn như thế mủ ổ các ngươi bỏ chút công sức xây dựng bồi đắp phát triển quê hương của bọn ta có quá phận sao? Không quá phận, mặc dù xét về quy mô cái trung đô phương dương lớn hơn, huy hoàng tráng lệ vượt đại đô cũ của triều nguyên thì có sao? Hoàn toàn xứng đáng, chỉ có bọn người nho sĩ chết đông như lưu cơ lòng dạ khó lường, đem lý do nhọc sức dân ra để ngăn trở, thua môi múa mép dạo biện một đống lớn cuối cùng không phải là sợ kinh đô bị chuyển ra xa khỏi bản doanh của bọn hắn hay sao? Lấy hắn Lý Thiện Trường xem ra bọn người lưu cơ đều là phần tử bất ổn cần cảnh giác, bây giờ Đại Minh còn đang vững vàng ngồi ổn trung nguyên tồn vong gia đình tài sản của lũ người này còn phải dựa vào Đại Minh bảo hộ nên chúng còn thể hiện ra ngoan ngoãn. Giả dụ có một ngày nguyên triều thật sự nam hạ trở về trung nguyên bọn chúng sẽ phản ứng ra sao còn chưa biết đâu. Như vụ án Trương Xưởng 5 năm trước đây nếu không phải Chu Nguyên Chương tỉnh táo đối với bọn người cháo trở này luôn có lòng cảnh giá cao độ có lẽ Chu Nguyên Chương đã sớm bại vong từ thời còn là Ngô Vương, làm sao có thể làm chủ Trung Nguyên như ngày nay? Lý Thiện Trường lúc này như nhạy bén cảm giác được điều gì, chợt xoay người nhìn sang, chỉ thấy phía xa tên lão hầu theo mình nhiều năm đang gấp gáp chạy tới, khoát tay ra hiệu cho đám quan viên đứng tại chỗ. Lý Thiện Trường bước lên phía trước đón lấy lão hầu. Lão hầu đến trước mặt Lý Thiện Trường, hơi quay mắt nhìn xung quanh phát hiện không có ai ở gần mới từ tay áo rút ra một lá thư, nhỏ giọng nói: Lão gia, Hồ Tham Chi gửi thư tới, nói trong triều xảy ra đại sự. Lý Thiện Trường sắc mặt nghiêm trọng, ông hiểu rõ tính cách học trò nhà mình, nếu nói là đại sự thì sự tình chắc chắn là trọng đại có ảnh hưởng lớn, khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Liền giải khai niêm phong liếc mắt nhìn qua, thần thái có chút chấn động. Cái gì? Chu Nguyên Chương thế nhưng muốn động đến mạnh tử, chuyện này quả thật lớn quá rồi. Lý Thiện Trường đem thư gấp lại hít sâu một hơi rất nhanh từ bất ngờ ban đầu hiểu ra sự tình. Rõ ràng đây là tiếp nối với sự kiện Khổng Tử trước đây, hoàng quyền của Chu Nguyên Chương lại một lần nữa đối với hệ thống sĩ đại phu nho giáo bọn hắn tiến hành đọ sức. Hắn trong lòng rất nhanh hạ quyết định trở về trong nhà viết thư can gián gửi về Nam Kinh. Chu Nguyên Chương muốn bành trướng hoàng quyền khống chế tư tưởng của sĩ đại phu cũng không phải một ngày hai ngày, lần trước hắn dùng Khổng Tử thăm dò bất thành, lần này lại tiếp tục dùng mạnh tử làm ban, chuyện này tuyệt đối phải tiến hành ngăn cản, ít nhất cũng phải làm cho Chu Nguyên Chương thấy được sĩ đại phu bọn họ cũng không dễ thoái nhượng. Hắn quá hiểu tính tình thượng cấp của mình, một khi bọn họ thoái nhượng lui bước, Chu Nguyên Chương lập tức sẽ không kiêng nể gì mà thừa cơ xông lên chen ép quyền tự chủ của bọn họ để mở rộng hoàng quyền. Đây là hắn không muốn nhìn thấy, đây cũng không phải vì hắn không trung thành với Chu Nguyên Chương mà là vì lý niệm tổ chức chính trị khác biệt. Ngươi là hoàng đế thần tử, chúng ta an lộc của ngươi tự nhiên sẽ trung thành với ngươi, nhưng chúng ta cũng là người có tự do nhân thân riêng, không phải gia nô quyền mã của ngươi. Muốn chi cho dù chúng ta tin tưởng lòng tốt của ngươi, tin rằng khi hoàng quyền bành trướng ngươi vẫn sẽ đối tốt với chúng ta, thì chúng ta cũng không tin tưởng con cháu ngươi. Ai biết tương lai sẽ thế nào, hôm nay lui bước tương lai hậu hoạn có lượng. Nghĩ là làm, Lý Thiện Trường vội vàng từ biệt các quan viên, rời khỏi công trường nhanh chóng cùng lão hầu trở về thư phòng lấy ra giấy bút. Hai phong thư được viết ra, một gửi cho Hồ Duy Dung, một gửi cho Chu Nguyên Chương, theo người đưa thư từ Phượng Dương hỏa tốc hướng Nam Kinh mà tới. Chú thích: một, quy mô Phương Dương Trung đô được xây dựng vào đầu triều Minh hùng vĩ rộng rãi xa hoa và to lớn hơn đại đô triều Nguyên đã được xác nhận qua khảo cổ học Trung Quốc hiện đại. Trong Minh sử có ghi lại chuyện khi công trường sắp hoàn công, Chu Nguyên Chương đến thị sát chuẩn bị cho việc rời đô có nghỉ lại tại nơi này thì phát hiện ra các thợ thủ công xây dựng do bất mãn với công việc lao dịch nặng nề cùng nhiều cái chết xảy ra trong quá trình thi công đã dùng phép điểm bừa chú lên một số viên gạch của công trình này. Sự kiện xảy ra khiến Chu Nguyên Chương trở nên bất an, quyết định hủy bỏ si định rời đô về Phượng Dương. Có nhiều ý kiến cho rằng Chu Nguyên Chương ra quyết định này còn do nhiều toan tính chính trị khác, nhưng quả thật sự kiện thợ thủ công điểm bừa này chính là nguyên nhân kích phát quyết định hai. Trương Xưởng, tên Hán tự, 1367, người Điển Bình, giữ chức thượng thư bộ hộ cuối triều Nguyên. Sau đó được phái đi chiêu an Chu Nguyên Chương ở Giang Nam. Chu Nguyên Chương tiếp kiến Trương Xưởng, thấy ông ta nhanh nhạy sắc sảo có tài năng nên dù không đồng ý chiêu an của triều Nguyên vẫn đem ông ta giữ lại để dùng làm phụ tá thăng làm tham tri chính sự làm việc trong Trung thư tỉnh. Trương Xưởng trong lòng vẫn trung thành với triều Nguyên nhưng bị giam giữ nên đã tiến hành lập mưu giả vờ quy phục, tạo quan hệ thân thiết với các đại thần của Chu Nguyên Chương là Dương Hiến, Hồ Duy Dung. Phần lớn chế độ kiến thiết đất nước ban đầu của Chu Nguyên Chương đều do ông ta soạn thảo ra, giúp ích rất lớn cho tập đoàn Chu Nguyên Chương. Khi nghĩ mình đã giành được sự tin tưởng, Trương Xưởng bí mật sai người dâng thư lên Chu Nguyên Chương, ca ngợi công đức, lại khuyên Chu Nguyên Chương nên nhân dịp ăn chơi hưởng lạc. Về sau, ông ta lại khuyên Chu Nguyên Chương dùng trọng hình, trình bày các biện pháp hà khắc, sớm ra tay tiến hành tịch thu điền sản của các địa chủ thôn tính ruộng đất. Những biện pháp này được đề ra với dụng tâm kích khởi mâu thuẫn của Chu Nguyên Chương với giới địa chủ Giang Nam, khiến nền thống trị của họ Chu lung lay, gây ra nổi loạn, nhưng Chu Nguyên Chương đều không nghe theo. Về sau, Trương Xưởng lén lút gửi thư bắt liên lạc với con trai đang làm quan ở triều Nguyên, nhưng bị Dương Hiến phát hiện bắt được. Trong bức thư có kèm một tấm thẻ viết thân ở Giang Nam, lòng hướng tái Bắc bày tỏ lòng trung thành với triều Nguyên. Chu Nguyên Chương vô cùng tức giận đã hạ lệnh giết chết Trương Xưởng. Nốt, đây là ghi chép lại trong sử sách, cũng có thuyết âm như đây cho là một vụ giàn dựng của Chu Nguyên Chương để giết Trương Xưởng, nhưng không có chứng cứ gì nên Tát vẫn chấp nhận coi đây là sự thật. Cho dù vụ án này là ngụy tạo, nhưng việc giới văn nhân sĩ tử người Hán trong giai đoạn chuyển giao Nguyên Minh, phần lớn có thái độ trung thành với triều Nguyên và thù địch với quân Hồng Cân khởi nghĩa nói chung và lực lượng Chu Nguyên Chương nói riêng, gọi họ là Hồng Tặc là sự thật được ghi nhận rộng rãi. Bản thân Chu Nguyên Chương sau khi chiếm được Nam Kinh vì để lấy lòng văn nhân sĩ phu cũng tiến hành một động thái phủi sạch quan hệ với quân khởi nghĩa Hồng Cân, lên án họ là loạn đảng giặc cướp, họ Chu biện minh rằng chỉ là bị thời thế ép buộc mới phải gia nhập Hồng Cân. Động thái này đã giúp ông ta giành được sự ủng hộ từ giới sĩ phu văn nhân, khiến ông ta có thể kiến lập triều Minh, dĩ nhiên sau khi thành sự Giang Sơn ổn định, Chu Nguyên Chương đã tiến hành trở mặt thanh trừng đẫm máu giới sĩ phu văn nhân, nhưng việc này vẫn chưa xảy ra trong tầm lìn của cuốn sách. Chương 10, Đại Minh loạn tượng 6, chương 10, Đại Minh loạn tượng 6, ngự thư phòng, Hoàng Thành Nam Kinh. Chu Nguyên Chương ngồi sau ngự án, trên tay cầm một phong thư yên lặng liếc nhìn. Đem thư đọc xong, đặt bức thư xuống bàn, Chu Nguyên Chương trầm ngâm nhìn đang chồng tấu chương trên bàn ngự án, thần sắc nghiêm trọng. Những tấu chương này số lượng rất nhiều, chồng chất thành một đống nhỏ, nhưng nội dung đều chỉ có một, yêu cầu hắn khôi phục việc thờ cúng mạnh tử trong văn miếu. Tác giả của chúng đều là quan văn Đại Minh, từ Hồ Duy Dung, Tống Liêm những quan lại trong kinh đến quan văn ở các địa phương, lại thêm thư của Lý Thiện Trường hắn đang cầm trên tay, tất cả đều cho thấy nhóm đại thần mang ý kiến phản đối hắn số lượng đông đảo cùng phân bố trải rộng trong bộ máy triều đình Đại Minh. Dùng tay xoa nhẹ thái dương, Chu Nguyên Chương trong lòng thầm ước lượng suy tính, từ lực độ phản đối gay gắt qua những tấu chương này, hắn nhạy bén nhận ra, dự định phế bỏ mạnh tử của mình có khả năng là không thực hiện được. Bất quá, hắn trong lòng vẫn có chút không cam tâm, hướng hoạn quan đứng hầu bên cạnh phân phó, người đi tuyên chỉ ý của chấm cho quan viên các bộ môn, nói chấm tâm ý đã quyết định, nếu có người tiếp tục ngăn cản, ý theo tội bất kính xử tử. Lần trước muốn động đến Khổng Tử bị ngăn trở, trận đầu hoàng quyền cùng sĩ phu giao phong kết thúc với chiến thắng thuộc về các đại thần, chuyện này vẫn luôn làm Chu Nguyên Chương canh cánh trong lòng, lần này hắn quyết định nếm thử tỏ ra cường ngạnh dồn ép bức bách. Hắn muốn thăm dò xem xương cốt các thần tử này cứng rắn đến đâu, thắng tự nhiên là tốt, thua bất quá là đem bài vị đặt về chỗ cũ mà thôi. Hơn nữa hắn trong lòng cũng đã có kế hoạch dự phòng, nếu thật sự phải đem bài vị trả về thì nói thế nào cũng phải đem sách Mạnh Tử sửa chữa, cắt bỏ những ngôn luận đại nghịch bất đạo, làm ra một bản Mạnh Tử phù hợp ý hắn, cái tên cũng đã suy nghĩ tốt, gọi là Mạnh Tử Tiết Văn. Lấy Chu Nguyên Chương ước lượng điều này cũng không đến mức khó khăn, rất có thể được chấp nhận thông qua, logic cũng rất đơn giản, đánh giá tốt xấu là dựa trên so sánh, nếu người đột ngột bắt người phải phá bỏ cửa sổ nhà hắn, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng nếu người ép hắn chọn giữa phá bỏ cửa sổ cùng phá bỏ cả ngôi nhà, hắn sẽ lụy cảm thấy phá bỏ cửa sổ kỳ thật cũng không tệ lắm, dù sao vẫn tốt hơn phá bỏ cả ngôi nhà. Nô tài tuân chỉ. Hoàn quan lập tức nhận lệnh rời khỏi ngự thư phòng. Chỉ dụ của Chu Nguyên Chương thông truyền đến các bộ môn triều đình Nam Kinh, lập tức tạo ra chấn động mạnh mẽ, làm các văn thần hoảng sợ đến choáng váng. Đây là chuyện thế nào? Lần trước trong sự kiện Khổng Tử bệ hạ vẫn rất dễ nói chuyện, bây giờ lại đột nhiên xoay chuyển, trực tiếp lấy tội chết ra để uy hiếp, một bộ kẻ nào dám to gan góp lời lao tử trực tiếp làm thịt kẻ đó, này làm thế nào cho phải? Phong trào phản đối vốn còn đang tiếng hô huyên náo nhất thời lọt vào suy sụp, không ít quan viên ngậm miệng hành quân lặng lẽ, bọn họ là thật sự sợ, lúc bình thường làm miệng pháo đảng tắt nước theo mưa góp lời ai cũng không ngại, nhưng gặp phải đồ đao đặt lên cổ, tiếp tục đánh miệng pháo cần có đảm lượng to lớn ít người có được, bất quá giữa bối cảnh sợ sệt lan tràn này vẫn có những kẻ ngoại lệ xương cốt phi thường cứng rắn đứng ra. Tại công sở của hình bộ trong hoàng thành Nam Kinh, một quan viên tuổi gần 60 tròm râu bạc trắng được tháp tùng bởi 4 người hầu cận khiêng một cỗ quan tài trên vai, cảnh tượng rung động này làm những người đi qua ai nấy đều ghé mắt nhìn. Các quan viên hình bộ bị kinh động chạy ra cửa nhìn thấy tính hình thì thân hình giật mạnh, không ai bảo ai mà tụ tập thành đám đông xung quanh lão quan viên, một người không nhịn được hỏi: "Tiền đại nhân, ngài đây là có chuyện gì mà lại mang theo quan tài đến đây?" Lão quan viên sắc mặt bình thản, giống như đang nói đến một chuyện vô cùng nhỏ nhặt mà hồi đáp: "Triều ta mới lập không lâu, lòng người còn chưa ổn định, phương Bắc người Hồ còn đang nhòm ngó, mà nay bệ hạ lại loại bỏ bài vị của Á Thánh đời xưa khỏi văn miếu, làm chuyện giao động gốc dễ xa tắc, há chẳng phải là rời xa lời dạy thánh hiền khiến cho Man Di tứ hải chế nhạo sao? Lúc này chính là lúc thần tử chúng ta phải đứng ra can gián, để bệ hạ nhận ra sai lầm. Lão phu hôm nay quyết tâm liều cái mạng già này can gián, đã đặt làm săn quan tài cho mình, ai có dũng khí thì đi theo, ai sợ thì ở lại, lão phu không ép buộc." Lão quan viên tên là Tiền Đường, là một văn sĩ điển hình cuối triều Nguyên, trong thời buổi chiến loạn ông cũng như rất nhiều người khác lựa chọn ẩn cư dạy học, tránh né họa binh đao. Tính tình người này nói dễ nghe thì là cương trực công chính, nói khó nghe thì là cứng đầu không hiểu biến báo, vô cùng kiên trì nguyên tắc, cũng nhờ vậy mà ông có được danh vọng rất cao trong sĩ lâm và dân gian quê nhà. Chu Nguyên Chương đăng cơ lập quốc, nhu cầu cấp bách giành được ủng hộ nhận đồng của giới trí thức, biết được danh tiếng lớn của ông, tự nhiên là không bỏ qua, hạ lệnh phái người mời ông đến Nam Kinh làm quan, phát hiện ông học thức bên bác, thực sự có bản lĩnh thật nên phong chức hình bộ thượng thư lo việc quản lý tư pháp. Tiền Đường hành động kiên quyết, lời nói hùng hồn nhất thời làm chúng quan viên hình bộ lòng sinh kính nể, tâm huyết dâng trào, nhao nhao hưởng ứng chủ quan lãnh đạo, đồng thanh lên tiếng đồng tình xin đi theo. Tiền Đường thấy thủ hạ của mình hăng hái như vậy trong lòng vui mừng, quyết tâm càng thêm kiên định. Ông động thân tiến lên, gương mẫu đi đầu dẫn dắt thủ hạ Tiền Hô Hậu ủng mang theo quan tài, tinh thần quyết tuyệt nhằm hướng hoàng cung tiến tới. Bệ hạ, hình bộ thượng thư Tiền đại nhân mang theo quan tài cùng quan viên hình bộ tất cả hơn 20 người đang quỳ ở ngoài cung, nhất quyết muốn cầu kiến bệ hạ. Hoạn quan thần sắc gấp gáp đi vào ngự thư phòng báo cáo. Chu Nguyên Chương sắc mặt chán ghét nói, lại là cái Tiền Đường này, mau truyền khẩu dụ của trẫm, lệnh bọn hắn trong lập tức rời đi, nếu không theo tội luận xử. Đối với Tiền Đường dẫn người đến can gián, Chu Nguyên Chương cũng không bất ngờ. Sự cứng đầu của tên này hắn đã biết rõ, lần trước trong sự kiện Khổng Tử cũng là tên này nhảy ra phản đối đầu tiên, bây giờ cũng là hắn dẫn đầu nhảy ra cũng chẳng có gì lạ. Hoạn quan lĩnh mệnh rời đi, nhưng chẳng bao lâu sau đã trở lại báo cáo: "Bệ hạ, Tiền đại nhân kháng lệnh, kiên quyết không rời đi, hắn nói nếu không gặp được bệ hạ hắn sẽ quỳ mãi ở trước cửa cung." Chu Nguyên Chương nổi cơn thịnh nộ, cái Tiền Đường thật sự đã đem hắn chọc giận, thế là không chần chờ mà dẫn theo hoạn quan ra ngự thư phòng đi hướng cửa cung. Ra đến cửa cung, đập vào trong mắt Chu Nguyên Chương là một hàng quan viên quỳ gối. Ánh mắt tinh ý Chu Nguyên Chương rất nhánh nhận ra ở phía trên cùng bên cạnh đặt một chiếc quan tài chính là Tiền Đường, người cầm đầu can gián lần này. Hít vào một hơi, Chu Nguyên Chương đứng trên bậc thềm sắc mặt âm trầm nói lớn: "Chấm cho các ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức rời đi, kẻ nào kháng lệnh, loạn tiện bắn chết." Phía dưới bậc thềm các quan viên đang quỷ mô hôi đầy đầu thân hình không kìm được run rẩy, mặc dù đã dự đoán từ trước nhưng đến lúc đối mặt sinh tử có mấy ai thật sự có thể duy trì bình thản cho được, bất quá nhìn đến hàng đầu chủ quan của mình vẫn không phản ứng, ai nấy đều cắn răng tiếp tục kiên trì. Chu Nguyên Chương trong mắt sát ý lóe lên, thận đến ngựa răng hạ lệnh cho cấm vệ canh gác bên cạnh lấy ra cùng tiễn cải tên nhắm hướng tiền đường. Tiền đường dãy rủa đứng dậy, không màng những mũi tên sắc bén đang chỉ hướng mình mà tiến lên, giọng thống thiết nói lớn: "Vậy hạ, mạnh tử là tiên hiền đời xưa, để lại kinh điển truyền lại cho hậu thế, dạy cho người đời biết liêm sỉ đạo đức, không thể phế bỏ. Xin bệ hạ nghĩ lại." Chu Nguyên Chương thấy tiền đường không màng nguy hiểm mà tiến lên thì quát lớn: "Ngươi còn dám đi tiếp một bước, chấm liền hạ lệnh phóng tiễn." Tiền đường ánh mắt kiên định, như không hề nghe thấy, vẫn quật cường đi tới. Thấy tiền đường đem lời đe dọa của mình bỏ ngoài tai, Chu Nguyên Chương hận đến ngứa răng hạ lệnh: "Phóng tiễn phập." Cấm quân kéo trương cung xạ kích, mũi tên lao vụt bắn tới, chuẩn xác bắn trúng vai trái tiền đường, máu tươi từ vết thương chảy ra thấm ướt quan phục. Tiền đường mặt đầy mồ hôi, cắn chặt răng chịu đựng đau đớn kịch liệt từ cánh tay truyền tới, mồ hôi lăn trên khuôn mặt đã hiện nếp nhăn tiếp tục đi tới phập. Một mũi tên thứ hai bắn trúng đùi, tiền đường thân hình lảo đảo ngã xuống. Bên dưới quan viên nhìn thấy chủ quan của mình gục ngã, đôi mắt trừng lớn, vô cùng sợ hãi. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo làm cả bọn họ và cả Chu Nguyên Chương đều vô cùng kinh hách, chỉ thấy tiền đường dù ngã xuống vẫn quật cường dùng tay phải chống đỡ cố lết thân thể tiến lên để lại phía sau từng vệt máu đỏ. Chu Nguyên Chương giật mình, trong mắt vô cùng kinh ngạc, giơ tay ngăn lại cấm quân đang trương cung, dừng tiễn, đem hắn nâng tới. Cấm quân đang bắn tên nghe được mệnh lệnh thì thu cung, hai tên cấm quân khác thì vội vàng chạy xuống thềm mỗi người một bên xốc nách nâng tiền đường thân thể sủi lơ đến trước mặt Chu Nguyên Chương. Tiền đường khuôn mặt tái nhợt, quan phục nhàu nhĩ bẩn thỉu do máu tươi trộn lẫn bụi đất, miệng vẫn cố gắng hướng Chu Nguyên Chương đều thảo nói: "Vậy hạ, xin hãy nghĩ lại." Chu Nguyên Chương đôi mắt chăm chú nhìn tiền đường, lạnh giọng hỏi: "Ngươi thật sự không sợ chết sao?" Tiền đường khí sắc yếu ớt nhưng trên mặt lại lộ ra thần sắc vui vẻ, thần nguyện ý vì mạnh tử mà chết, đó là vinh dự của thần. Chu Nguyên Chương than thầm, kẻ này thật sự dám vì tín niệm của mình mà chịu chết, hắn thật sự phục rồi. Nghĩ đến đây Chu Nguyên Chương trong lòng cũng không khỏi tiếc hận, hắn mong ước biết bao đối tượng tiền đường sẵn sàng liều mạng hy sinh lấy chết làm vinh dự là bản thân mình chứ không phải lão già họ Mạnh đã chết từ đời nào kiếp, nhưng thực tế hắn không phải. Trong lòng thở dài thần sắc hòa hoan xuống, Chu Nguyên Chương dịu giọng nói: "Được rồi, chuyện này chấm suy xét lại." Tiền đường cơ thể hư nhược, định chắp tay hành lễ nhưng cơn đau kịch liệt từ vết thương làm mồ hôi chảy ròng chỉ có thể yếu ớt đứt quãng tiểu thảo: "Bệ hạ anh minh." Chu Nguyên Chương phất tay hạ lệnh cho cấm quân mang cáng tới nâng hắn đến thái y viện, rồi lại hướng các quan viên hình bộ vẫn còn quỳ ở phía dưới nói lớn: "Các ngươi trở về làm việc đi, chuyện bài vị chấm sẽ suy xét." "Đúng rồi, cả cái quan tài kia cũng mang về, đừng để thứ này ở đây làm bẩn mắt chấm." "Chúng thần tuân chỉ." Đám quan viên hình bộ ánh mắt lo lắng nhìn tiền đường nằm trên cáng được nâng đi, nghe được ý chỉ cũng không dám ở lâu, xoay người đứng dậy. Chu Nguyên Chương hạ lệnh cho các cấm quân còn ở lại quét dọn rồi xoay người chắp tay rời đi. Biết sự không thể thành, Chu Nguyên Chương quyết định thoái nhượng, đem bài vị mạnh tử trả về, đổi sang thi hành kế hoạch dự phòng. Tiền đường cái xương cứng này làm hắn vô cùng rung động. Hắn biết không chiều theo ý xoa dịu kẻ này một chút thì chuyện như ngày hôm nay chắc chắn sẽ lại diễn ra, lúc đó chẳng may mà xảy ra án mạng thì đối với danh vọng chính trị sẽ có một vết nhơ to lớn, đối với hắn một khai quốc hoàng đế vừa lập quốc vài năm, vị trí còn chưa ổn định thật sự vô cùng bất lợi. Chương 11, Nguyên sứ đến Vân Nam. Chương 11, Nguyên sứ đến Vân Nam quân minh, Lương Vương phủ, chính đường. Lương Vương nhìn hướng về phía sứ giả Triều Nguyên thân mặc áo bào xanh nhạt đang ngồi dưới thềm cười nói: "Thiên sứ xin chờ cho một lát, bản vương đã cho người đến dịch quán thông tri, sứ giả An Nam lập tức sẽ đến." Lương Vương khuôn mặt hưng phấn bừng bừng, từ 4 ngày trước sứ giả Đại Việt đến Côn Minh mang theo tin tức ông con gái đã thuận lợi sinh nở, ông đã chính thức trở thành ông ngoại của hai đứa cháu trai, đến hôm nay sứ giả Triều Nguyên vượt ngàn dặm xa xôi đi thông qua cao nguyên Tây Tạng đem đến tin chiến thắng từ Thảo Nguyên, thật sự là tin vui không ngừng, làm trạng thái tinh thần của ông trong khoảng thời gian này vô cùng tốt đẹp, trong lòng đối với vẫn luôn không có bao nhiêu thiện cảm thân. Nguyên đế cũng không khỏi tán thưởng. Kế thừa hoàng vị khi nguy cấp, đang bị không lâu đã bị quân Minh đại quy mô tấn công dưới tình thế như vậy không hề mà mang, sáng suốt trọng dụng tướng tài chỉ huy việc binh đem đệ nhất danh tướng của quân Minh đánh cho đại bại. Xoay chuyển xu thế suy tàn khiến cơ đồ đại nguyên lại hiện ra tia sáng cơ hội trung hưng, thật sự làm người ta ghé mắt mà nhìn, thật sự là đáng ngưỡng, làm người phải nhìn bằng con mắt khác. Lúc này từ ngoài cửa một tên hầu canh giữ ngoài cửa bước vào trong phòng bẩm báo: "Vương gia, sứ giả An Nam Triệu tiên sinh đã tới bên ngoài." Lương Vương gật đầu: "Được, dẫn người vào đi." Tên hầu xoay người lĩnh mệnh rời đi. Hai khắc sau từ ngoài cửa một bộ áo xanh trang điểm văn sĩ Triệu Chính bước vào cung kính chắp tay: "Tiểu sinh Triệu Chính tham kiến vương gia, không biết vương gia gọi tiểu sinh tới có chuyện gì?" Lương Vương gật đầu, tay chỉ hướng nguyên sứ giới thiệu: "Triệu tiên sinh, đây là thiên sứ của đại nguyên ta phục mệnh thiên tử từ Hòa Lâm tới đây có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng." Triệu Chính ánh mắt nhìn sang, nguyên sứ cũng niềm nở tươi cười bổ sung: "Ta tên Thoát Lý, thiên tử nghe nói nước An Nam các ngươi mới có tần vương, lại kết duyên cùng công chúa triều ta, lòng rất vui mừng đặc biệt phái ta đến ra phong cho vương của các ngươi, gọi ngươi đến đây là để ngươi thông báo về cho nước ngươi được biết trước." Triệu Chính sắc mặt nghiêm túc cung kính đáp lời: "Tiểu sinh lập tức sẽ báo tin về nước, át sẽ chuẩn bị sẵn sàng chu đáo nên tiếp thiên sứ đại Việt cùng triều đình nhà Nguyên do đặc thù chiến loạn, quan hệ qua lại sớm đã bị gián đoạn đến nay lại phái sứ đến ra phong, dễ thấy triều đình Hòa Lâm hiện thời là có ý đồ nối lại quan hệ." Biết rõ điều này, Triệu Chính rất nhanh trong lòng phán định chuyện này nhất định cần báo về cho quan gia cùng triều đình, rốt cuộc Đại Việt thời dụ tông trước đây đã nhận sắc phong của Minh triều, trên bề mặt đã thần phục Minh triều, bây giờ triều đình Hòa Lâm lại gửi sắc phong tới, có tiếp nhận hay không xác thật là đại sự băng giao, cần cẩn trọng suy xét tính toán. Thoát Lý lúc này như đoán ra được suy tính trong lòng Triệu Chính, tươi cười mà nói: "Đúng rồi, có một chuyện nước ngươi có lẽ chưa rõ được, nhân đây cũng báo cho các ngươi được biết, tháng 5 năm nay Hữu thừa tướng đã đem 50 vạn tinh binh xâm phạm của Chu Tặc đánh cho tan tác. Đại nguyên ta nay binh cường mã tráng, kiếm chỉ trung nguyên, ngày tái thu phục đại đô cũng ngắt trong nay mai mà thôi. Thoát Lý Tử Lương Vương đã biết chuyện Đại Việt từng nhận sắc phong của Chu Nguyên Chương nên hắn quyết định đem tin tức này công bố ra, cho đối phương một chút chấn nhiếp, nâng cao vị thế bên mình, đến nỗi trên thực tế giao tranh lần này mình quân không có 50 vạn quân thì tính sao, đối phương ở nơi xa xôi tin tức bế tắc, cũng không thể biết được hắn đang nói khoác, dù sao quân mình tổn thất to lớn cũng sự thật. Triệu Chính thân hình giật nhẹ, tin tức này thật sự làm hắn có chút ngạc nhiên, trong lòng không khỏi cảm khái thế sự khó lường. Chiến trường xoay chuyển trong chớp mắt, ai có thể ngờ Nguyên Triều vốn dĩ đang trên thế suy tàn lại có thể đột ngột lật lại tình thế làm một cái đại xoay ngược lại như vậy chứ? Hắn sắc mặt ngưng trọng gật đầu, xin thiên sứ yên tâm, tiểu sinh nhất định sẽ hồi báo đầy đủ tin tức về quốc nội. Nói xong Triệu Chính hướng về phía Lương Vương đang ngồi trên chủ vị hành lễ, vương gia, nếu không còn chuyện gì khác thì tiểu sinh xin phép được cáo lui trước. Lương Vương gật đầu, Triệu tiên sinh cứ tự nhiên. Lương Vương ánh mắt chăm chú nghiền ngẫm nhìn Triệu Chính xoay người rời đi. Lấy khuynh hướng cá nhân thân là hoàng thất đại nguyên, ông tự nhiên chờ mong Đại Việt tiếp nhận sắc phong triệt để đảo hướng đại nguyên, nhưng thông qua tiếp xúc trước đây ông cũng coi như thăm dò được ra, được chính mình người con rể này cũng là hạng người có suy tính mưu trí của riêng hắn, tuyệt không phải chỉ dựa vào quan hệ thân cận là có thể để hắn làm ra quyết định. Thiên hướng. Triệu Chính trở về dịch quán, lấy ra giấy bút, một phong thư được viết ra, thông qua ngựa nhanh hỏa tốc rời khỏi thành Quân Minh, mang theo tin tức hướng về phương nam mà đi. Chương 12, trái phiếu cùng huân chương. Chương 12, trái phiếu cùng huân chương. Hoàng thành Thăng Long, cận chính điện Lê Quát, Trần Quốc Chân cùng các đại thần từ bên ngoài trước sau nối đuôi lần lượt tiến vào trong điện, từng người hơi khom nhẹ người hành lễ với Trần Nhật Thanh đang ngồi sau ngự án, thần tham kiến bệ hạ. Trần Nhật Thanh đơn giản nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại, các đại thần hành lễ xong liền tự giác đi đến bàn làm việc của mình an vị ngồi xuống, rồi đưa mắt nhìn về ngự án lộ. Gia thần sắc tò mò chờ đợi. Chế độ nội các đã vận hành qua một năm, bọn họ cũng đã tổng kết ra quy luật cùng lề lối làm việc của quan gia nhà mình. Nếu là quốc sự thông thường có thể xử lý theo quy tắc đã có, bọn họ sẽ có toàn quyền lên kế hoạch và ra quyết định xử lý, chỉ cần sau đó tổng kết lại thành báo cáo tổng hợp chung đưa đến ngự thư phòng cho quan gia kiểm tra xét duyệt, chỉ có những vấn đề cấp cao thực sự không có quy tắc thông lệ hoặc quy tắc thông lệ chưa đủ chi tiết quan gia mới đích thân xem xét quyết định. Dưới chế độ phân công công việc này, đại đa số sự tình đã được giải quyết trong nội bộ các bộ cùng các cuộc họp nội các thông thường. Đại triều hội đến hiện tại đã cơ bản không còn chức năng xử lý sự vụ, hoàn toàn biến thành nghi lễ giao lưu tăng tiến quan hệ của quần thần. Tác dụng duy nhất là dịp tụ hội nơi các quan viên trung hạ tầng có cơ hội hiếm hoi được diện kiến long nhan của quan gia thường ngày lâu cư thâm cung. Trong tình huống có hai hoạt động này bao quát đại đa số sự tình, quan gia tiến hành triệu tập họp nội các đột xuất như hôm nay thì chắc chắn mục đích đơn giản không ngoài ban bố thông lệ chế độ mới mà thôi. Xem xét tình hình có vẻ là quan gia thấy thông qua một năm các chế độ đã ban hành trước đây cơ bản đã đi vào quỹ đạo hoạt động ổn định, lượng công việc của bọn họ không còn bề bộn như trước, tâm lại bắt đầu dục dịch không yên, muốn tiếp tục tiến thêm một bước cải cách. Đây là mọi người trong thâm tâm vừa có chút hề hoại lại cũng có chút chờ mong, tuy những cải cách chế độ của quan gia nhất thời có thể làm người ta công việc trở nên bận rộn nhưng một khi đã hình thành chế độ không thì sự tình đến tay bọn họ cũng trở nên mạch lạc rõ ràng, xử lý lên cũng thuận tiện hơn nhiều. Trần Nhật Thanh nhận thấy ánh mắt chờ đợi của các thần tử, đánh giá quan sát thấy nhân số đã đến đầy đủ thì cũng không rông dài, gật nhẹ đầu nói, chắc hẳn các khanh cũng đã phần nào đoán được nguyên nhân cuộc họp nội các hôm nay chấm cũng không nhiều lời, chế độ mới đầu tiên chấm muốn ban hành gọi là trái phiếu. Hơi dừng một chút, không chờ các thần tử đặt câu hỏi hắn tiếp tục giảng giải, trái phiếu nói đơn giản là các tấm biên lai được triều đình đứng ra phát hành phía trên bán cho dân chúng đổi lấy tiền, sau một khoảng thời gian được quy định sẽ tiến hành thu hồi mua lại từ dân với một giá cả cao hơn lúc phát hành một tỷ lệ nhất định. Dân chúng tuy phần nhiều người không dư giả gì, tích lũy cũng ít ỏi, nhưng nhân số đông đảo tính gộp lại triều đình cũng có thể thu được thu nhập lớn. Lê Quát khỏe miệng giật giật sắc mặt mất tự nhiên nói, vậy hạ, năm ngoái tịch thu tài sản của phân môn, năm nay lúa gạo vụ chiêm lại bội thu thuế dượng chắc chắn rất nhiều, vậy hạ lại vừa đặt thêm thuế mới, triều đình cũng không thiếu tiền như vậy, cũng không đến mức phải đi vay nợ như vậy đi, thế này sợ là đối với danh vọng triều đình, với danh vọng của bệ hạ sẽ có tổn hại. Hơn nữa vay nợ như vậy triều đình phải trả lãi, đây không phải tạo gánh nặng cho kho phủ sao? Đúng vậy bệ hạ, chuyện này thật sự không ổn. Xung quanh mọi người nghe được lời của Lê Quát trên mặt không khỏi lên tiếng đồng tình, còn tưởng trái phiếu là thứ gì ghê gớm, đây không phải là vay tiền của dân sao? Triều đình làm loại chuyện này, mặt mũi biết để vào đâu? Nếu là lúc Sơn cùng Thủy tận thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ còn chưa đến lúc ấy, làm thế này cần thiết sao? Từ xưa đến nay chỉ có nhà nước đứng ra cho dân vay tiền thu lãi kiếm lợi như Thanh Miêu Pháp đời Tống, nào có chuyện nhà nước ngược lại vay tiền trả lãi cho dân. Tuy những lúc khó khăn có bán quan tước, bán danh vị, nhưng đó là giao dịch cũng không phải là vay nợ. Trần Nhật Thanh cười nhẹ, lắc đầu nói, các khanh lời này sai rồi, đây sao có thể gọi là vay nợ? Đây là triều đình nghĩ đến dân chúng cuộc sống bấp bênh, cố ý ban hành là tạo cho dân một nguồn thu nhập ổn định, sao có thể là vay nợ chứ? Phía dưới mọi người khỏe miệng giật mạnh, trong lòng rất muốn chửi bậy, thần con mẹ nó rõ ràng đi vay nợ còn có thể đem nói đến đúng lý hợp tình như vậy. Thật là vô sỉ không đáng sợ là vô sỉ có văn hóa. Trần Nhật Thanh lại tiếp tục giảng giải, còn về gánh nặng tiền lãi chuyện này thực ra không cần lo ngại, chỉ cần chúng ta không chế số lượng phát hành hợp lý là có thể quản lý được áp lực trả lãi. Hơn nữa các khanh thử nghĩ xem, nếu chúng ta dùng số tiền lãi này chi tiêu vào sửa sang duy tu đê điều thủy lợi, tuyển người khai hoang lập ruộng, chi phụ cấp nuôi dưỡng, chưa bệnh cho trẻ con mới sinh hạn chế chúng chết non thì chẳng phải chục năm sau thiên hạ lại có thêm ruộng thêm dân, triều đình không phải lại có thêm nguồn thuế thu vào sao? Tuy trong nhất thời chi tiêu như vậy không thể sinh ra tiền trực tiếp nhưng có thể thúc đẩy dân sinh phát triển lên, về lâu dài triều đình cũng không lỗ thậm chí còn có lợi. Bọn người Lê Quát kinh ngạc giật mình đôi mắt sáng lên, quan gia nói không sai, suy nghĩ cẩn thận sự tình quả đúng như vậy. Mọi người không tự chủ nhìn về phía Trần Nhật Thanh trong lòng không khỏi thán phục, góc độ suy nghĩ này lịch đại vương triều trước giờ chưa từng nghĩ đến, nhưng quan gia hắn lại có thể đột phát nhìn ra, thật sự là kỳ tư diệu tưởng, ánh mắt sắc bén, bọn họ thật là hổ thẹn không bằng. Từ ánh mắt của quần thần, Trần Nhật Thanh cũng đoán được bọn hắn là suy nghĩ gì, trong lòng không khỏi cười thầm, hắn chỉ là hơn bọn hắn mấy trăm năm kinh nghiệm, đứng cao nhìn được xa hơn mà thôi, cũng chẳng có gì kỳ lạ. Ở đời trước khái niệm nhà nước kiến tạo đã thâm nhập nhân tâm, chuyện nhà nước đứng ra vay tiền để phát triển thông qua đầu tư công là vô cùng phổ biến, nhìn mãi thành quen. Từng người dân đơn lẻ có tích lũy tư bản vô cùng hạn chế, hoàn toàn không đủ để đầu tư lớn, nhưng số lượng khổng lồ ở đây cộng đồn lại hoàn toàn có thể làm được đại sự, chính là đạo lý ba cây trụ lại thành ngọn núi cao vậy. Lê Quát bọn họ chẳng qua là quen thuộc với nhà nước bóc lột thu thuế thụ động truyền thống, cũng là tư duy lối mòn, kinh nghiệm trói buộc sáng tạo, không nghĩ đến khía cạnh này cũng chẳng có gì lạ. Trần Nhật Thanh tươi cười hỏi lại, bây giờ các khanh còn có dị nghị gì không? Lê Quát khuôn mặt hưng phấn nói, vậy hạ kỳ tư diệu tưởng, hạ thần kính phục. Lấy ý kiến của thần, chuyện phát hành trái phiếu cần phải nhanh chóng triển khai thi hành. Trần Quốc Chân, Lê Giác, Mạc Thúy cũng lần lượt hưởng ứng đồng tình. Trần Nhật Thanh lại quay hướng Trần Tôn tươi cười phân phó, châm còn một ý tưởng thế này, lễ bộ có thể thiết kế một dạng huy hiệu làm bằng đồng hoặc sắt, có trang trí tinh xảo cùng một danh hiệu đi kèm để ban thưởng cho người có công, bao gồm binh lính, văn sĩ, thương nhân và cả những người hăng hái mua nhiều trái phiếu đóng góp cho quốc khố, thứ này gọi là huân chương, chia thành các cấp khác biệt để kích thích tinh tích cực của dân chúng. Trần Tôn ánh mắt sáng ngời hưng phấn nói, vậy hạ anh minh, chuyện này lễ bộ của thần nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành. Trần Nhật Thanh vui vẻ nhìn nội các biểu quyết lấy toàn phiếu đồng tình thông qua hai chế độ trái phiếu cùng huân chương. Kỳ thật vừa rồi trong việc phát hành trái phiếu hắn cũng không đem toàn bộ tác dụng nói ra, trái phiếu kỳ thật cũng là một công cụ để trói buộc dân ý, đem lợi ích của dân chúng trói chặt vào với nhà nước. Đây chính là cái hiện tượng thiếu nợ, chính là đại gia ngươi nợ ngân hàng 1 tỷ thì sợ ngân hàng, ngươi nợ ngân hàng ngàn tỷ thì ngân hàng sợ ngươi danh tiếng ở đời sau, tục xưng là nợ nần bắt góc. Triều đình nợ tiền dân, dân chúng tất phải ủng hộ nền thống trị của triều đình, quan điểm đối với loạn đảng sẽ là thiên nhiên thù địch, rốt cuộc triều đình bị lật đổ thì bọn họ sẽ bị lô sạch vốn, đến lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Trong nguyên bản lịch sử giai đoạn thế chiến thứ nhất, hai nước Anh Pháp cũng là sử dụng nợ nần bắt cóc thành công đem Lào nước Mỹ kéo xuống nước. Trong cuộc chiến với phe liên minh của Đức, bọn hắn vay rất nhiều tiền của các ông trùm tư bản Mỹ, khiến nước Mỹ dù bên ngoài là trung lập nhưng thực chất phía sau sớm đã đảo hướng về phía bọn hắn. Theo sự thật lịch sử được phanh phui sau này, chiếc tàu lợn xỉ Tạm Nghi Á bị tàu ngầm Đức đánh chìm, kích hoạt sự kiện tham chiến của nước Mỹ hoàn toàn không phải tàu chở khách thông thường như Lào nước Mỹ thời điểm đó công bố, mà bên trên có một số lớn súng ống đạn dược lén lút vận chuyển đến cho người Anh. Người Đức thông qua ủng hộ lẹn mìn và buồn kệ việc làm cách mạng ở nước Nga mà giải quyết được mặt trận phía Đông, giải phóng hàng triệu quân trở về mặt trận phía Tây, dồn nước Pháp vào hiểm cảnh khiến phố Hoan gấp gáp đứng ngồi không yên. Anh Pháp mà bị thua thì tiền của bọn hắn chẳng phải là mất trắng, thực chẳng đã bọn hắn đành phải ra sức thôi động tổng thống cùng chính phủ đem quân đích thân gia nhập chiến trường cứu nguy, đem thế cục vãn hồi. Trần Nhật Thanh suy đoán có lẽ cũng qua lần này mà lão nước Mỹ đối với chiêu này ấn tượng khắc sâu. Khi xác lập được thế giới bá quyền bốn phía phát hành trái phiếu vay nợ, không ít chính phủ dân chúng các quốc gia khác cũng đều cắn câu đem trái phiếu của bọn hắn trở thành dự trữ tài sản dưới lợi ích, thúc đẩy những nước này cũng tự nhiên phải ủng hộ thế giới bá quyền của bọn hắn. Chừng nào trái phiếu Mỹ cùng đô la Mỹ còn được thế giới chọn làm nơi để tích trữ của cải, thế giới bá quyền của nước Mỹ còn sừng sững không ngã đơn giản vì người ta sẽ tuyệt không cho phép nó ngã. Nốt, Thanh Miêu Pháp là một cải cách trong biến pháp của Vương An Thạch đời Bắc Tống, theo đó khi lúa còn xanh thì nhà nước cho dân vay tiền để đầu tư sản xuất, đến khi lúa chín thì dân lại phải trả tiền lại. Tính theo lệ nhà nước đã định mà trả tiền lãi quy định là 2 phần hoa lợi. 20, chương 13, phu thê thường ngày chương 13, phu thê thường ngày. Phía Tây Lạc Thành Cung là một khu đất trống lọt thỏm giữa những hàng bóng cây xanh mát, thời đại của Dụ Tông nơi này chính là khu vực lâm viên chính của toàn bộ quần thể cung điện, tập trung đại đa số chim quý thú lạ chuyên môn phục vụ cho hắn thưởng lãm. Trần Nhật Thanh tiếp quản nơi này, đến năm trước lại tiến hành xây dựng thêm đơn giản tận dụng địa thế có sẵn, đem nó cải tạo thành diễn võ trường kiêm khu vực săn thú các loại thú quý giá, chi phí nuôi dưỡng cao đều được đem thả, thay thế là các giống hiệu mai bình thường được đưa vào làm đối tượng săn bắt. Tiếng vó ngựa rầm rập gõ vang, một thất tuấn mã màu nâu đang phi nước kiệu trên diễn võ trường. Trên đường tuấn mã phi qua đặt giải rác dựng từng chiếc giá bia bắn tên, kỵ sĩ trên ngựa thân thế uyển chuyển sử dụng hai chân kẹp lấy thân chiến mã, ở trên lưng ngựa khéo léo đổ người sang trái rồi lại sang phải, từ trên lưng ngựa lấy ra mũi tên, đôi tay trương cung liên tục xả tiễn, mũi tên liên tục rời dây cung lao vút đi, chỉ có lác đác vài mũi bị lệch, đại đa số đều chuẩn xác ghim cắm vào trên địa, tỷ lệ ghi bàn rất cao thể hiện ra tiễn pháp điệu nghệ. Tuấn mã lao ra khỏi bãi địa, kỵ sĩ thuần thục nhẹ nhàng điểm cương khống chế con ngựa dưới thân giảm xuống tốc độ cho đến khi hoàn toàn ngừng lại thì xoay người xuống ngựa. Lúc này Trần Nhật Thanh dẫn theo Hồ Hải từ một bên đi tới, Hồ Hải không cần sai bảo tự giác nắm lấy dây cương đem ngựa dẫn đi. Trần Nhật Thanh khuôn mặt tươi cười trên tay cầm khăn đưa tới, nương tử, tiễn pháp của nàng vẫn là lợi hại như vậy, mỗi lần đều làm phu quân ta mở mang tầm mắt, lấy được nữ tử ưu tú như nàng là hãnh diện lớn nhất đời ta. Kim Vệ Chi tiếp lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên khuôn mặt trắng nõn, không làm đáp lại, khoe miệng nết lên nở ra một nụ cười nhẹ. Nam nhân yêu bằng mắt, nữ nhân yêu bằng hai, nàng thân là nữ nhân cũng không ngoại lệ, đối với lời ngon ngọt cũng là ưa thích, trong lòng vẫn không tìm được vui vẻ ngọt ngào như mật đường. Trần Nhật Thanh ánh mắt thâm tình, mạnh dạn đưa tay vòng qua vòng eo thọ gọn, đem Kim Huệ Chi kéo vào trong lòng. Kết hôn đã qua một năm, hắn đối với chính mình mối hôn sự đầu tiên trong hai đời làm người này càng lúc càng thấy vừa lòng. quan niệm của người Mông Cổ khác với người Hán cùng các dân tộc chịu ảnh hưởng của văn hóa người Hán học, bọn hắn đối với nuôi dạy con gái cũng không chủ trương cái gì êm đềm trướng rủ màn che nữ nhân vô tài chính là đức khuyến khích nữ nhân an phận ỷ lại, cuộc sống chăn thả du mục với năng suất bấp bênh thường xuyên lang thang di chuyển nay đây mai đó phải đối mặt với thiên tai khắc nghiệt, nguy hiểm thường trực từ những cuộc tấn công của sói thảo nguyên cùng những cuộc đột kích cướp bóc của các bộ lạc khác khiến bọn họ không có khả năng giống như người Hán này sinh ra tư tưởng về một tầng lớp người già an hưởng dưỡng lao cùng nữ nhân chỉ quanh quẩn ở nhà nội trợ sinh con. Đây với bọn hắn quả thực là quá xa xỉ. Đối với bọn hắn mọi nhân lực đều phải tiến hành huy động, già trẻ gái trai không ai nhàn rỗi, chỉ cần có sức lực ai đều phải lao động cùng sẵn sàng cho chiến đấu. Dưới hoàn cảnh lớn này, tư tưởng trọng nam khinh nữ hay nói đúng hơn là hạn chế phụ nữ tham gia vào hoạt động ngoài xã hội căn bản không có đất sống. Những chuyện mà người Hán có dị nghị như nữ nhân đi học, nữ nhân cầm quyền chính trị quân sự đối với bọn hắn căn bản là chuyện hết sức bình thường, cũng vì thế mà không chỉ nam nhân Mông Cổ tiêu dung thiện chiến, ngay cả nữ nhân Mông Cổ cũng cực kỳ đưa hãn, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung như mẹ Ha Ngạch Luân, Hồ Hễ Lận, vợ Bột Nhi Thiếp, Bục Cắt. Con gái, cháu gái của Thành Cắt Tư Hãn Thiết Mộc Chân rất nhiều đều nổi danh là kỵ cung thủ tài ba, đích thân dẫn binh ra trận chém giết cũng không phải chuyện hiếm, thậm chí sau này còn xuất hiện nhân vật kiệt xuất như Hốt Thốc Luân, Khấu Thốc Lận, với chiến tích đấu vật thắng tất cả nam nhân đến cầu hôn hay Mãn Đô Hải, mẹ Đục Hải. Thân đang có thai vẫn xách đao lên ngựa chém quân Minh như thái dưa sắt rau một lần nữa tái thống nhất thảo nguyên bị chia rẽ trong nguyên bản lịch sử. Nếu như chuẩn mực của nữ nhân người Hán là liêu yếu đào tơ thân hình nhỏ nhắn, yếu đuối mong manh như hoa tưởng vi làm người thương tiếc muốn bảo vệ trước gió sương thì chuẩn mực của nữ nhân Mông Cổ là phong thái anh thư thân hình khỏe mạnh, như đóa hoa dại kiên cường gai góc, bất quá đây lại chính hợp ý hắn, có ký ức đời ảnh hưởng hắn cũng không thích chuẩn mực tiểu người Hán, lấy quan điểm cá nhân của hắn xem ra loại nữ tử này thật không có ý tứ, loại nữ tử nhu nhược này là thị hiếu của người theo chủ nghĩa đại nam quyền, cũng không phải thị hiếu của hắn. Hơn nữa không thấy đến thế kỷ 21 lấy thân hình thế thao khỏe mạnh làm thời thượng sao, nữ nhân Mông Cổ thường xuyên cưỡi ngựa bắn cung bản thân chính là một loại tập thể dục, hơn nữa do đặc thù của cưỡi ngựa eo hông phá lệ rắn chắc thân dưới phi thường hữu lực đến mức nào ư, hắc hắc, hắn bản thân hàng đêm vẫn được trải nghiệm, chỉ có thể nói là rất mãnh liệt, nếu không phải hắn cũng là người trong nhà binh, thân thể cũng đã trải qua tôi luyện, thật đúng là không chắc đã chịu được. Trần Nhật Thanh cùng Kim Huệ Chi người tựa vào nhau, hướng về tẩm điện đi thời. Trên đường hoạn quan cung nữ thấy hai người đi tới rất an ý mà đi vòng tránh né đôi mắt liếc sang làm như không nhìn thấy, bọn họ biết rõ quan gia nhà mình tuy bình thường rất dễ nói chuyện nhưng những lúc như này hắn cùng hoàng hậu nương nương đang tận hưởng không gian hai người thì rất ghét có người chen ngang quấy rầy, mặc dù không đến nỗi lôi ra đánh đòn hay giết người nhưng trừ tiền lương, phạt làm việc gì đó. Tuyệt không thể thiếu, vì túi tiền của mình suy nghĩ, vẫn là không ngu xuẩn mà đi đục vào. Hai người trở về đến tầm điện, lúc này ngoài cửa đã có một đám cung nữ túc trực, trong phòng đã bày sẵn một bản đồ ăn còn ấm nóng. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Kim Huệ Chi, Trần Nhật Thanh tươi cười giải thích, "Nương tử, hôm nay nàng luyện tập vất vả, ta nghĩ khi trở về chắc hẳn sẽ đói nên lúc nãy đã sai người truyền lệnh cho ngự thiện phòng chuẩn bị điểm tâm. Phu quân chàng thật chu đáo." Kim Huệ Chi vui vẻ môi thơm đưa tới đem một nụ hôn đặt lên má Trần Nhật Thanh. Hai người ngồi xuống bàn lấy ra bát đũa cùng nhau ăn uống. Món ăn cũng không nhiều chỉ có 5 loại trong đó gồm móng giò heo hầm củ sen, gà tần, canh rau ngót thịt băm, trứng gà luộc và cơm gạo ngoài ra lại có thêm một bát sữa đậu nành đây là Trần Nhật Thanh cùng Lê Thu Vân hai người cùng nhau bàn bạc mà thiết kế thực đơn cho Kim Huệ Chi. Hắn đời trước là con nhà thầy thuốc, lao cha vì chị gái thiết kế thức ăn sau khi sinh cháu ngoại hắn cũng là được thấy qua, bây giờ trực tiếp sao chép dù sao thời hiện đại có phân tích dinh dưỡng, tính khoa học vượt xa. Thời đại này chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền miệng, nghĩ đến hỗ trợ cho phụ nữ sau sinh khỏe mạnh nhiều sữa chắc hẳn không sai được. Tuy ở thời đại này nhiều nhà quyền quý có thói quen sử dụng vú nuôi cho trẻ nhỏ bú sữa thay vì sữa mẹ ruột nhưng Trần Nhật Thanh cũng không quyết định noi theo tục lệ này. Đời trước dưới ánh sáng của khoa học hiện đại sữa mẹ ruột đã được chứng minh là tốt nhất, là tiêu chuẩn vàng cho trẻ sơ sinh. Y học khuyến cáo chỉ khi mẹ ruột không đủ sữa hoặc bận rộn không có thời gian mới bất đắc dĩ phải sử dụng sữa của người khác hoặc sữa bột công thức mà thôi. Hắn sao có thể để con hắn đi uống sữa người khác được? Hắn biết một số quân vương xuất phát từ chủ đích muốn làm đạm nhạt tình mẹ con, tránh hậu cung cùng ngoại thích can chính mà cố tình đem mẹ con tách rời giao cho nhũ mẫu và nuôi dạy nhưng lấy cá nhân hắn cảm thấy đây quả thực là lợi bất cập hại, được không đủ bù mất, tình mẫu tử là một tình cảm cơ sở nhất của con người, ngươi nhận tâm đem mẫu tử chiên liệng ngươi nói xem con trai của ngươi sau này biết được sự thật sẽ nhìn ngươi thế nào, hắn đã không có tình cảm với mẹ hắn thì liệu hắn sẽ có tình cảm, có đạo hiếu với ngươi cái người cha này ư, nhất là khi ngươi lang thang trong đống tần phi mỹ nữ đối với hắn cũng không thể làm tròn trách nhiệm dạy bảo sâu sát như người cha nhà bình dân. Dưới điều kiện nuôi dạy cha thì không chú ý, lại thiếu thốn tình thương của mẹ, hắn thật sự sẽ trưởng thành bình thường không bị nhân cách lệch lạc, tâm lý vặn vẹo sao? Từ nhỏ bị bao quanh bởi hoạn quan cùng nữ những kẻ luôn sẵn sàng a duôn định bợ hắn, đối với hắn có nhu cầu tất đáp ứng, hắn có thể thật sự hiểu được khó khăn của thiên hạ sao? Loại trừ ảnh hưởng của hậu cung và ngoại thích, hoàng tử trong bối cảnh thiếu thốn cảm tình chẳng lẽ sẽ không bị ảnh hưởng bởi hoạn quan cùng nữ mẫu sao? Huống chi bản thân Trần Nhật Thanh hắn cũng là Lê Thu Vân dùng từng ngụm sữa nuôi lớn mới có thành tựu ngày nay, nhờ tuổi thơ sống cùng cha mẹ nên hắn ở cái thế giới này mới tìm được lý do để gắn bó. Không bị ký ức kiếp trước ảnh hưởng mà cảm thấy lạc lõng, thất lạc xa lạ, chân chính hóa nhập vào thời đại này. Hắn cũng không rõ các nhân vật chính trong các tiểu thuyết xuyên qua mình từng đọc qua đời trước vì sao có thể sống dưới thân phận cô nhi không thân thích hoặc thân phận của kẻ bị đoạt xá mà lại có thể tự nhiên tự tại lấy hắn thấy mình rơi vào tình cảnh như vậy tuyệt đối là làm không được làm không tốt còn có thể biến thành tâm tính và mẹo, thế nên hắn tuyệt đối sẽ không để con mình trở thành như vậy. Trần Nhật Thanh trong lòng liên tưởng đến ký ức đời trước, cảm thấy vô cùng vui vẻ, trong lòng hô lên, nếu ta cũng là nhân vật chính của một câu chuyện như bọn hắn, ta thật muốn nói với tác giả của mình, cậu tác giả, ngươi so với những kẻ khác thật là quá có lương tâm, ta thật cảm ơn ngươi ủng. Trần Nhật Thanh có chút giật mình, ánh mắt liếc ra ngoài cửa, thấy bên ngoài vẫn một màu nắng vàng chiếu xuống, các cung nữ thái độ vẫn đứng túc trực tại chỗ. Hắn cau mày, trong lòng nghi hoặc, kỳ quái, vừa rồi ta nghe thấy có tiếng sấm ở đâu đây, chẳng lẽ là ảo giác? Trong một căn phòng ở, dưới ánh đèn điện chiếu sáng, một nam tử ngồi trước máy vi tính, đôi tay vẫn còn đặt trên bàn phím, sắc mặt không tốt từ từ dịu xuống, trong miệng lẩm bẩm, "Hừ, may mắn ngươi còn có chút biết điều, bản tác giả lòng dạ rộng lớn tạm thời tha thứ cho ngươi lần nạn." Chương 14 nửa đường gián đoạn, 18, chương 14 nửa đường gián đoạn, 18, nửa tiếng trôi qua, Trần Nhật Thanh cùng Kim Huệ Chi vợ chồng hai người cũng đã kết thúc, các cung nữ đem mâm bát thu dọn rời đi. Trần Nhật Thanh dư quang nhìn Kim Huệ Chi, trong đôi mắt lửa nóng dần bốc lên. No bụng thì nghĩ dâm dục, Trần Nhật Thanh lúc này ánh mắt nóng bỏng không ngừng ra quét trên thân thể Kim Huệ Chi, trong lòng âm thầm đánh giá, đều nói gái một con trông mòn con mắt, vợ mình tuy không phải một con nhưng là sinh đôi một lứa cũng giống vậy, sau khi sinh con nàng da rẻ càng thêm mịn màng khi sắc hồng nhuận, khuôn mặt thanh lãnh xinh đẹp giờ đây còn có thêm một tia quyến rũ vũ mị, thân thể trải qua hắn khai phát càng thêm lồi lõm, vòng một vòng ba kích cỡ tăng trưởng không ít so với trước kia càng thêm bốc lửa. Từ lúc bụng nàng lớn lên, vì nghĩ cho đứa nhỏ tương lai hắn cũng không dám manh động, chỉ có thể nhẫn nhịn hàm muốn, chuyện vợ chồng cũng là dùng bộ vị khác để qua loa cho xong, món chính vẫn là bỏ không động đến, bây giờ hai đứa nhỏ đã đầy tháng, hắn đã hết kiên nhẫn, nghĩ đến thời gian kiêng cứ thế là cũng đủ. Trần Nhật Thanh miệng đắng lưỡi khô, cảm giác huyết dịch toàn thân đang hướng phía dưới điên cuồng hội tụ, cười dâm nói, "Nương tử, chúng ta đi nghỉ thôi." Kim Huệ Chi sao có thể không rõ đi nghỉ của hắn là chuyện gì, căn bản không phải ý tứ trên mặt chữ, hoàn toàn là xoay ngược lại. Nàng gò má ửng đỏ, thân sắc ngượng ngùng, không nói một lời, chỉ nhẹ gật đầu bày tỏ tâm ý, cũng không chỉ riêng hắn, nàng đối với mấy tháng này kiêng khem cũng không tận hứng. Trần Nhật Thanh thấy Kim Huệ Chi đáp ứng thì cười đến không khép miệng lại được, gấp gáp không chờ nổi nâng nàng đứng dậy, đem đầu Kim Huệ Chi dựa vào ngực mình, dịu nàng hướng phòng ngủ ở vùng trong đi tới. Thuận tay đem rèm lụa kéo xuống ngăn cách bên ngoài, vòng qua bình phong che chắn, Trần Nhật Thanh nhìn Kim Huệ Chi trong mắt dục vọng phun cháo, đôi tay không an phận luồn vào áo bào của nàng không ngừng tắc quái, khuôn mặt hướng về môi mềm một miệng hôn tới, chiếc lưỡi tham lam xông vào khoang miệng công thành đoạt đất. Mỹ nhân nhiệt tình đáp lại lưỡi thơm không chịu yếu thế tiến hành phản công, hai người miệng lưỡi quấn quýt đến khi cảm giác có chút ngạt thở mới buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Kim Huệ Chi tay ngọc vòng xuống dưới giúp Trần Nhật Thanh giải khai đai lưng, mặt đẹp gác lên bờ vai rắn chắc, hướng bên thái hắn thổ khí như lan thủ thị, "Phu quân, hôm nay thiếp muốn ở trên được." Trần Nhật Thanh khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp thô trọng, đôi tay liên tục đem mỹ nhân xiêm y giải khai, không thèm suy nghĩ một miệng đáp ứng. Thời ra quần áo, vắt lên trên giá, hai thân thể trần trụi hiện ra, Trần Nhật Thanh toàn bộ tâm thần bị thu hút, trong mắt chỉ có một mảnh trắng bóng. Hai người trèo lên trên giường, đem màn gấm thả xuống, mỹ nhân ngồi lên trên vùng bụng săn chắc của nam nhân, nhìn hắn nở ra một nụ cười thiên tiểu bá mị, tay ngọc vòng ra phía sau sờ soạng tìm kiếm. Đúng lúc này một âm thanh rất không đúng lúc vang lên, đem chuyên chú hai người giật mình gián đoạn. Thời gian trở lại lúc 10 phút trước, tại một gian nhà cách tẩm cung không xa, tiếng gáo khóc của trẻ con không ngừng vang lên. Lê Thu Vân cùng Trần Nhật Chiêu mỗi người trong tay bế một bé trai, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng không ngừng dỗ dành nhưng vẫn ngăn không được bọn chúng khóc lớn. Lê Thu Vân gấp gáp, hướng một cung nữ nói, "Thu Nhi, đem sữa tới đây." Thu Nhi sắc mặt khó xử nói, "Thái hậu, hai vị tiểu điện hạ ăn quá khỏe, sữa đã hết rồi." Lê Thu Vân sắc mặt khó coi, vợ chồng con trai vì muốn có không gian riêng tư đem hai đứa cháu gửi cho vợ chồng bà trông hộ, nhưng có lẽ là con dâu sơ ý dự phán sai lầm, sữa mẹ vắt sắn không chuẩn bị đủ, dẫn đến bây giờ hai tiểu hài tử bị đói mà khóc không ngừng, bà chỉ có thể sắc mặt bất đắc dĩ phân phó, "Ngươi đi gọi hoàng hậu tới đây." Tuy đã nhận lời trông cháu cho vợ trông con trai có thời gian riêng bên nhau hôm nay, nhưng bà thật sự là không có cách nào, hai tiểu hài bây giờ vẫn luôn khóc lớn, thật sự không có đồ ăn tuyệt không bỏ qua. Thu Nhi nhận mệnh chạy đến tẩm cung, bước đến trước cửa hướng cung nữ đang canh chừng nói, "Ta muốn gặp nương nương." Cung nữ canh chừng có thái độ khó xử nhắc nhở, "Đại nhân, vậy hạ cùng nương nương đang ở trong phòng." Cung nữ canh cửa tự nhiên biết Trần Nhật Thanh cùng Kim Huệ Chi đang làm gì, lúc này đi vào quấy rầy, nàng dùng cái mông để nghị cũng rõ là tuyệt đối không có chuyện gì tốt, nhưng Thu Nhi là nha hoàn thần cận theo Kim Huệ Chi xuất gia tới, bây giờ lại đang chăm sóc hai vị hoàng tử cũng không phải là người nàng có thể đắc tội nổi. Thu Nhi được nhắc nhở thì hiểu ra, suy nghĩ một lúc lại giải thích, "Hai vị tiểu điện hạ khát sữa, vẫn luôn khóc không ngừng, thái hậu sai ta gọi nương nương đến. Nếu ngươi không dám gọi thì để ta đi gọi." Cung nữ canh chừng nhẹ nhàng thở ra, "Đại nhân xin theo nô tỳ." Nói xong thì xoay người dẫn Thu Nhi tiến vào. Đến trước rèm phòng ngủ, ả mới cẩn thận nói, "Đại nhân, vậy hạ và nương nương ở bên trong." Thu Nhi gật đầu, đưa tay đem rèm cửa bén lên bước vào trong phòng, bước đến bình phong che chắn, tiếng động từ bên trong truyền ra làm nàng ngượng ngùng mặt đỏ thai hồng nhưng sự tình gấp gáp, vẫn đánh bạo gọi lớn, "Nương nương, nô tỳ có chuyện bẩm báo." Bên trong đang chuẩn bị vào việc hai người nhất thời bị tiếng gọi giật mình dừng lại. Trần Nhật Thanh bị cột hứng nổi nóng, tay gạt ra màn ấm, giọng mang sát khí hướng bên ngoài quát, "Có chuyện gì?" Hắn bây giờ thật sự nổi nóng, dám gián đoạn chuyện tốt của hắn, nếu không cho ra lý do hợp lý, hắn tuyệt đối sẽ cho kẻ này biết hoa vì cái gì lại hồng như vậy. Thu Nhi từ giọng Trần Nhật Thanh nhận ra hắn đã nổi nóng, vội vàng nói, "Bệ hạ, hai vị tiểu điện hạ khát sữa, vẫn luôn khóc không ngừng. Thái hậu nương nương có khẩu dụ gọi hoàng hậu nương nương." Kim Huệ Chi hướng bình phong hỏi, "Không phải ta đã chuẩn bị sữa rồi sao?" "Nương nương, hai vị tiểu điện hạ ăn quá khỏe, sữa đã hết rồi." Kim Huệ Chi xoay người ngồi dậy, đôi mắt nhìn Trần Nhật Thanh hiện vẻ xin lỗi nói, "Con bị đói, thiếp phải đi." Trần Nhật Thanh trong lòng không vui nhưng tình thế mạnh hơn người chỉ có thể gật đầu, Ừ, nàng đi đi nói xong còn có chút lưu luyến không rời mà đưa tay hướng cặp mông đang ngúng nguậy của mỹ nhân bóp nhẹ, dặn dò, đi sớm về sớm. Kim Huệ Chi gật đầu, xuống dương, mặc lại quần áo rồi vội vã theo Thi Nhi rời đi. Còn lại một mình Trần Nhật Thanh bất đắc dĩ nhìn phía dưới tiểu huynh đệ vẫn đang nhất trụ kình thiên, trong lòng ca thán, cũng là tội nghiệp do mình gây ra, có đắng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn hướng trong bụng ướt. Chương 15, lựa chọn của Đại Việt chương 15, lựa chọn của Đại Việt cần chính điện Trần Nhật Thanh ngồi sau ngự án, trên bàn đặt hai phong tình báo, ánh mắt nhìn về phái dưới một chúng thần tử hỏi, nguyên đế muốn sắc phong cho ta, Minh Triều lại phái người sang đòi chúng ta cung cấp lương thực cho bọn họ bình loạn, lại muốn ta phái sứ đến Kim Lăng, các khanh có cái nhìn thế nào? Bước vào tháng 10, hai đạo tin tức nối tiếp nhau chuyển về Thăng Long, phân biệt xuất phát từ hai thế lực đối địch nguyên minh. Nguyên Triều muốn sắc phong cho Trần Nhật Thanh làm phò mã An Nam Quốc Vương kiêm Bình Chương Hồ Quảng hành tỉnh, Minh Triều phái sứ giả đến biên giới đòi cung cấp lương thực cho quân Minh đang tiến hành chinh chiến dẹp loạn ở Quảng Tây. Đồng thời khi Minh sứ phát hiện Đại Việt thay đổi quân chủ cũng tự chủ mà gửi thông điệp yêu cầu Đại Việt lại cử sứ đoàn đến Nam Kinh xin sắc phong. Hai thế lực đồng thời lôi kéo quan hệ nhất thời giấy lên tranh luận trong triều đình. Thăng Long Lê Quát đứng dậy khỏi ghế, cung kính nói: "Bệ hạ, nước ta mấy năm trước tình hình bất ổn, dân gian cuộc sống khó khăn, cũng nhờ công lao của bệ hạ đứng ra trong con nước lửa mới lại được thái bình, trăm nghề khôi phục, nhưng rốt cuộc thời gian trôi qua không lâu, bệ hạ đã hạ chiếu chỉ đem lương đồng quan lại khuyết thiếu từ thời dụ tông bổ cung cấp phát, kho phủ tích lũy còn lại cũng không thật sự phong phú. Dân sinh mới được hồi phục cần nhất là nghỉ ngơi lấy lại sức tu sinh dưỡng tức, thần nghĩ chúng ta nên lấy ổn làm chủ. Thần cho rằng lúc này không nên cùng Minh Triều gây ra xung đột, số lương thực họ đòi chúng ta cung cấp cũng không nhiều lắm, thần nghĩ chúng ta nên đáp ứng bọn họ, chúng ta cũng nên phái sứ đến Kim Lăng cầu phong để ổn định bọn họ." Lê Quát cẩn thận phân tích tình thế, theo ý kiến của ông, Đại Việt hiện tại đang trong giai đoạn phục hồi sức lực, tuy tiền cảnh phát triển lộ ra rất tốt nhưng thực lực tích lũy chưa đủ mạnh mẽ, bây giờ hướng về Nguyên Triều, làm tức giận Minh Triều, lội vào vũng nước đục tranh đấu nguyên minh là không công ngoan. Rốt cuộc Nguyên Triều ở xa tận phương Bắc, Lương Vương ở gần thì cũng bận rộn tự giữ đối với Đại Việt cơ bản là vô lực độc thủ, nhưng Minh Triều là thật thật tại tại uy hiếp. Lê Khoáng lúc này đứng dậy nói: "Bệ hạ, thần lại có cái nhìn khác với thừa tướng, lấy quan hệ của chúng ta với Lương Vương, chúng ta chú định sớm muộn cũng sẽ phải cùng nước Minh trở mặt, lúc này chúng ta chuyển hướng nước Minh dù chỉ là quyền biến tạm thời nhưng cũng ắt sẽ ảnh hưởng đến hợp tác của chúng ta và bọn họ, để lại vết rách. Hơn nữa Minh Triều mới lập, nhân tâm chưa ổn, đại quân mới đại bại ở sa mạc, ở đất Quảng Tây lại có phản loạn chưa bình định, đây chính là cơ hội trời ban cho chúng ta, cùng với sau này đối mặt, chi bằng nhân lúc hiện nay ra tay tiên phát chế nhân. Quân cơ viện chúng thần đã phái thám báo, theo tin mật báo về trong năm nay vì để bổ sung cho chiến tuyến phía Bắc, Minh Đế đã phái Hà Chân ở Quảng Châu tuyển mộ không ít binh lực lên thuyền trở đến phương Bắc, Đặng Vũ vì bình định phản loạn người Man đã rút đi rất nhiều binh lực từ các châu quận Quảng Tây, lương Quảng các thành trấn hiện nay binh lực hư không, quân ta một tiến công ắt lấy được dễ như trở bàn tay." Lê Quát phản bác: "Lê viện trưởng lời này khinh suất quá rồi, theo ta được biết người Man ở Quảng Tây đã bị Đặng Vũ dồn ép liên tục bại trận, căn bản không thể kéo lâu dài, thất bại chỉ là chuyện trong nay mai cũng không thể phân tán được bao nhiêu tinh lực của hắn, bây giờ chúng ta khinh suất vọng động, nếu lâu công không được lâm vào khổ chiến, Đặng Vũ một khi nhận được tin tức có thể nhanh chóng mang đại binh đến cứu, lúc đó trong ngoài thành giáp công, quân ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Năm đó Lý Thường Kiệt mang 10 vạn quân bắc tiến nhưng gặp phải thành Ung Châu vẫn bị cản lại hơn một tháng trời, thương vong to lớn, chính là ví dụ." Lê Quát dư quang quét mắt nhìn về ngự án, ông biết trong lời Lê Khoáng đứng ra lên tiếng rất có thể là do thụ ý của Trần Nhật Thanh nhưng ông vẫn không đồng tình. Lấy ông xem ra bây giờ Đại Việt đang phát triển rất tốt, nghỉ ngơi vài năm tu dưỡng thực lực rồi mới hạ thủ không phải chắc chắn hơn sao? Bây giờ mới có chút khởi sắc dư giả đã vội vã đem ra chiến đấu, ông thấy thế nào cũng là tuổi trẻ hào thắng, tự tin quá mức thiếu hổ trọng. Lui một vạn bước mà nói cho dù có thật sự đắc thủ liệu Đại Việt có thể chắc chắn tiếp được phản công tiếp trở lại của quân Minh hay không? Ông đối với chuyện này tỏ ra nghi vấn. Lê Khoáng không chịu thua đáp lại: "Thừa tướng, chiến trường thay đổi nhanh chóng, một khi vượt mất chiến cơ không biết bao giờ mới lại có được cơ hội như thế. Đến nỗi thừa tướng sợ ảnh hưởng dân sinh, quân cơ viện đã làm tính toán binh lực xuất chinh sẽ không quá nhiều, từ cấm quân điều động 6 lữ đoàn hỗn hợp cùng đại đoàn trọng giáp thiết kỵ tổng cộng 3.4 vạn người, lương thực tích trữ trong kho phủ binh bộ có thể duy trì 3 tháng. Lữ đoàn hỗn hợp là một thiết chế quân sự Trần Nhật Thanh học tập từ kinh nghiệm của quân đội Pháp dưới thời Napoleon. Nguyên bản lịch sử vào cuối thế kỷ 18, thân là một thiên tài quân sự Napoleon sớm nhận ra vấn đề phổ biến mà quân đội các quốc gia châu Âu đương thời mắc phải đó là đem binh chủng phân biệt thành các lực lượng bộ binh, pháo binh, kỵ binh sử dụng riêng biệt. Cách tổ chức này khiến một vấn đề nảy sinh đó là do thiếu tính đa dạng trong binh chủng các này đơn vị thiếu khả năng rời khỏi lực lượng chính tiến hành tác chiến độc lập. Để cải thiện tình trạng này, Napoleon đã thiết lập mô hình quân đoàn, mỗi quân đoàn đều được phân phối đầy đủ binh chủng, chim sẽ tuy nhỏ nhưng lông cánh đầy đủ, nhờ thế các quân đoàn của quân đội Pháp đạt được có thể ngay lập tức tổ chức các đợt tấn công khi cùng quân địch giáp mặt trong khi các quốc gia khác còn bận rộn chờ đợi tập kết lực lượng các binh chủng khác nhau. Người phổ sau này học tập theo kết cấu này đem đơn vị lực lượng hỗn hợp tác chiến độc lập từ quân đoàn hạ xuống lữ đoàn giúp họ trong chiến tranh Pháp phổ sau này giành được tính linh hoạt chiến thuật trước quân Pháp góp phần vào chiến thắng chung cuộc sau cùng. Dĩ nhiên mô hình này cũng không phải ai cũng có thể chơi được, nó yêu cầu chỉ huy lữ đoàn phải có tư duy tương đối tốt có thể độc lập ra quyết định chiến thuật không ỷ lại vào cấp trên mà để có được những chỉ huy như vậy tất yếu yêu cầu một hệ thống trưởng quân sự giáo dục sĩ quan bài bản thứ mà các quốc gia ngoài châu Âu lúc đó không tồn tại, hơn nữa còn có nguy cơ thứ hai là chỉ huy tối cao cùng chỉ huy các đơn vị hỗn hợp không hiểu ý nhau dẫn đến phối hợp sai lầm. Để hạn chế tình trạng này, người phổ đã tạo ra mô hình bộ tham mưu tiền tuyến trú tại đơn vị, cơ quan này sẽ dựa vào ý đồ chiến lược được cấp trên phổ biến cùng tình hình chiến trường thực tế tại đơn vị của họ để tiến hành tính toán lập ra các kế hoạch cụ thể để đảm bảo vừa có thể thi hành mục tiêu chiến lược vừa phát huy được tính linh hoạt năng động chiến thuật của đơn vị. Dĩ nhiên mô hình này cũng yêu cầu một hệ thống đào tạo bài bản có thể cho ra số lượng khả quan sĩ quan tham nhu có trình độ tương đối tốt. Đây đối với các quốc gia ngoài châu Âu nơi binh lính cùng sĩ quan trung hạ tầng đại đa số là hoàn toàn mù chữ không thể chơi nổi. Nếu không phải Trần Nhật Thanh lập trường quân sự đã nhiều năm tích trữ đủ nhân tài, hắn cũng không dám đem mô hình này áp dụng. Chế định biên chế lữ đoàn hỗn hợp gồm một lữ đoàn 5.000 bộ binh, 5 đại đội pháo binh, mỗi đại đội 50 người chia thành từng tiểu đội 5 người vận hành 10 khẩu pháo giã chiến đường kính 75mm cùng 2 khẩu pháo cối 150mm dự bị cho tiến công công sự, 5 đại đội kỵ binh, mỗi đại đội 50 người, tổng binh lực một lữ đoàn hỗn hợp đạt đến 5.500 quân. Trần Nhật Thanh mặc dù đối với lực cơ động của tỷ lệ binh chủng mình chế định cũng không thật sự vừa ý, nhưng hắn cũng không có cách nào. Các quốc gia phía Nam như Đại Việt nói chung dẫn đến việc nuôi mấy vạn kỵ quả thật rất khó làm được, để đạt đến hơn chục vạn thậm chí mấy chục vạn như các thế lực thảo nguyên cùng láng giềng của họ càng là chuyện không tưởng, chỉ có thể tạm chấp vá dùng, chỉ cần có thể đảm bảo trinh sát cùng ngăn cản kỵ binh địch xung kích là được. Mặc dù vì khó khăn địa lý mà chấp nhận tỷ lệ kỵ binh thấp, nhưng Trần Nhật Thanh cũng không vì thế mà bỏ qua thiết lập đơn vị kỵ binh quy mô lớn, học tập theo quân thiết đột của Lê Lợi trong nguyên bản lịch sử, hắn cũng thiết lập đội trọng giáp kỵ binh của riêng mình. 1.000 kỵ binh người người mặc giáp tấm toàn thân, ngựa đeo mã khải chính là một át chủ bài hắn chuẩn bị cho mình. Đây cũng là số lượng trải qua hắn cân nhắc điều kiện kinh tế của Đại Việt, rốt cuộc quốc vương của cả cái vương quốc phát to lớn trong nguyên bản lịch sử đến cuối thế kỷ sau cũng chỉ có hơn 2.000 trọng giáp kỵ binh mà thôi. Mặc dù có tính đến thu nhập ngân khố Đại Việt cao hơn vẫn còn chế độ phong kiến nước Pháp, nền sản xuất thép bán cơ giới hóa của hắn làm chi phí chế tạo áo giáp vũ khí giảm xuống, nhưng quân đội Đại Việt còn phải nuôi pháo binh cái thú nuốt vàng có danh xưng đại pháo một vang hoàng kim vạn lượng này với số lượng lớn, lại còn ôm cả đầu tư cho phát triển dân sự không thể giống người ta đối. Với quân sự chuyên tâm như vậy, con số 1.000 theo hắn thấy đã là đủ rồi. Phía dưới chúng thần tử trong lòng hiểu ra, ánh mắt tập trung về phía ngự án, lần này cả 6 lữ đoàn hỗn hợp đều được huy động, 1.000 trọng giáp thiết kỵ cũng nằm trong danh sách xuất chiến, hiện nhiên đây không nằm trong phạm vi Lê Quang có thể tùy ý quyết định, nhất định là đã cùng quan gia thương lượng tốt trước đó. Quả nhiên không làm bọn họ thất vọng, Trần Nhật Thanh đôi tay đánh nhịp, khuôn mặt nghiêm nghị nói, các khanh không cần tranh cãi nữa, trẫm đã suy nghĩ kỹ, quyết định tiếp nhận sắc phong của Nguyên Triều. Lệnh nội các cùng binh bộ phối hợp chuẩn bị quân nhu, quân cơ viện phụ trách chế định kế hoạch tác chiến, tất cả các bộ môn phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Thời gian hạn định là trong vòng 2 tháng chấm muốn toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, chấm sẽ ngự giá thân trinh đích thân chỉ huy tiến đánh nước Minh. Lê Quát sắc mặt lo lắng, bất quá ông biết Trần Nhật Thanh đã làm ra thái độ chém đinh chặt sắt như này thì sẽ tuyệt không thay đổi, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo những người khác nói, thần tuân chỉ. Chương 16, khống chế châu Tư Minh. Chương 16, khống chế châu Tư Minh. Châu Tư Minh là một châu kimi của Đại Minh, nằm ở tận cùng phía đông nam của Quảng Tây, giáp giới với khu vực đông bắc của Đại Việt. Tư Minh nằm án ngự trên con đường từ Đại Việt tiến vào miến đông Quảng Tây cùng Quảng Đông. Với vị trí giao thông chiến lược, là trung tâm thương mại của hoạt động buôn bán trao đổi biên giới giữa Trung Nguyên và đồng bằng Trung Châu, hàng năm số lượng lớn thương gia trải qua nơi này mang lại cho Tư Minh lợi nhuận phong phú, khiến nơi này trở thành một trong những châu Kimi có thực lực mạnh hàng đầu của Quảng Tây. Châu Tư Minh cũng như các châu Kimi khác của Quảng Tây, dân cư đa số là người Tráng được quản lý theo hình thức thổ ti thế tập do gia tộc họ Hoàng nối đời truyền thừa. Lịch sử của gia tộc họ Hoàng vô cùng dài lâu, ngay cả những người già tuổi cao nhất ở Tư Minh cũng không rõ ràng từ lúc nào họ Hoàng đã cai trị nơi đây, chỉ biết được khi họ sinh ra thì cha mẹ, ông bà đã là thần dân của họ Hoàng. Chuyện ngay cả người dân địa phương cũng không rõ, các triều đại Trung Nguyên tự nhiên càng là không biết, chỉ biết được từ khi bọn họ đem khu vực này liệt vào châu quận vào năm Trinh Quán thứ 12 thời Đường, họ Hoàng đã là thủ lĩnh của dân chúng nơi này. Trải qua hơn 700 năm lịch sử, cho dù hoàng đế Trung Nguyên cùng Đại Việt đổi họ mấy lần, họ Hoàng không chỉ vẫn vững vàng cai trị Tư Minh, còn đem thế lực gia tộc mở rộng ra bên ngoài, khai chi tán diệp, khống chế không ít châu Kimi xung quanh. Có thể nói câu tục ngữ không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời đối với họ Hoàng không hề áp dụng. Đại Việt, trấn Lạng Giang, châu Lạng Sơn, huyện Câu Ôn, dịch trạm biên giới đương nhiệm thổ ti Tư Minh Hoàng Hốt Đô, đại học sĩ Lữ Nhượng, bách hộ Nam Linh Vệ Tào Thành cùng hơn 50 binh sĩ quân Minh hợp thành sứ đoàn, ai nấy đều bị dây thừng trói chặt, đôi tay bị bẻ quật ra sau, bị các binh sĩ Đại Việt chặt chẽ trông giữ. Lữ Nhượng sắc mặt âm trầm, hướng về quan viên phụ trách dịch trạm Cao Tuấn chất vấn, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, dám bắt giữ sứ đoàn Đại Minh ta, các ngươi thật to gan. Lữ Nhượng ánh mắt phẫn nộ, sứ đoàn bọn họ phục mệnh đến An Nam đòi cung ứng quân lương, được sắp xếp nghỉ tại dịch trạm biên giới đã hơn một tháng, trong lúc này Cao Tuấn vẫn luôn đối với bọn hắn niềm nở khách khí, làm đúng lễ tiết ngoại giao, làm họ trong lòng không khỏi an tâm, đối với hoàn thành sứ mệnh trong lòng càng nắm chắc. Nhưng thật không ngờ đến Cao Tuấn không có dấu hiệu nào đột nhiên trở mặt, vào đêm khuya hôm qua nhân lúc bọn họ say ngủ đột ngột phát động tập kích đem toàn bộ sứ đoàn khống chế lại, này làm hắn vừa tức giận lại nghi hoặc không hiểu, A Nam đây là phát bệnh gì, quan hệ hai bên vốn dĩ rất không tệ tại sao đột nhiên đối với bọn họ ra tay, thật sự không sợ đem Đại Minh chọc giận sao? Cao Tuấn khuôn mặt không thay đổi thản nhiên đáp lại, vậy hạ của chúng ta đã quyết định phụng chỉ của Đại Nguyên Thiên tử, hướng Ngụy Minh các ngươi khai chiến. Bọn người lưỡng nhượng giật mình, đôi mắt trừng lớn, A Nam đã liên hệ với Nguyên Triều, đây là chuyện từ khi nào, bọn họ vậy mà không nhận được bất kỳ tin tức gì. Lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến, Cao Tuấn ngước đầu nhìn thấy là Trần Nhật Thanh dẫn theo một nhóm cấm quân đi tới thì thần thái cung kính không người hành lễ, thần tham kiến bệ hạ. May mắn không làm nhục mệnh của bệ hạ, thần đã đem bọn chúng toàn bộ khống chế lại, tất cả đều ở đây không thiếu một ai. Trần Nhật Thanh phất tay, gật đầu khen ngợi, miễn lễ. Khanh làm tốt lắm. Nói xong thì thản nhiên ngồi xuống bộ bàn ghế hướng về bọn người Lữ Nhượng ở đối diện lộ ra tươi cười hòa ái, tình thế bắt ép, tại hạ thật sự không có cách nào, chỉ có thể ra hạ sách này, đắc tội với chư vị rồi thông qua Cao Tuấn vừa rồi hành lễ, Lữ Nhượng nào không rõ đây chính là người cai trị mới của Đại Việt mà hắn chưa gặp mặt, hắn sắc mặt trầm xuống, dò hỏi lại, vừa rồi từ lời thuộc hạ của Đại Vương, bản quan biết được Đại Vương đã theo về với Nguyên Đình, quyết tâm cùng Đại Minh ta. Đối nghịch, đây phải chăng là thật? Trần Nhật Thanh gật đầu, rất yêu sái mà thừa nhận, đúng vậy. Thấy Trần Nhật Thanh thẳng thắn thừa nhận, Lữ Nhượng sắc mặt hơi đổi, tuy là quan văn không được tiếp xúc với tình hình binh lực chi tiết nhưng hắn trên đường đến khi đi qua các thành trấn của Lưỡng Quảng cũng không khó phát hiện ra binh lực trú đóng ở đây thưa thớt, lúc này An Nam tiến hành tập kích, chắc chắn tình thế sẽ vô cùng bất lợi, rất có khả năng số lớn châu quận sẽ nhao nhao thất thủ. Trong lòng suy tính, Lữ Nhượng vẫn là quyết định nếm thử thuyết phục vị tân vương An Nam này, dù sao chỉ cần thành công đem An Nam ổn định, Đại Minh sẽ có thời gian tiến hành điều chỉnh. Khuôn mặt giãn ra, Lữ Nhượng dùng thái độ mà hắn tự cho là thân thiện nhất hỏi, Đại Vương Đại Minh cùng quý quốc từ đời Tiên Vương đã giao hảo, đến này cũng đã gần 5 năm, hạ quan không biết Nguyên Đình đã ra điều kiện gì để quý quốc đảo hướng bọn hắn có thể cho Đại Vương, Đại Minh ta cũng có thể cho, hạ quan có thể soạn tấu chương gửi về Kim Lăng thượng tấu thiên tử, xin phong thưởng cho Đại Vương. Trần Nhật Thanh tươi cười lắc đầu, sợ làm Lữ đại nhân thất vọng rồi, thê tử của tại hạ là công chúa Đại Nguyên, ái nữ của Lương Vương, Đại Nguyên đã phong ta làm phò mã, ta cùng Đại Minh hòa giải là không có khả năng. Lữ Nhượng sắc mặt ưu nhịu, thật không ngờ đến Tân Vương An Nam này lại liên hôn cùng con gái Lương Vương, lại nhận đã sắc phong phò mã của Nguyên Đình, mặc dù nếu có đủ lợi ích trao đổi cũng chưa chắc không thể thuyết phục, nhưng hắn biết rằng thuyết phục Chu Nguyên Chương lấy ra lợi ích đủ để lay chuyển đối phương là rất khó khăn, huống chi từ ánh mắt sắc bén của đối phương, hắn nhận ra đối phương đã nhìn thấy ý nghĩ kéo dài thời gian của mình, sẽ không bị mắc câu. Trần Nhật Thanh lại cười nói, bây giờ tại hạ chỉ muốn hỏi chư vị ở đây, các vị có nguyện ý quy hàng? Lữ Nhượng cùng Tào Thanh rơi vào trầm tư, thần sắc do dự, nhưng lúc này ở một bên Hoàng Hốt Đô đã nhanh chóng đáp lại, hạ thần nguyện ý mang theo Châu Tư Minh quy hàng Đại Vương, mong Đại Vương thu nhận. Hoàng Hốt Đô đối với phản bội Đại Minh cũng không có bao nhiêu để ý, dù sao hắn vốn là thổ ti do Nguyên Triều phòng, thần phục Đại Minh cũng là vì Đại Minh chiếm được Lưỡng Quảng muốn bảo vệ lợi ích của mình mà thôi, thời gian cũng bất quá mấy năm mà thôi, trung thành gì đó tự nhiên là bằng không. Hắn đã bỏ Nguyên vệ Minh một lần, giờ lại phản Minh đầu phục Trần Nhật Thanh cái phò mã Đại Nguyên này thì có hề gì, đây là lạc đường biết quay trở về nhà. Trần Nhật Thanh gật đầu hài lòng, rất tốt. Hoàng đại nhân thật là người thông minh, tại hạ vô cùng thâm phục. Nhân đây tại hạ cũng có một chuyện muốn nhờ cậy Hoàng đại nhân. Nói xong hắn quay sang hạ lệnh cho binh lính trông coi, cởi trói cho Hoàng đại nhân. Tuân chỉ. Binh lính đem dây thừng trên người Hoàng Hốt Đô giải khai, không còn bị trói buộc. Hắn bận bẹo xoa xoa hai cánh tay đã có chút ế ẩm vì bị trói rồi không người cung kính nói, tạ ơn đại vương. Không biết đại vương đối với hạ thần có gì sai bảo. Trần Nhật Thanh gật nhẹ đầu chỉ tay hướng sang một tên cấm quân bên cạnh nói, giới thiệu với Hoàng đại nhân một chút, hắn là Hoàng Khải, tổ tiên là Hoàng Bính Từng cũng từng là thổ quan Tư Minh thời thế tổ hoàng đế. Tính đến cùng Hoàng đại nhân cũng là đồng tông, hiện đang ở dưới trướng tại hạ giữ trước cho ta. Hắn cùng thuộc hạ của hắn sẽ phụ trách hộ tống Hoàng đại nhân về Tư Minh. Hoàng Hốt Đô trong lòng hiểu ra, Hoàng Bính là thổ quan của họ Hoàng nhà hắn, cai trị Tư Minh vào cuối Nam Tống. Sau này khi Nam Tống diệt vong hắn không chịu quy hàng quân Nguyên mà mang gia đình bộ chúng chạy xuống phía Nam quy thuận họ Trần, còn dâng con gái làm phi tần cho Thái Tông Trần Cảnh. Vì vậy triều Nguyên khi thành lập đã tìm người khác trong họ lĩnh chức thổ ti thay thế, đó chính là tổ tiên của hắn Hoàng Hốt Đô. Dòng họ Hoàng Bính rời Tư Minh đến sống ở An Nam đã hơn 100 năm. Tuy danh nghĩa cũng có thể tính là đồng tông nhưng hai bên không qua lại đã lâu, Hoàng Khải sẽ hướng về nơi nào tự nhiên là rõ ràng. Hoàng Hốt Đô bị hiệt đỉ căn bản là An Nam Vương không yên tâm phái người đối với mình làm giám thị, đảm bảo có thể thuận lợi đem Tư Minh trường khống, đảm bảo con đường tiến quân của An Nam được thông suốt. Bất quá với đã quyết định đầu hàng hắn cũng không để ý, dù sao hắn cũng rõ ràng lấy Tư Minh hoàn toàn không có thực lực nạnh kháng binh phong của An Nam, không bằng cứu để bọn chúng cùng Đại Minh cho căn chó. Hắn ngồi nhìn quan sát tình hình, nếu An Nam thắng hắn sẽ tiếp tục theo An Nam, nếu Đại Minh thắng hắn cũng có thể trở mặt thoái thác là bản thân bị bức ép. Nghĩ đến Đại Minh hiện tại ở Quảng Tây lực lượng hạn chế, xuất phát từ ổn định suy nghĩ chắc hẳn sẽ đối với hắn nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua. Hoàng Hốt Đô hướng Hoàng Khải khách sáo, vậy làm phiền tộc chết rồi. Hoàng Khải gật đầu tươi cười đáp lại, tộc thúc khách khí. Hoàng Khải cùng thuộc hạ dẫn theo Hoàng Hốt Đô rời đi. Trần Nhật Thanh lại quay sang những người còn lại, ánh mắt sắc bén hỏi, còn chư vị thế nào? Lữ Nhượng cùng Tào Thành trao đổi ánh mắt rồi quay lại, thái độ bất đắc dĩ đồng thanh nói, hạ thần nguyện ý quy hàng Đại Vương. Phía sau các binh sĩ thấy trưởng quan đều đã đầu hàng cũng không xoắn xuýt, nhao nhao tỏ ý quy hàng. Trần Nhật Thanh tươi cười hài lòng, kế hoạch của hắn bước đầu đã tương đối thuận lợi mà thành công, chỉ cần đem Tư Minh hoàn toàn bị khống chế lại, con đường thâm nhập Quảng Tây đã mở rộng, hắn liền có thể phát binh tiến công. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, Đinh Thị, Nguyên Phong năm thứ 7 1257, Tống Bảo Hữu năm thứ 5, mùa xuân, tháng 2, Hoàng Bính đem cả nhà đến cửa huyết, dâng con gái vào cung. Vua nhận, sách phong làm Huệ Túc phu nhân. Chương 17, đánh út Nam Ninh. Chương 17, đánh út Nam Ninh. Nam Ninh là một trọng trấn nằm ở phía nam của Quảng Tây hành tỉnh của Đại Minh, nằm giữa một chúng châu kim mi của các thổ ti người Tráng muốn không tồn tại công sự lớn. Nam Ninh tòa thành vững chắc này lộ ra như hạc giữa bầy gà, nguyên nhân rất đơn giản, Nam Ninh chính là quận huyện trực trị nằm tận cùng phía nam ở Quảng Tây của triều đình Trung Nguyên, được thiết lập để thống ngự kiểm soát các thổ ti tù trưởng tự trị xung quanh. Nam Ninh còn có một cái tên địa danh cũ hơn vô cùng danh tiếng trong lịch sử, đó là Ung Châu. Chính tại nơi này gần 300 năm trước, chi châu Ung Châu Tô Giang xuất lĩnh quân dân nhà Tống mạnh mẽ bám trụ hàng vạn đại quân Đại Việt 42 ngày làm quân đội triều Lý tiến công tổn thất nặng nề. Đây cũng là một chắc trở gian nan nhất trong cuộc đời cầm quân của danh tướng Lý Thường Kiệt. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, trên con đường đất một đoàn xe đẩy nối đuôi nhau chậm chậm di chuyển, mỗi chiếc xe đẩy được một thanh niên trẻ tuổi thúc đẩy phía trên chất số lớn bao tải. Tào Thành cùng Lữ Nhượng song song cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn xe, thi thoảng lại len lén liếc nhìn hai bên trái phải một đám binh lính bên hông đeo đao, bề ngoài giả vờ một bộ hộ tống đoàn xe, trong âm thầm thì đối với hai bọn hắn chặt chẽ giám thị, trong đôi mắt giấu giếm hồi hộp lo lắng. Nhận thấy ánh mắt bọn hắn, trên thân mặc quân phục đóng giả làm quân minh Trần Lăng hơi liếc qua tường thành Nam Ninh đã dần dần ẩn hiện phía xa rồi quay lại hướng Lữ Nhượng cùng Tào Thành nở nụ cười nói, chúng ta sắp đến nơi, tiếp theo phải nhờ vào hai vị rồi. Tào Thành vội vàng đáp lại, tướng quân khách khí, chúng tôi đã quy thuận đại vương, tự nhiên phải có bổn phận vì đại vương góp sức lập công. Trần Lăng thấy hai người thái độ thành khẩn như vậy thì nhẹ gật đầu, rồi không tự chủ mà quay đầu nhìn lại, mặc dù không nhìn thấy ai khác nhưng hắn biết đội ngũ của mình cũng không phải đơn độc hành động, một đội khinh kỵ binh Đại Việt do Bùi Quốc Tấn chỉ huy vẫn luôn bám sát phía sau bọn họ, chỉ cần phát ra tín hiệu có thể trong thời gian rất ngắn đuổi tới hội hợp. Quay đầu trở về, Trần Lăng sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng về tường thành Nam Ninh phía xa âm thầm đánh giá, kế hoạch thành công vẫn là tốt nhất, nếu không lấy trình độ phòng thủ của thành trì này, đoán chừng cũng phải phí một phen công phu mới có thể đánh hạ. Đoàn xe ngày càng tiếp cận, khi đến cách thành Nam Ninh không xa thì bị tiếng quát dừng lại của binh lính canh gác cửa thành tiến lên ngăn cản. Tào Thành phóng ngựa lên trước nói, ta là Tào Thành, người mau đi chuyển tin cho chỉ huy sứ đại nhân, ta cùng Lữ đại nhân đi sứ An Nam đã mang theo quân lương trở về. Binh sĩ nhận ra Tào Thành lập tức thay đổi sắc mặt thái độ định nó đáp, ra là Tào Bách Hộ đại nhân, xin ngài chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi chuyển tin cho Thiên Hộ đại nhân. Tào Thành nhìn tên lính nhanh chóng chạy đi, trong lòng âm thầm chờ đợi. Một lúc sau tên lính quay trở lại, đi cùng là một nhóm binh lính dẫn đầu một đại hán mặc giáp, hắn chính là tướng lãnh cao nhất của Nam Ninh vệ, chỉ huy sứ Lý Đức. Thân là chỉ huy sứ của Nam Ninh vệ, cấp trên của Tào Thành, Lý Đức cũng không cần thiết phải đích thân ra nên đón, nhưng với Lữ Nhượng lại là chuyện khác. Cơ linh Lý Đức cho rằng mình cần thiết để lại ấn tượng tốt với vị đại học sĩ đến từ Nam Kinh này, nhiều kết giao một bằng hữu thì nhiều một con đường, trên quan trường có nhiều mối quan hệ tuyệt đối là một lợi thế lớn. Nhìn Lý Đức dẫn theo thân binh tiến đến, Trần Lăng trong lòng đại hỉ, vốn dĩ chỉ dự định lợi dụng cơ hội đột nhiên làm khó dễ ngăn chặn cửa thành mở đường cho đại quân tấn công, nay Lý Đức tự mình tiến tới thật là nằm ngoài dự liệu, một khi có thể đem kẻ này bắt sống đại cục chắc chắn được định. Nghĩ vậy Trần Lăng quan sát chăm chú, trong lòng chuẩn bị sẵn sàng. Lý Đức dẫn theo thân binh đến trước mặt Lữ Nhượng tươi cười đón tiếp, mặt tướng Lý Đức tham kiến Lữ đại nhân, Lữ đại nhân đi đường vất vả, xin mời vào trong thành nghỉ ngơi. Động thủ. Trần Lăng quát lớn hạ lệnh, bốn giả dạng thành dân phu cấm quân Đại Việt lập tức đem súng trường ngụy trang giấu dưới bao tải lương thực trên xe đẩy rút ra, họng súng nhắm hướng thân binh của Lý Đức, ngón tay bóp cò khai hỏa, bang, bang, bang a. A a một chuỗi tiếng súng vang lên bên cạnh Lý Đức, ba trong năm tên thân binh bị bắn trúng, bộ ngực bị viên đạn đục thủng, phát ra tiếng kêu thảm ngã xuống. Bị tập kích bất ngờ, Lý Đức cùng hai thân binh còn lại vô cùng kinh hoàng, cả ba vội vàng muốn xoay người tìm đường chạy trốn nhưng xui xẻo cho bọn hắn, thân mặc quân phục ngụy trang làm quân minh các cấm quân Đại Việt đã tuốt đao xuống tới, cùng với hai tiếng kêu thảm, hai tên thân binh cuối cùng bị chém giết, Lý Đức thì bị bốn cấm quân Đại Việt chặn đường vây quanh. Trần Lăng hướng bốn người quát lớn, bắt sống hắn cho ta, nói xong không chần chờ quay sang những người khác, tấn công, cướp lấy cửa thành. Nhận được mệnh lệnh của Trần Lăng, bốn cấm quân Đại Việt đang bao vây đồng loạt lao lên đem Lý Đức đè chặt xuống mặt đất, bẻ tay ra sau, dùng dây thường đem hắn trói chặt, những người còn lại toàn thể xuất động người vác súng trường, người cầm đao kiếm nhanh chóng bật lên, xông tới cửa thành. Chỉ huy sứ bị trói, quân minh canh gác cổng thành nhất thời không biết làm sao, đối với cấm quân Đại Việt hung hãn xông tới trong lòng sợ hãi, xoay người hướng trong thành chạy trốn, bỏ mặc cho cấm quân Đại Việt thành công xông vào trong thành. Tiếng súng chát chúa liên tục vang lên, trong thành lập tức loạn thành một đoàn. Trần Lăng từ trong người lấy ra pháo hiệu được châm ngòi một tia lửa từ trong ống vọt lên cao, pháo hiệu hiện lên cách thành Nam Ninh hơn một dặm, nhóm khinh kỵ binh Đại Việt đang ẩn giấu trong một rừng cây cũng đồng thời phát giác. Một kỵ binh chỉ tay lên trời hô, tướng quân, pháo hiệu, Trần tướng quân đã đắc thủ, chúng ta đi. Bùi Quốc Tấn không chần chờ, lập tức hạ lệnh cho kỵ binh dưới quyền thúc ngựa hỏa tốc xuất phát, chỉ trong chưa đến 2 phút đồng hồ, 250 khinh kỵ binh Đại Việt đã sống tới dưới chân thành Nam Ninh, ngựa không dừng vó vọt vào trong thành. Có kỵ binh tiếp ứng tiền quân Đại Việt sĩ khí đại trấn, đem quân minh toàn bộ đánh tan tác, nơi nơi dậy loạn. Dưới cuộc đánh út bất ngờ, Nam Ninh thành không hề có phòng bị, chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ đã hoàn toàn thất thủ. Chương 18, chủ động xuất kích. Chương 18, chủ động xuất kích. Nam Ninh từ lúc đội tiên phong của Đại Việt chiếm lĩnh Nam Ninh đã qua đi 2 ngày, đại quân cùng đội hậu cần tiếp tế cũng đã bắt kịp, trật tự trong thành cũng đã được ổn định lại. Cư dân trong thành từ kinh hoàng ban đầu sau khi thấy được quân đội Đại Việt cũng không tiến hành lạm sát thì trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, đem nội tâm thấp thỏm hạ xuống, rốt cuộc ở cái thời đại này thu nhập của binh lính phổ biến không cao, muốn phát tài căn bản chỉ có thể thông qua thu thập chiến lợi phẩm hay nói thẳng thắn một chút thì chính là cướp bóc, thế nên trong dân gian vẫn luôn truyền lưu câu cách ngôn quân phỉ không phân ra mức độ cướp bóc ra sao thì còn tùy thuộc vào từng chi quân đội, gặp phải loại bình thường thì bỏ ra chút tài vật là có thể tiêu thay, xui xẻo gặp phải loại hung ác không chỉ mất tài vật mà vợ con tính mạng đều không còn, có thể không tiến hành lạm sát cướp bóc như quân đội Đại Việt tuyệt đối được tính là quân kỷ tốt đẹp. Trần Nhật Thanh người mặc giáp tấm rào bước tiến vào phòng nghi sự lâm thời, bên trong các tướng lĩnh đã chờ sẵn, mọi người ai nấy đều không ngoại lệ đều thuần một sắc mặc giáp tấm, đem toàn thân đều bao phủ dưới lớp giáp, thấy hắn tiến vào thì thuần thủ khống người hành lễ. Trái với ấn tượng ban đầu khi nhìn vào giáp tấm là nặng nề cổng kềnh, thực tế áo giáp tấm rất nhẹ nhàng, người mặc giáp có thể hoạt động rất linh hoạt, chạy nhảy nhào lộn mà không có gánh nặng, nhưng đồng thời lại vẫn duy trì được mức độ bảo hộ vô cùng mạnh mẽ vượt trội so với các loại áo giáp khác. Chuyện nghe có vẻ nghịch lý nhưng đây hoàn toàn là sự thật, nguyên nhân xuất phát từ thiết kế rất tiên tiến của nó. Bộ giáp tấm toàn thân được thiết kế phù hợp với cấu trúc cơ thể người, các mảnh giáp là các tấm thép được khéo léo gia công thành bề mặt cong, cấu tạo này có tác dụng kép, ở phía ngoài bề mặt còn với các đường gờ đặc thù của nó khiến các cú đâm chém của vũ khí lạnh như đao kiếm giáo, tên nỏ dễ dàng bị trượt đi theo mặt ngang không thể tập trung truyền lực lên bề mặt chính diện của giáp, phía trong nhờ có độ cong mà tạo ra khoảng không gian chống vừa giúp người mặc không bị gò bó cơ thể lại có thể giảm lực chấn động từ giáp truyền đến cơ thể. Với cấu trúc này giáp có thể làm nhẹ hơn mà vẫn đảm bảo lực phòng ngự mạnh, trong khi đó áo giáp phiến lạ mẹo lạ phổ biến ở Đông Á được cấu tạo bởi những tấm giáp nhỏ được buộc lại thành lớp xếp chồng lên nhau bằng dây thường, do không có kết cấu cong như giáp tấm được mặc sát cơ thể nên người mặc giáp phải tiếp nhận nhiều lực chấn động hơn. Các lớp phiến giáp nhỏ này khi bị biến dạng lệch đi từ cú đâm mạnh sẽ lộ ra khe hở khiến mũi nhọn vũ khí có thể đâm xuyên vào trong, gây tổn thương đến người mặc. Để khắc phục tình trạng này, áo giáp phải được xếp chồng nhiều lớp phiến giáp để tạo bảo vệ đa tầng, nhưng chính thiết kế này khiến ở độ dày ngang với giáp tấm nó có trọng lượng nặng hơn do phải chịu thêm trọng tải từ những dây thừng nối phiến giáp mà lực phòng ngự cũng kém cỏi hơn rất nhiều. Loại áo giáp thứ ba ngoài hai loại áo giáp trên là áo giáp xích được cấu tạo từ các vòng thép móc nối với nhau, cũng gặp phải vấn đề tương tự giáp phiến, dễ bị xuyên thủng từ cú đâm mạnh, lực chấn động truyền lại lên cơ thể người mặc lớn. Nếu muốn bảo vệ toàn thân thì phải chống chất nhiều lớp xích làm gia tăng trọng lượng hơn nữa, do loại giáp này không thể trọng lượng hợp lý mà đem lực dồn tập trung lên bờ vai nên với cùng trọng lượng người mặc giáp xích sẽ thấy nặng nề hơn giáp tấm và giáp phiến rất nhiều. Giáp tấm là loại áo giáp có lực phòng hộ mạnh mẽ nhất trên cùng một trọng lượng. Trong nguyên bản lịch sử, một bộ giáp tấm thế kỷ 17 nặng chỉ tầm 25-30 kg là có thể giúp người mặc cơ bản miễn nhiễm với đại đa số đòn tấn công từ vũ khí lạnh, ngoại trừ vũ khí chuyên phá giáp như truy hoặc đoạn đảo nếu trong trường hợp có thể vừa đúng luồn vào khe hở hẹp giữa các tấm giáp vốn dĩ có tỷ lệ xảy ra rất thấp, hơn nữa có thể phòng tránh được bằng cách mặc thêm một lớp giáp xích mỏng bên trong bộ giáp tấm. Chính vì vậy nó còn được nhiều ý kiến xưng tụng rằng là đỉnh cao nhất của công nghệ làm áo giáp cổ đại. Bất quá cho dù lợi hại như vậy nhưng trong nguyên bản lịch sử loại áo giáp này vẫn luôn không thể phổ biến được rộng rãi, lý do thì chỉ có một, đó là đắt, phi thường đắt. Tại bối cảnh thời gian ra đời của giáp tấm trong nguyên bản lịch sử, trình độ kỹ thuật luyện kim còn thấp, ngành chế tác còn dựa vào thủ công, muốn tạo ra một bộ áo giáp tấm toàn thân yêu cầu một người thợ lành nghề chuyên chú làm việc hàng tuần đến hàng tháng, tiêu phí càng là xa xỉ, chỉ có quý tộc, hiệp sĩ mới có thể chơi nổi, bình dân trung lưu căn bản là đừng mơ tưởng. Ngoài ra thời cơ ra đời của nó cũng rất không đúng lúc, vừa khớp trùng hợp với sự phát triển của súng đạn, lính hỏa mai bình dân cầm đại súng trường bắn ra đạn chỉ lớn là có thể xuyên thủng áo giáp đắt đỏ, giết chết các hiệp sĩ đại lao ra. Mặc dù với tính cồng kềnh của súng trường bọn hắn cũng có nhiều khả năng bị các hiệp lao ra khác đuổi kịp chém giết, nhưng trao đổi như vậy đối với các hiệp sĩ trọng giáp quá mức bất lợi, vì vậy trong lịch sử từ tính toán hiện thực trừ một số đơn vị đặc thù. Như kỵ binh người ta dứt khoát đem giáp tấm từ bỏ quần áo vải ra trận, bất quá Trần Nhật Thanh qua xem xét tình hình thực tế trực tiếp đem nó đại quy mô sản xuất trang bị cho các tướng lĩnh cùng trọng kỵ binh Đại Việt, đem nó làm trang bị mũi nhọn. Ở cái thời gian này, lại được hắn làm một lần đại nâng cấp, kỹ thuật luyện kim tốt hơn làm chất lượng so với bản mẫu tăng gọn, giá thành chế tạo giảm xuống. Áp dụng quy trình làm việc dây chuyền cùng sản xuất bán cơ giới hóa làm thời gian chế tạo rút ngắn xuống còn vài ngày, kỵ sĩ giáp tấm là có thể trang bị quy mô lớn hơn nhiều. Với tồn tại gần như bất khả xâm phạm, có thể vô hiệu hóa đại đa số vũ khí của như vậy chắc chắn khiến kẻ địch đối mặt phải tuyệt vọng, đến nỗi uy hiếp đã đem nó loại bỏ trong lịch sử là súng mạnh, trừ chính Đại Việt ra có thứ này ra còn có kẻ thứ hai sao, căn bản không có. Miễn lễ. Trần Nhật Thanh gật đầu đáp lễ. Thấy trung tướng đã trở về vị trí thì cũng không chần chờ đi đến trước bàn tác chiến phía trên đặt rất nhiều bản đồ mà mật thám dò xét cùng lấy từ kho phủ Nam Ninh mà thu được, hắn giọng nói: "Theo tin tức truyền đến Đông Lộ quân của Lê viện trưởng cũng đã hướng Hai Châu Khâm Liêm phát động tiến công, thủy quân của Trịnh tướng quân cũng xuất phát chuẩn bị đổ bộ lên Quỳnh Châu đảo. Tây Lộ quân ta cũng cần tính toán bước tiếp theo, các khanh có ý kiến gì?" Trần Lăng lên tiếng: "Bệ hạ, khi chúng ta công chiếm Nam Ninh có một số bại binh nhân tình thế thành công chạy thoát, chắc hẳn là không bao lâu nữa tin tức sẽ truyền đến chỗ quân Minh nơi đó, hắn nhất định sẽ nhanh chóng dẫn binh trở về, thần nghĩ chúng ta có thể dựa vào thành trì, dùng quân được nghỉ ngơi đánh địch mỏi mệt, chắc chắn sẽ thắng." "Đúng vậy, Trần tướng quân nói có lý." Chúng tướng lần lượt đứng ra tỏ vẻ đồng tình, nhưng Trần Nhật Thanh lúc này ánh mắt chăm chú nhìn vào địa đồ, lại lắc đầu: "Làm vậy tuy không tồi nhưng theo chấm đây cũng không phải phương án tối ưu, đặng dù nếu thấy tình thế không ổn hoàn toàn có thể dẫn quân lui lại, dựa vào các thành trì châu phủ còn lại ở Quảng Tây cùng chúng ta giằng co, về sau phiền toái ác không nhỏ. Chi bằng chúng ta chủ động xuất kích, chỉ cần đem bản bộ của hắn hoàn toàn diệt đi, Quảng Đông Quảng Tây hai tỉnh này sẽ không còn lực lượng nào có thể chống lại chúng ta." Nói xong hắn đưa tay chỉ vào một điểm trên địa đồ, tươi cười: "Chúng ta sẽ đến nơi này đón lõng bọn chúng, toàn quân dốc sức, một trận là xong." Chúng tướng nhìn lại, thấy do vị trí tiêu ký ngón tay Trần Nhật Thanh đang chỉ trên địa đồ, suy nghĩ một hồi rồi lần lượt biểu thị đồng tình. Sáng ngày kế tiếp, quân đội Đại Việt chỉ để lại một tiểu đoàn 100 người ở lại Nam Ninh phòng thủ thành trì cùng trông giữ tù binh, còn lại toàn bộ lực lượng xuất động hướng về phía tây nhanh chóng tiến quân. Chương 19, Điền Châu sầm ra. Chương 19, Điền Châu sầm ra. Điền Châu là một châu Kimi nằm ở phía tây của Quảng Tây, so với các châu xung quanh, Điền Châu có diện tích cùng dân cư to lớn hơn đã khiến nơi này trở thành một châu Kimi hùng mạnh bậc nhất trong các châu Kimi của người trắng. Cũng vì vậy mà đến hiện tại nơi này được Đặng Dũ lựa chọn làm căn cứ lâm thời của đại quân Minh bình định các thổ ti phản loạn. Trên vùng lòng trào tung lũng được bao quanh bởi núi đá gập ghềnh tọa lạc một chuỗi doanh trại khổng lồ, nơi nơi là lều trại san sát, binh sĩ qua lại tuần tra cảnh giới cực kỳ nghiêm mật. Bên trong đại trại trung quân, một đại hán thân hình cao lớn thân mặc giáp trụ bước chân nhanh chóng hướng lều lớn trung quân dạo bước. Hán tên Sầm Bá Nhan, là một viên tướng lĩnh cấp cao trong đại quân Minh đang trú đóng nơi đây, đồng thời hắn cũng có một thân phận khác, hắn chính là thổ ti của Điền Châu, xuất thân từ thổ ti thế gia Hữu Giang Sầm Thị. Giống với họ Hoàng Châu Tư Minh, Hữu Giang Sầm thị cũng là một gia tộc thổ ti người trắng có lịch sử vô cùng xa xăm, khi Điền Châu được thành lập vào triều đường, bọn hắn đã là kẻ thống trị nơi đây. Về lai lịch xuất thân bọn hắn tự xưng là một chi nhánh hậu duệ danh tướng Sầm Bành thời Đông Hán một trong Vân Đài nhị thập bát tướng 28 công thần của Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú di cư đến vùng Thung Lũng Hữu Giang khai hoang lập ấp mà trở thành thủ lĩnh của Điền Châu. Tuy câu chuyện này không được sử sách chép lại, khoảng cách từ thời Đông Hán đến lúc bọn hắn xuất hiện trong ghi chép của triều đình Trung Nguyên vào thời Đường đã trải qua hơn 800 năm, làm người ngoài cũng không có mấy tin tưởng vào. Tính xác thực trong lời của bọn hắn nhưng lại có một sự thật mà mọi người đều nhất trí đồng thuận, đó là thực lực của bọn hắn tuyệt không dung kinh thường. Nếu cẩn thận liệt kê danh sách các thổ ti ở Quảng Tây sẽ kinh ngạc phát hiện chỉ riêng Hữu Giang Sầm thị bọn hắn đã chiếm số lượng áp đảo có thể xưng tụng là đệ nhất Quảng Tây thổ ti thế gia. Dĩ nhiên bọn hắn cũng không phải một khối thống nhất mà phân chia thành nhiều nhánh có lãnh địa cùng ý chí tự thân riêng biệt, mà thể hiện rõ nhất là trong cuộc chiến tranh hiện nay, khi Sầm Bá Nhan vị gia chủ chi chính đứng về phía Đại Minh thì ở đối diện cũng không hề thiếu các chi thứ Sầm gia tham gia phản loạn. Sầm Bá Nhan bước vào đại trướng thấy bên trong các tướng lĩnh đã xếp thành hàng ngũ thì cũng tự chủ đứng vào hàng bên trái, giống như những người khác ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Đặng Vũ đang ngồi trên chủ vị. Hắn biết đại soái đột ngột hạ lệnh triệu tập tất cả bọn họ đến đại trướng chắc chắn là có chuyện, hơn nữa rất có thể là quân tình đại sự. Sau Sầm Bá Nhan lục tục lại có hai người tiến vào trong trướng, cũng tự chủ đứng vào vị trí thích hợp. Phía trên quét mắt quan sát thấy các thuộc hạ đã đến đông đủ, Đặng Vũ cũng không rông dài, sắc mặt ngưng trọng nói, chắc chư vị đều đang muốn biết vì sao bản soái gấp gáp như thế triệu tập chư vị đến đây. Bản soái cũng không giấu giếm, ngay vừa rồi bản soái đã nhận được quân báo khẩn cấp, 5 ngày trước quân An Nam giả trang làm dân phu vận chuyển lương thảo, đột nhiên phát động tập kích Nam Ninh, quân ta bất ngờ không kịp phòng bị, thành Nam Ninh đã bị bọn chúng chiếm lĩnh. Lời của Đặng Vũ ngay tức khắc dậy lên sóng to gió lớn, các tướng minh bối rối hai mặt nhìn nhau, tin tức đến quá đột ngột, vốn dĩ đã dồn quân phản loạn vào yếu thế, mắt nhìn thấy sắp sửa giành được thắng lợi, thì quân An Nam không một dấu hiệu đột nhiên phát động tập kích, này biết làm sao cho phải. Lúc này đứng thứ nhất hàng bên trái là một phó tướng của Đặng Vũ, được phong tước Giang Âm Hầu Ngô Lương nghi hoặc hỏi lại, đại soái, đây là chuyện thế nào? Không phải An Nam đã thần phục Đại Minh ta sao? Chúng ta còn vì thế mà tấu trình với bệ hạ muốn bọn hắn cung cấp lương thảo, sao bây giờ lại đột nhiên vô duyên vô cớ làm phản? Bên cạnh hắn đứng đầu hàng bên phái, phó tướng thứ hai Giang Hạ Hầu Chu Đức Hưng hừ lạnh, bất mãn nói, Man Di vốn dĩ cháo trở, lòng dạ thất thường, không có tín nghĩa, bọn chúng làm phản không phải rất bình thường sao? Đặng Vũ thở dài nói, bây giờ truy tìm nguyên do chuyện này đã vô dụng, việc cấp bách hiện tại là chúng ta phải nhanh chóng mang binh hồi viện công chiếm lại Nam Ninh. Ngô Lương giọng lo âu nói, đại soái, Man Di dám công chiếm Nam Ninh, át hẳn sở đồ cực lớn, lực lượng chắc chắn không nhỏ, rất có thể quá bạn, chúng ta không điều tra rõ ràng đã vội vã tấn công phải chăng có chút khinh suất. Đặng Vũ lắc đầu nói, không được, hiện tại Man Di vừa chiếm được Nam Ninh là cơ hội tốt nhất cho chúng ta để phản công đánh đuổi bọn chúng, nếu chậm trễ thời gian, bọn chúng lại bắt thượng đem Liễu Châu phủ cũng công chiếm thì lúc đó quân ta nguy rồi. Chu Đức Hưng, Ngô Lương cùng không ít tướng lĩnh nghe được lời này lập tức sắc mắt trắng bệch, bọn họ cũng không phải gà mở quân sự, sao có thể không rõ tình thế này là gì? Một khi Đại Việt chiếm được Liêu Châu tương đương với đem mặt đông của bọn hắn hoàn toàn ngăn chặn, đem con đường liên lạc với Trung Nguyên của bọn hắn cắt đứt, đến lúc đó bọn hắn hơn 5 vạn quân cùng hơn chục vạn dân phu ăn uống tiêu tiểu lấy tổn chứ cùng kho phủ các vùng chung quanh căn bản duy trì không được lâu lắm, trừ khi bọn hắn tây tiến sang Vân Nam, nhưng Vân Nam là lãnh địa của Lương Vương Triều Nguyên, bọn hắn tiến vào nơi đó chính là dê vào miệng cọp, thỏa thỏa là tìm đường chết. Bọn hắn cũng không cho rằng Đại Việt không làm được điều này. Dù sao Châu quận Quảng Tây hư không thế nào họ là biết đến, Liêu Châu hiện tại bất quá chỉ có hơn 200 quân mà thôi, căn bản không thể chống đỡ. Đặng Vũ thái độ bất đắc dĩ lại nói, tình thế khẩn cấp, đại quân phải rời đi, nhưng thành quả bình loạn cũng không thể bỏ xuôi, vẫn cần tiếp tục tiến hành chấn áp ngăn chặn, nếu không quân ta chân trước rời đi, chân sau quân phản loạn lại ngóc đầu dậy, uy hiếp rất lớn. Đến đây Đặng Vũ nghiêm giọng hô, Sầm tướng quân ở đâu? Sầm Bá Nhan đứng ra khỏi hàng chắp tay, có mặt tướng. Đặng Vũ thấy Sầm Bá Nhan đứng ra thì nhẹ gật đầu hỏi, bản soái muốn dẫn đại quân rời đi, bản soái muốn Sầm tướng quân tiếp tục dẫn bản bộ ngăn chặn phản quân, Sầm tướng quân nghĩ thế nào? Sầm Bá Nhan hơi suy nghĩ một lúc rồi nói, đại soái, mặt tướng thấy phản quân đã bị suy yếu, hiện tại chỉ dựa vào nơi hiểm yếu cố thủ, muốn ngăn chặn bọn hắn kỳ thực cũng không cần nhiều binh lực như vậy, chỉ cần một phần gia binh của mặt tướng giao cho thuộc hạ của mặt tướng chỉ huy là đủ rồi. Mặt tướng muốn dẫn theo bản bộ trợ chiến cho đại quân ta, thì đại soái chấp thuận. Đặng Vũ trong lòng cân nhắc cẩn thận, nhận thấy Sầm Bá Nhan lời nói hợp lý, hơn nữa thông qua chiến đấu những ngày này, hắn cũng biết rõ gia binh người trắng của Sầm Bá Nhan sức chiến đấu rất mạnh mẽ, mang bọn hắn theo quả thật đối với đại chiến sẽ giúp ích rất lớn, bèn gật đầu, Sầm tướng quân anh dũng đáng khen. Chuyện này bản soái chấp thuận, mặt tướng đa tạ đại soái. Sầm Bá Nhan cung kính hành lễ rồi trở về trong hàng. Chương 20, kính viễn vọng chương 20, kính viễn vọng. Mặt trời đã lên đến lưng chừng núi, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống mặt nước tạo thành những vệt sáng li ti. Sông Hữu Giang cuồn cuộn chảy về mặt nước dồn dập những dải mọc trắng, va vào các mỏm đá lộ ra giữa dòng tạo thành âm thanh dị dầm không dứt. Phóng tầm nhìn ra xa là những ngọn đồi chập trùng ẩn hiện trong sương mỏng, được bao phủ bởi những khu rừng cây thưa như một lớp thảm xanh khổng lồ. Dọc theo dòng sông, một đội quân khổng lồ đang gian nan hành động. Những chiếc xe thổ chất đầy vật dụng quân nhu nghiền bánh trên đường tạo thành những vết rãnh đất kéo dài, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe bị sụt lún vào vũng lầy, khiến các dân phu phải lớn tiếng hô bằng gọi hữu đến đem xe kéo ra. Đoàn quân đi đi dừng dừng tốc độ có thể so với rùa bò, đội ngũ này không phải ai khác, chính là 5 vạn đại quân Minh từ Điện Châu xuất quân hướng Nam Ninh mà tới. Nô Lương sắc mặt lo âu phóng ngựa tiến lên phía trước hướng Đặng Vũ nói, đại soái, quân ta có nhiều binh sĩ thân còn mang bệnh chưa lành, bây giờ hành quân gấp gáp, toàn quân đều rất mệt mỏi, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một lúc. Đặng Vũ quay đầu nhìn lại, ánh mắt quét qua những gương mặt bệnh trạng đỏ hồng, thần thái bơ phờ mỏi mệt của binh sĩ, suy tính cân nhắc một hồi, vẫn là bất đắc dĩ nói, chúng ta đã chậm trễ rất nhiều, không thể lại chậm trễ nữa, hơn nữa chúng ta cách Tư Ân Châu đã không xa, đến được Tư Ân địa hình sẽ tốt hơn rất nhiều, quân ta cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức lực. Đặng Vũ thở dài, vốn dĩ từ khi xuất phát ở Điền Châu hắn còn cho là đại quân rất nhanh có thể vọt tới Nam Linh, nhưng đến khi gặp phải tình hình thực địa hắn mới biết mình thật sự vẫn là quá mức lạc quan. Mùa xuân ở Quảng Tây giống với đồng bằng Trung Châu đều đặc trưng là thường có mưa phùn cùng thời tiết nồm ẩm, mà rất xui xẻo cho đại quân minh của Đặng Vũ là mấy ngày này ông trời như muốn cùng bọn hắn đối nghịch, đem mưa hạ xuống có chút nhiều khiến bốn điều kiện giao thông cũng không tốt, đường đất men theo các ngọn đồi bị thấm mưa trở nên vô cùng lầy lội, xe chở quân nhu vận tải di chuyển trở nên khó khăn khiến bước chân hành quân của bọn hắn bị mạnh mẽ kéo dài. Vốn dĩ dự tính hơn nửa tháng có thể đến được Nam Ninh thì bây giờ bọn hắn còn chưa đi hết một nửa quãng đường. Tuy vậy chuyện đáng lo hơn vẫn còn ở phía sau, mưa dầm thường xuyên cùng không khí nồm ẩm ngoài trời khiến hơi lạnh từ gió đông bắc thổi tới thấm vào da thịt, khiến binh sĩ quân Minh khổ không nói nổi, số lớn người bị cảm lạnh phát sốt, trạng thái thân thể cùng tinh thần vô cùng mệt mỏi. Đối với thực trạng tồi tệ của thuộc hạ, Đặng Vũ cũng là xem ở trong mắt gấp ở trong lòng, nhưng thực sự cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể cắn răng thúc giục đại quân tiến lên. Chưa thoát khỏi khu đồi núi đến Tư Ân Châu lại nói, trong khi quân Minh đang vật lộn cùng con đường thì ở trên sườn một ngọn đồi bên sơn đạo có ba bóng người trên thân khoác vải choàng nhuộm màu giản dị, cẩn thận đem thân hình ẩn giấu trong rừng cây, nhìn xuống quân Minh xếp thành một hàng dài bốn lượn như trường long bằng ánh mắt chăm chú. Một người dáng vẻ là đội trưởng của ba người trong tay cầm một ống kim loại có hai đầu gắn thấu kính, đầu nhỏ đặt trước mắt trái, đầu lớn nhắm hướng đại đội quân Minh phía dưới. Lúc này thông qua ống kim loại hắn chỉ cảm thấy mình giống như cách quân Minh rất gần, hình ảnh thấy được vô cùng rõ ràng, dù là ở khoảng cách xa như vậy, hắn thậm chí đều có thể đủ rõ ràng thấy nhất cử nhất động của quân Minh. Nhìn thấy sắc mặt mỏi mệt bệnh trạng của binh sĩ, thấy dân phu kẻ hâu người hoàn cố gắng đem xe ngựa kéo ra khỏi vũng lấy, cũng nhìn thấy cả sắc mặt biểu tình lo âu của các tướng lĩnh quân Minh. Đem ống kim loại trong tay buông xuống, cho dù không phải lần đầu sử dụng nhưng đội trưởng trong lòng vẫn không khỏi tấm tắc, kính viễn vọng thứ này thật kỳ, thiên lý nhãn trong truyền thuyết có lẽ cũng chỉ thế này mà thôi. Trần Nhật Thanh khai phát ngành làm thủy tinh đã nhiều năm, tự nhiên là cũng không bỏ quên huy động thợ thủ công đem kính viễn vọng chế tạo ra. Hắn là rõ ràng công dụng thứ này, có nó trong tay việc do thám trinh sát sẽ vô cùng hiệu quả, có thể làm căn cứ cho pháo binh tinh chỉnh thông số, độ chính xác tăng gọn một mạng lớn, có thể xưng là quân dụng đại sát khí. Không chỉ riêng có vậy, kinh viễn vọng ra đời có thể giúp người ta quan sát hiện tượng thiên văn càng thêm rõ ràng đối với các tàu thuyền ở thời đại này khi chưa có định vị vệ tinh, phụ thuộc nhiều vào các chòm sao để xác định phương hướng trên biển rộng bao la vô cùng có lợi. Đồng thời kính viễn vọng xuất hiện cũng tạo cơ hội tích lũy kinh nghiệm làm trong tương lai tiến tới chế tác kính hiển vi cùng kính thiên văn trở thành có khả năng. Một khi có kính hiển vi thì người thời đại này có thể quan sát được hiện tượng vi mô, chính mắt nhìn thấy cái gì gọi là tế bào, cái gì gọi là vi sinh vật. Có kinh thiên văn có thể quan sát rõ ràng các thiên thể xa xôi, đối y học, hóa học, vật lý đều là một cú hích phát triển cực lớn. Quá trình chế tạo ra kính viễn vọng cũng không dễ dàng, mặc dù đã có Trần Nhật Thanh phổ biến kiến thức khoa học hiện đại biết được các khái niệm quan tâm tiêu điểm, tiêu cự thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ, cùng công thức độ phóng đại ảnh bằng tỷ lệ tiêu cự hai thấu kính, nhưng đến trên thực tế các thợ thủ công vẫn phải trải qua rất nhiều khó khăn. Ở cái thời đại này không có máy đo hiện đại chính xác, muốn ra công chế tạo thấu kính cho kính viễn vọng phải đem thủy tinh mài giũa lồi lõm, điều chỉnh từng chút một vô cùng tốn công sức. Từ lần đầu Trần Nhật Thanh cho chế tạo thử phải mất đến mấy tháng trời mới có thể chế tạo ra một chiếc kính viễn vọng mẫu cho ảnh phóng đại nhuyễn nhuyễn. Mặc dù theo sau này thợ thủ công thuần thục sản lượng cùng chất lượng dần dần tăng lên, nhưng cho đến hiện tại kính viễn vọng vẫn chỉ có thể duy trì ở sản xuất thủ công, không thể làm được phát triển thành quy mô công nghiệp. Độ phóng đại cũng chưa thế lên đến quá cao, nếu không chất lượng hình ảnh quan sát sẽ xảy ra vấn đề căn bản nhìn không rõ. Bất qua cho dù như vậy, Trần Nhật Thanh vẫn là cảm thấy lạc quan về tiền cảnh phát triển kính hiển vi cùng kính thiên văn. Phương hướng đã rõ ràng, vấn đề chế tác cơ bản là mài thời gian cùng công phu mà thôi. Hắn tin tưởng cuối cùng cũng có thể làm ra, cho dù cuối cùng chỉ là số rất ít sản phẩm thủ công cao cấp, chi phí đắt đỏ, không thể trang bị quy mô lớn, cũng là đáng giá. Dù sao người sử dụng mấy thứ này ai không phải nhân tài cao cấp, sinh vật học gia cùng thiên văn học gia cũng không có cần nhiều như vậy. Đội trưởng đội trinh sát đem kinh viễn vọng cẩn thận cất vào trong một gỗ, thứ này giá trị không nhỏ, một khi làm hỏng đội trinh sát của bọn hắn muốn thay thế cái mới cũng phải mất thời gian không ngắn. Từ một thuộc hạ tiếp nhận giấy mực cùng bút lông chim, đội trưởng đem những thông tin mình dựa vào kính viễn vọng quan sát được ghi lại đầy đủ thành quân báo rồi giao cho thủ hạ còn lại phân phó, người đem quân tình này chuyển về doanh trại, hai chúng ta tiếp tục ở đây cảnh giới. Vâng, trưởng quan. Thủ hạ hành một quân lễ rồi mang theo quân báo nhanh chóng chạy đi. Chương 21, bếp hoàng cầm. Chương 21, bếp hoàng cầm lính truyền tin khéo léo di chuyển trong rừng cây, thuần thục tránh né các gò đất nhấp nhô, chẳng mấy chốc đã xuống dưới chân đồi, rẽ vào một góc khuất đến bên một gốc cây, này chính là nơi tổ trinh sát bọn hắn đem ngựa ẩn giấu, lúc này gốc cây đang trói buộc ba con ngựa. Hắn thuần thục tiến lên giải khai một dây thừng, đạp lên bàn đạp xoay người lên ngựa, đôi chân thúc nhẹ vào bụng ngựa, con ngựa nhận được hiệu lệnh của chủ nhân thi giơ lên vó ngựa lao đi. Lính trinh sát phi ngựa thông qua sơn đạo gập ghềnh, rất nhanh đã đến mục tiêu, chỉ thấy một tòa doanh trại tọa ẩn giấu trong một sơn cốc kín đờ ổ xuất hiện. Phi ngựa đến trước cửa doanh trại, tên lính truyền tin hô lên, quân báo khẩn cấp. Vừa hô hắn vừa xoay người nhảy xuống, đem dây cương giao lại cho lính canh cổng, bước chân vội vàng gọt vào trong doanh nhằm hướng đại trướng mà tới. Bên trong đại trướng Trần Lăng, Bùi Quốc Tấn cùng một chúng tướng lĩnh vây quanh xa bàn thấp giọng thương thảo bàn bạc, thì lính canh bên ngoài chạy vào, hướng Trần Lăng thông báo, báo tướng quân đội trinh sát số 3 có quân tình khẩn cấp báo về. Trần Lăng gật đầu, cho bảo. Lính canh xoay người ra ngoài, một lúc sau từ bên ngoài lính truyền tin bước chân nhanh nhẹn tiến vào trong trướng, nghiêm túc hành một quân lễ rồi nói, thưa tướng quân đội trinh sát số 3 chúng tôi phát hiện đại đội tặc binh đang hướng về chỗ chúng ta. Đây là quân báo chi tiết. Lính truyền tin từ trong người móc ra quân báo cung kính trình lên. Trần Lăng tiếp nhận quân báo, lật ra xem xét trong mắt ý mừng hiện ra, hương phấn tốt lên, tốt lắm. Thật là trời cũng giúp ta. Bên cạnh Bùi Quốc Tấn tiến đến dò hỏi, Trần huynh quân tình ra sao, phải chăng là có tin tốt? Trần Lăng gật đầu đem quân báo đưa đến, Bùi huynh xem đi. Bùi Quốc Tấn nhìn qua quân báo cũng là đại hỉ, thật quá tốt rồi, bọn giặc nếu thật là trạng thái tệ hại như vậy thì trận chiến tiếp theo quân ta chắc chắn sẽ nhẹ nhàng không ít. Trần Lăng gật đầu đồng tình, quay sang lính truyền tin nói, ngươi trở về nói với đội trưởng của ngươi, tiếp tục giám sát bọn giặc, nếu có tình hình mới, lập tức thông báo. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh tướng quân. Lính truyền tin nhận lệnh rời đi. Trần Lăng cùng Bùi Quốc Tấn trở lại bên sa bàn, hướng các tướng lĩnh nói, từ quân tình báo về quân địch cách chúng ta cũng không xa, lấy tốc độ suy đoán buổi chiều hôm nay sẽ đến trận địa của chúng ta, kế hoạch tác chiến vẫn theo phương án đã chế định, mọi người hãy trở về đơn vị mở tiệc khao quân cho binh lính nghỉ ngơi thật tốt. Chuẩn vâng, tướng quân. Các tướng lĩnh chắp tay hành lễ, sắc mặt phấn khởi, thân là sĩ quan trong lữ đoàn 2, sức chiến đấu chỉ yếu hơn lữ đoàn 1 do đích thân Trần Nhật Thanh chỉ huy một chút, mặc dù đối diện quân Minh đông đảo hơn bên ta rất nhiều, bọn họ cũng không hề lo lắng, sức chiến đấu của binh sĩ dưới ra sao họ là biết rõ. Địch nhân mặc dù có nhiều thật nhưng không có nghĩa nó là lợi thế, ngược lại trong nhiều thời điểm còn là gánh nặng. Không nói đâu xa quân đội càng lớn thì gánh nặng hậu cần càng lớn, di chuyển cũng vì thế mà càng chậm chạp thiếu linh hoạt, tốc độ hành quân rùa bỏ của đại quân Đặng Vũ chính là ví dụ rõ ràng nhất. Chúng tướng lĩnh rời khỏi đại trướng, vừa trở về đơn vị họ đều không chần chờ mà hạ lệnh bắt nồi nấu nướng khao thưởng binh sĩ. Lính hậu cần tất bật chuẩn bị thức ăn, số lượng nồi chảo nấu ăn vô cùng đông đảo, nhưng trái với các đội quân khác ở thời đại này khi nấu ăn, trên không trung của doanh trại Đại Việt không hề có bất kỳ làn khói nào bốc lên. Nếu không xâm nhập vào trong doanh trại căn bản không thể phát hiện nơi này đang chuẩn bị bữa trưa. Nguyên nhân hiện tượng này dĩ nhiên cũng là do một phát minh khác Trần Nhật Thanh dựa theo trí nhớ kiếp trước mang tới bếp Hoàng Cầm. Trong nguyên bản lịch sử, bếp Hoàng Cầm là một phát minh có thể xưng tụng là vĩ đại, trở thành niềm tự hào của quân đội nhân dân Việt Nam, được anh hùng nuôi quân Hoàng Cầm sáng chế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nói đơn giản thì nó là một loại bếp ăn dã chiến được thiết kế làm tan loãng khói bếp tỏa ra khi nấu nướng, khiến khói trở nên rất mỏng không thể bị phát hiện từ trên cao và khoảng cách xa. Nếu có người coi nó là chi tiết nhỏ cũng không phải xung tháo, chiến lược chiến thuật mấy thứ nghe to tát này mà coi thường thì là sai lầm to lớn. Vào thời điểm đó, quân Pháp dưới hỗ trợ của Hoa Kỳ có được lực lượng trên không áp đảo, mỗi khi các quân đội Việt Nam nấu ăn, người Pháp có thể thông qua trinh sát trên không phát hiện, xác định vị trí tiến hành ném bom và pháo kích gây ra thương vong rất lớn cho các chiến sĩ Việt Nam, đồng thời cũng khiến các đơn vị Việt Nam rất nhiều lúc vì sợ bị phát hiện mà không dám nổi lửa nấu ăn đun nước, các chiến sĩ phải ăn đồ nguội uống nước lạnh làm sức khỏe người lính sụt giảm. Thấy được tình hình khó khăn, thân là chiến sĩ phụ trách hậu cần Hoàng Cầm đã suy nghĩ tìm tòi phương pháp, cuối cùng thành công đem bếp Hoàng Cầm tạo ra, hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Từ đó quân đội Việt Nam có thể yên tâm bắc nồi nấu ăn đun nước cả ngày lẫn đêm, đảm bảo chăm sóc cho binh lính mà không còn bị phát hiện như trước, giữ được tính bí mật cho các hoạt động quân sự, khiến rất nhiều chiến sĩ tránh được thương vong không đáng có. Có thể nói đóng góp của bếp Hoàng Cầm đối với chiến thắng cuối cùng của người Việt là rất lớn, là biểu tượng cho sức sáng tạo linh hoạt của người Việt. Bếp Hoàng Cầm chế tác cũng rất đơn giản, thi công chỉ cần dùng xẻng đào đất tạo thành bếp lò. Phía sau lò bếp đào một danh thoát khói dài nối liền với lò bếp, chạy qua hai hầm khói trung gian rồi phân thành ba tia tản khói nổi vào chỗ khuất như bụi rậm hay lùm cây. Phái trên hệ thống thoát khói này được lát bằng cây, quét tươi, rồi phủ một lớp lá tươi, cuối cùng bên trên lại phủ một lớp đất tơi suốt. Khói từ lò bếp khi nấu nướng sẽ theo hệ thống thoát khói mà được dẫn đi và thoát ra xuyên suốt không gian của hệ thống. Khói qua lớp lá cây que tươi cùng đất ẩm tươi xốp lọc sẽ trở nên rất nhạt, sẽ nhanh chóng tan đi khi vừa thoát ra khỏi mặt đất. Khói thoát ra ở đầu tia tản khói vì đại đa số khói đã được phân tán trên đường nên cũng trở nên rất nhạt, dưới sự che lấp của bụi rậm và lùm cây sẽ hoàn toàn không còn dấu vết gì, chỉ còn lại chút khói ít ỏi bốc ra từ nồi, có thể giải quyết bằng cách dựng mái che đơn giản hoặc trực xem nhẹ không cần để ý. Mặc dù trong ký ức của Trần Nhật Thanh cũng không nhớ rõ thông số cụ thể của hệ thống bếp Hoàng Cầm là bao nhiêu, nhưng đây cũng không làm khó được hắn, đem cấu tạo giảng giải xuống dưới cho thủ hạ mày mò thử nghiệm điều chỉnh. Hơn tháng qua đi, quy trình chi tiết đã có, ngạch cửa cũng không có bao nhiêu cao, phổ biến xuống cho quân đội rất nhanh là có thể thuần thục nhẹ nhàng kiến tạo, hiệu quả cũng là to lớn. Ở cái thời đại này kỹ thuật còn lạc hậu, công tác trinh sát bị hạn chế rất lớn, đại đa số chỉ có thể dựa vào một số dấu hiệu bên ngoài để phát hiện và ước đoán, mà thông dụng nhất chính là dựa vào khói bếp phát ra khi nấu ăn. Có khói bếp chính là có thể có địch quân, khói càng nhiều thì tức là quân địch càng đông. Chính vì thế trong binh pháp mới sinh ra kế tăng bếp giảm bếp để làm quân địch đánh giá sai tình hình bên ta, nhưng đối với quân đội Đại Việt có bếp Hoàng Cầm đây hoàn toàn không cần lo lắng. Khi không nấu ăn thì có thể ăn đồ hộp, khi nấu ăn thì trực tiếp không có khói, ở xa hoàn toàn là cái gì cũng nhìn không thấy, vô cùng kín đáo và bí mật. Nếu không nhìn được tận mắt, ngươi tuyệt không thể ngờ được có số lớn kẻ địch giống như là tàng hình đang lặng lẽ âm thầm đóng trại cách ngươi vô cùng gần gũi. Hơn 2 canh giờ trôi qua, đã ăn no dưỡng sức đầy đủ, lữ đoàn 2 đại đội xuất động, lặng lẽ âm thầm di chuyển đến trận địa mai phục đã được bày trí, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ từ Nam Linh đến nơi này thời gian cũng không ngắn, trong những ngày quân Minh từ Điển Châu hành quân gian khổ, lữ đoàn 2 đã sớm đem trận địa mai phục cùng phương án tác chiến chuẩn bị sẵn, chỉ chờ đến hôm nay có thể cho Minh quân một kinh hỉ. Thông tin về sự xuất hiện của quân Minh cũng được Trần Lăng truyền đến tay lữ đoàn 3, và lữ đoàn 1 cũng đang chờ đợi sẵn sàng đón đánh đại quân Đặng Vũ. Chương 22, phục kích. Chương 22, phục kích. Mặt trời đã từ trên đỉnh trời chậm rãi hạ xuống, thời gian đã bước vào buổi chiều, ánh nắng nhiễm chút màu vàng vọt chiếu xuống vùng núi đồi chập trùng. Trên sơn đạo vòng mèo quanh co, đại đội quân Minh chậm rãi hành quân, đội ngũ đông đảo kéo dài tận chân trời. Bên trong đội ngũ Đặng Vũ ngồi trên lưng ngựa, trong đôi mắt hắn một hẻm núi dần dần hiện ra. Đặng Vũ tay chỉ hướng hẻm núi, quay người sang trái dò hỏi Tháp Tùng bên cạnh Sầm Bá Nhan, Sầm tướng quân, phía trước là nơi nào? Chúng ta còn cách Tư Ân Châu trại bao xa? Sầm Bá Nhan đáp lời, đại soái, phía trước là Lạc Hổ Cốc, là hẻm núi cuối cùng trên đường, thông qua nó địa hình sẽ trở nên bằng phẳng, lúc đó tốc độ có thể gia tăng rất nhiều, chắc chắn có thể trước trời tối đến Tư Ân Châu trại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đặng Vũ gật đầu, Sầm Bá Nhan là người địa phương vốn thông thuộc địa hình, lời của hắn chắc hẳn không sai. Nghĩ đến đại quân sắp có thể ra khỏi đoạn sơn đạo khó đi này, Đặng Vũ không khỏi đánh lên tinh thần, tiếp tục thúc quân tiến lên. Đại đội quân Minh dần dần tiến vào trong Lạc Hổ Cốc. Trên ngọn đồi cao nhất, được che khuất ánh nhìn từ xa bởi tán cây rậm rạp, Trần Lăng thông qua kính viễn vọng, cẩn thận chăm chú quan sát quân Minh phía dưới, lúc sau thấy quân Minh đã phần lớn đã lọt thỏm trong Lạc Hổ Cốc thì hạ kính viễn vọng xuống, trầm giọng hạ lệnh, bắn pháo hiệu. Tên lính tháp tùng bên cạnh nghe được mệnh lệnh cũng không nhiều lời, từ trong người móc ra pháo hiệu châm lửa, tia lửa từ trong ống pháo phụt lên bầu trời, vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy tín hiệu vốn đang bày trận chờ đợi sẵn ẩn nấp trên các ngọn đồi, các tổ pháo binh đem vài bạt ngụy trang kéo xuống lộ ra từng họng pháo đen ngòm. Một pháo thủ đem khối khóa nòng kéo sang ngang mở ra buồng pháo, hai tay nạp đạn, một người từ đống đạn pháo bên cạnh đem một viên đạn pháo nhấc tới nhét vào lòng pháo, dùng cây thông nòng đẩy viên đạn vào sâu bên trong, tiếp tục lập túi thuốc súng đẩy vào khối khóa nòng trượt về đem buồng pháo gắt gao khóa chặt. Cùng lúc đó một người khác cũng đem tiếp mũi nhét vào lỗ phun lửa, toàn bộ quá trình thuần thục nhanh nhẹn chỉ tốn chưa đến một phút đã hoàn thành chuẩn bị. Tiểu đội trưởng tay cầm kính viễn vọng không nói một lời vung tay ra hiệu, đã được huấn luyện kỹ càng các pháo thủ tự nhiên rõ ràng đó có ý nghĩa là thông số chuẩn xác, có thể khai hỏa. Dây mồi bị kéo mạnh, lực ma sát làm đốt cháy lên thuốc mồi trong kíp, ngọn lửa dẫn cháy túi thuốc súng trong thời gian cực ngắn tạo ra lượng khí khổng lồ đem đạn pháo lao vụt ra khỏi nòng pháo. Bên dưới sơn đạo, Đặng Vũ cùng bọn thủ hạ cũng đồng thời nhìn thấy pháo hiệu, nhất thời giật mình kinh hoàng, chưa kịp làm ra phản ứng thì mộ tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, oanh oanh oanh. Trên sườn những ngọn đồi bốc lên từng đợt khói trắng mù mịt, từng viên cầu sắt lấy thế sét đánh không kịp bưng phá không lao xuống đâm vào hàng ngũ quân mình, rồi giống như cắt đậu phụ giống nhau dễ dàng xuyên thủng đội hình, những nơi đi qua tay chân đứt lìa, đầu góc vỡ vụn, hồng bạch hiện lên, tạo thành những con đường máu tanh đầy kinh dị. Dạng Vũ, Nô Lương, Chu Đức Hưng ba viên tướng lĩnh cao cấp của quân Minh lúc này cũng phản ứng lại, bọn họ đây là bị phục kích, đối phương là ai thì không cần phải đoán chắc chắn là quân Đại Việt. Đặng Vũ ánh mắt kinh hãi nhìn thảm trạng kinh khủng vừa phát sinh. Là tướng lĩnh cao cấp của quân Minh, hắn cũng tính là kiến thức rộng rãi, từ tiếng nổ lớn cùng khói lửa vừa rồi hắn nhận ra vũ khí quân Đại Việt sử dụng để tấn công là một loại hỏa pháo. Hỏa pháo kỳ thực đối với Trung Nguyên cũng không xa lạ, sớm từ thời Tống hỏa pháo đã xuất hiện, bước sang thời Nguyên lại có bước phát triển thêm, đến vài năm trước đây trong đại chiến Hồ Bà Dương, chính bản thân quân Minh của Chu Nguyên Chương cũng dùng hỏa pháo để giao chiến cùng Trần Hữu Lượng, nhưng không giống với phim ảnh truyền hình hiện đại khắc họa là những khẩu đại bác to lớn tiểu phương Tây, hỏa pháo của Trung Nguyên thời kỳ này đại đa số là pháo miệng bát có tên gọi bát một tử. Ngoại hình miệng pháo giống như cái bát. Loại pháo này mặc dù gọi là pháo nhưng so với tiêu chuẩn coi là đại bác thật sự là thua kém xa, nó sử dụng một tán đạn được tổ hợp từ hỗn hợp đá vụn, viên sỏi, sắt vụn, mảnh gốm. Tầm bắn của nó vô cùng hạn chế, chỉ hiệu quả trong 100m, được thiết kế để sát thương bộ kỵ binh, có thể nói nôm na một chút nó giống súng sọt gùn cỡ lớn hơn là một khẩu pháo cùng pháo giã chiến 75mm của Đại Việt đang sử dụng căn bản không cùng một cấp bậc. Đặng Vũ trong lòng nghi hoặc trăm mối, hỏa pháo hắn là biết đến, nhưng tình hình thế này lại là lần đầu tiên nhìn thấy, A Nam bọn Man Di này sử dụng là cái loại hỏa pháo gì, lại có tầm bắn xa, cầu sắt phóng ra còn có uy lực lại còn khủng bố như vậy. Nhưng không cho hắn suy xét thêm, ẩn giấu trên sườn đồi bộ binh Đại Việt ồ ạt lao ra, trên tay cầm theo súng trường hướng sơn đạo xạ kích, bang, bang. Bang, tiếng súng rồn dập vang lên, đạn chi trong không khí tung bay, xuyên vào cơ thể binh sĩ Minh quân, huyết hoa nở rộ khắp nơi, quân Minh trong nháy mắt không ngừng ngã xuống. Một số cấm quân Đại Việt từ trong người lấy ra lựu đạn, cánh tay xoay vòng ném mạnh ra, theo từng viên cầu sắt rơi xuống một loạt vụ nổ chát chúa, cuối cùng hoàn toàn phá vỡ kết cấu đội hình Minh quân, nơi nơi là người chạy loạn, giống như những con ruồi không đầu chen lấn dồn đầy, vì tìm đường thoát thân mà vung tay đánh nhau. Đặng Vũ không có do dự chỉ kịp hét lên theo ta phá vây, rồi bất chấp phóng ngựa vọt về phía trước, vó ngựa đạp lên thân binh sĩ thủ hạ, tiếng gãy xương cùng kêu thảm thiết vang lên. Đặng Vũ cũng không có thời gian để ý, trong tay ra roi thúc ngựa, chỉ mong mau chóng thoát khỏi hẻm núi như địa ngục này. Thấy chủ tướng chạy đi, số ít quân Minh tinh nhuệ còn giữ được tỉnh táo đội vàng hộp tốc bám theo, trên đường không ngừng có người chúng đạn ngã xuống nhưng bọn họ cũng không dám dừng lại bước chân, dùng ra toàn bộ tốc lực, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái đùi, cuối cùng sau khi trả giá thảm trọng bọn họ cũng xông ra Lạc Hổ Cốc. Trần Lăng nhìn Đặng Vũ dẫn theo số ít Minh quân thành công thoát đi, khóe miệng nhếch lên, chỉ là một đám tàn binh bại tướng mà thôi, vứt bỏ hết lương thảo đồ quân nhu hoảng hốt mà chạy, phía sau còn có người đang chờ bọn chúng, hắn cũng không cần phải đa tâm. Quét mắt nhìn tình hình dưới sơn đạo, Trần Lăng hô lên, kẻ hàng không giết cấm quân Đại Việt nghe được chủ soái hạ lệnh cũng đồng thành hô lớn, kẻ hàng không giết, kẻ hàng không giết. Quân Minh còn đang hỗn loạn nghe được lời này không chút do dự nhao nhao quỳ rạp xuống đất đấu hàng, thở phào vì thoát được đại nạn. Cấm quân Đại Việt bưng súng trường cẩn thận từ trên đồi đi xuống, lấy ra dây thừng đem tù binh trói lại. Trận chiến này ngoại trừ bộ phận thiểu số phía sau còn chưa tiến vào trong hẻm núi cùng số ít theo Đặng Vũ thoát đi, đội quân Minh đồng đảo hơn 15 vạn người hoàn toàn bị tiêu diệt và bắt sống. Chương 23, Minh quân kết thúc. Chương 23, Minh quân kết thúc. Bên trên binh nguyên hữu giang quân Minh thần sắc hoảng hốt đào vòng, mặc dù đã lao ra Lạc Hổ Cốc cái địa phương như ác mộng này, nhưng Đặng Vũ cùng chúng tàn binh bại tướng cũng không dám chậm lại tốc độ, chỉ sợ quân Đại Việt bám theo. Các binh lính ai nấy đều thở hồng hộc như trâu, mặt mũi bẩn thỉu, dính đầy mồ hôi cùng vết máu khô cạn, nhiều kẻ liền binh khí cũng đã vứt bỏ, đến nỗi biểu tượng một đội quân là cờ xí càng không hề tồn tại. Đặng Vũ ngồi trên lưng ngựa, xoay người nhìn lại, phát hiện không thấy quân đội Đại Việt thì trong lòng không khỏi vui mừng. Nghĩ đến đã đem quân địch bỏ lại phía sau, Đạm Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đôi môi vừa chuẩn bị nhếch lên thì chợt cương cứng tại chỗ, hốt hoảng kéo lại cương ngựa dừng lại tại chỗ. Hành động của Đạm Vũ cũng không phải đơn lẻ, đồng thời với hắn các tàn binh quân Minh cũng không khỏi dừng lại bước chân, ánh mắt vô cùng sợ hãi tuyệt vọng. Chỉ thấy trước mắt lúc này một đội quân khổng lồ đã bày sẵn trận hình, nhân số đông đúc rậm rạp đem con đường hoàn toàn ngăn chặn. Trong đội quân này loại hỏa thương kinh khủng bọn hắn từng thấy ở Lạc Hổ Cốc nơi nơi có thể thấy được, càng đáng sợ hơn là ở một bên một đội kỵ binh người ngựa toàn thân mặc giáp yên lặng mà đứng, toàn thân tỏa ra sát khí kinh người, tựa như chỉ trong một khắc sau sẽ như nước lũ lao vụt mà tới, đem bọn họ bẻ gãy nghiền nát giẫm đạp thành thịt vụn. Bên trong đội ngũ Trần Nhật Thanh ánh mắt lấp lóe, Lạc Hổ Cốc vốn dĩ không chứa được quá nhiều người tiến hành mai phục, cho nên theo kế hoạch tác chiến hắn cùng bọn thủ hạ vạch ra là lữ đoàn 2 trước phục kích đánh tan một bộ phận quân Minh, còn hắn sẽ dẫn theo 2 lữ đoàn hơn 1 vạn quân trên bình nguyên dùng đại chiến trận xung kích đem quân Minh chạy thoát ra hoàn toàn hủy diệt. Bất quá bây giờ nhìn số lượng cùng tình trạng chật vật của đám quân Minh này hiển nhiên là phục kích ở Lạc Hổ Cốc thành công vượt qua dự phán, nhóm tàn binh bại tướng này bây giờ căn bản là không chịu nổi một kích, cũng không nhất thiết cần phát động tiến công. Trần Nhật Thanh xoay người sang bên cạnh hướng một người thanh niên tươi cười nói, việc chiêu hàng phải làm phiền Sầm công tử rồi. Người thanh niên tên là Sầm Kiên là Chi Châu Tư Ân đồng thời cũng là con trai của Sầm Bá Nhan. Các Kỳ Mi Châu thổ ti ở Quảng Tây thực tế có phần giống như với chế độ phong kiến tồn tại thời Chu trước kia và Châu Âu đương thời, không có bộ máy quan liêu chuyên nghiệp được trung ương được tuyển chọn, phương pháp thống trị lãnh thổ là phân phong chư hầu. Tư Ân là Châu phụ thuộc của Điền Châu, Sầm Bá Nhan cũng tự nhiên đem con trai hắn phân đến nơi này cai quản. Quân đội Đại Việt từ Nam Ninh hơn vạn người xuất quân ồ ạt lao tới vốn chỉ có chưa đến 200 thổ binh trong châu trại, Sầm Kiên biết rõ không thể lại, rất tức thời không làm chống cự mà nhanh chóng đầu hàng. Sầm Kiên chắc tay, thu sủng nhược kinh nói, đại vương quá lời, chút chuyện nhỏ mà thôi. Nói xong Sầm Kiên thúc ngựa chạy ra, ánh mắt già quét phát hiện Sầm Bá Nhan bên cạnh Đặng Vũ, hắn hô lên, phụ thân, đại soái, mọi người hãy đầu hàng đi, An Nam Vương nói chỉ cần đầu hàng là có thể được sống. Sầm Bá Nhan từ lúc bị phục kích hắn đoán được quân Đại Việt có thể xuất hiện ở Lạc Hổ Cốc tương đương với cách con đường này không xa Tư Ân Châu chặt rất có thể cũng đã bị công chiếm, bây giờ thấy con trai mình vẫn bình an vô sự thì lo âu trong lòng hạ xuống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn sang bên cạnh Đặng Vũ thấy hắn vẫn có chút do dự thì mở lời nhắc nhở, đại soái, An Nam quân số đông đảo, mặt tướng xem bọn hắn đã sớm đem nơi này phong tỏa chặt chẽ, chúng ta đang ở tình trạng này muốn chạy thoát đã không khả thi, không bằng chúng ta đầu hàng tránh để binh sĩ đổ máu vô ích. Lời Sầm Bá Nhan vừa nói ra, xung quanh binh tướng quân Minh không khỏi lộ ra vẻ tán đồng. Đặng Vũ nhìn quét xung quanh, biết chính mình đám thủ hạ này đã sớm không còn tâm chiến đấu, muốn thúc quân sông lên liêu chết mở đường máu gì đó căn bản không hiện thực, đại cục đã không thể vãn hồi, bất đắc dĩ thở dài hạ lệnh bung vũ khí đầu hàng. Các binh sĩ Đại Việt hanh nhẹn tiến lên đem Minh quân tàn binh toàn bộ trói lại khống chế lên, đến đây đại quân chủ lực của Minh triều tại Quảng Tây hoàn toàn hủy diệt. Tư Ân Châu trại. Đặng Vũ dựa vào cửa sổ phòng, xuyên thấu qua khe hở trên song cửa nhìn ra không trung bên ngoài. Bầu trời bên ngoài một đám mây trắng đều không có, chỉ có một màu xanh thẳm lạnh băng. Hai ngày trước kia trận thảm bại kia hiện giờ còn rõ ràng trước mắt hắn, hắn là quên không được kia này chính mình xuất lĩnh đại quân sau khi bị chúng mai phục, nháy mắt hỏng mất hốt hoảng đảo vòng, càng quên không được rất nhiều sĩ tốt ở trước mặt mình quỳ xuống đầu hàng. Hôm đó hắn giống như một cái rối gỗ, cùng các sĩ tốt dưới quyền bị áp giải đến Tư Ân Châu trại, bị riêng đưa đến gian phòng ở này tạm giam, hắn không có chút nào phản kháng, thậm chí không hề nói bất kỳ một câu nào. Người An Nam cũng không thèm để ý đến thái độ bất hợp tác của hắn, cho hắn duy trì đãi ngộ đầy đủ, phòng tạm giam được quét dọn sạch sẽ, hàng ngày có người hầu đến đưa cơm nước, hương vị cũng rất không tệ. Tóm lại ngoại trừ không được tự do rời khỏi tiểu viện ra cùng cuộc sống sinh hoạt của người bình thường vẫn là không có gì khác biệt, thế nhưng hai ngày qua đối với hắn không hề hỏi tới, này làm hắn tâm tình không khỏi có chút buồn chồn không yên, các ngươi muốn chém muốn giết hay là dụ dỗ vẫn là sớm an bài, để lão tử chờ đợi như vậy các ngươi biết khó chịu thế nào sao, chẳng lẽ là đem lão tử cho quên mất. Nếu Trần Nhật Thanh lúc này biết được suy nghĩ của Đặng Vũ thì hắn chắc chắn sẽ thừa nhận, đúng thế ta xác thực là đem ngươi cho quên mất, mấy ngày qua hắn cùng bọn thủ hạ thương thảo kế hoạch tác chiến tiếp theo. Kiểm kê lương thực vật tư điều phối cho hai lữ đoàn chuẩn bị cho đợt tiến công chiếm đóng các châu phủ Quảng Tây, phái người đem hắn đánh bại Đặng Vũ, cái tin tức này thông báo cho các châu Kim Mi chiêu hàng dụ bọn hắn quy phục, sự tình thật sự là nhiều lắm, trong lúc công tác bận rộn, thật sự đem bọn Đặng Vũ nhóm tù binh này quên đi. Đang lúc Đặng Vũ trầm ngâm suy tư thì chợt một trận tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển tới, có người tới, bọn hắn cuối cùng cũng quyết định phương pháp xử trí ta sao? Đặng Vũ không khỏi đánh lên tinh thần, hắn muốn xem đám người Man Di này là muốn làm gì. Chương 24, nguồn gốc họ Trần, chương có thể gây tranh cãi, người nhạy cảm cân nhắc trước khi xem. Chương 24, nguồn gốc họ Trần, chương có thể gây tranh cãi, người nhạy cảm cân nhắc trước khi xem. Đặng Vũ quay đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy một văn sĩ thân mặc cẩm bào từ bên ngoài bước vào, vừa ở vào hắn đã tươi cười nói, Đặng tướng quân, tại hạ họ Trần tục danh Đình Thâm, tự Hủ Phố, phụ mệnh đại vương chúng tôi đến gặp ngài. Đặng Vũ lạnh giọng hỏi, Hủ Phố tiên sinh chẳng hay đại vương của các hạ định xử trí ta ra sao? Trần Đình Thâm tươi cười hòa ái nói, đại vương của chúng tôi đối với Đặng tướng quân ngưỡng mộ đã lâu, đối với tài năng của ngài vô cùng kính trọng, nay gặp được tướng quân ngài, đại vương chúng tôi không khỏi dâng lên tâm ái tài, sai tại hạ đến đây muốn tướng quân ngài vì đại vương sử dụng. Đặng Vũ lộ ra nụ cười lạnh, vì đại vương các hạ sử dụng, đành phải phụ lòng của đại vương các hạ rồi. Hoa Di hữu biệt, Đặng Vũ ta tuy không đọc nhiều thi thư nhưng cũng là có cốt khí, sẽ không phục vụ Man Di hải đảo như các ngươi. Trần Đình Thâm không hề để ý, tươi cười lắc đầu, tướng quân nói chúng ta là Man Di, lời này thật sai quá mức rồi. Đặng Vũ hừ lạnh nói, hừ, sai sao, chẳng hay Hủ Phố tiên sinh có cao kiến gì muốn chỉ giáo. Trần Đình Thâm tươi cười giảng giải, vương tộc nước tôi là họ Trần, họ Trần vốn xuất từ Tĩnh Quy. Năm xưa Võ Vương phạt trụ phân phong thiên hạ, tìm được hậu duệ Đế Tuấn là Quy Mãn phong cho đất Trần, con cháu từ đó mà có họ Trần, một nhánh trong đó di cư về Nam đến đất Mân sau đó rời đến nước tôi, đó chính là vương tộc của chúng tôi bây giờ. Đại vương chúng tôi chính là hậu duệ của Đế Tuấn, là thánh vương thượng cổ, hoa hạ chính thống há có thể gọi là man di được. Đặng Vũ sắc mặt khó coi, hắn rất muốn mắng to đối phương vô sỉ, thiên hạ này nhiều họ Trần như vậy, một bắt ra được một đống, chẳng lẽ ai cũng là hậu duệ thánh vương hay sao, nhưng hắn cũng không biết nói từ đâu, chuyện thời thượng cổ xa xôi sách vở còn chưa có, ai có thể nói chắc, loại chuyện này nói có chính là có, nói không chính là không. Trong thiên hạ kẻ quyền thế tự nhận mình là hậu duệ danh nhân không cần nói quá nhiều, họ Sâm nhận Sầm Bành làm tổ tiên, Đường Triều nhận Đế Nghiêu cùng lão từ làm tổ tiên, ngay cả quân chủ của hắn Chu Nguyên Chương cũng từng muốn xưng mình là hậu duệ Chu Hy, tất cả đều là đen như nhau, nói ra chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Đặng Vũ hừ lạnh không cam lòng nói, liền tính là như vậy nhưng di nhập hoa tắc hoa nhập di tắc gì, vương tộc các hạ đã nhập đất gì thì không còn là hoa hạ nữa. Trần Đình Thâm cười lớn, giống như chế nhạo Đặng Vũ là một kẻ thiểu năng trí tuệ vậy, tướng quân ngài thật là không đọc qua sử sách, nước tôi vốn là Trung Hoa chi thổ, từ đời Hán Đường chính là một phần của Trung Quốc, sau này thời thế biến đổi, thiên hạ phân ly, quần hùng nổi lên, nước tôi tự giữ một góc tạo trốn yên ổn cho lê dân bách tính thiên hạ là một trong Trung Hoa chư bang mà thôi. Đặng Vũ nhất thời á khẩu không biết nói gì, lúc sau mới cố vớt bắt nói, nếu An Nam các vị là một phần Trung Quốc, vì sao khi thiên hạ thống nhất lại không trở về, lại tự giữ một cõi riêng thời gian dài như vậy? Trần Đình Thâm sắc mặt điềm nhiên không thèm để ý, tướng quân ngài nói thiên hạ nhất thống là thế nào, nếu thiên hạ từng thật sự nhất thống thì dĩ nhiên cũng đã quy tụ cả nước tôi, thì làm gì có tự giữ một cõi riêng cơ chứ? Nếu nói là Triệu Tống thì tại hạ xin nói thế này, Lý Đường thất lộc quần hùng tranh giành, công phạt lẫn nhau, mọi người đều theo bản lĩnh của mình mà tự sáng lập cơ nghiệp, cùng lúc với Triệu Tống có Tây Hạ, nước Liêu cùng nước tôi đều thuộc về Trung Quốc chi thổ song song tồn tại, mãi cho đến diệt vong Triệu Tống cũng không thể quy tụ được, đâu ra có cái gọi là thiên hạ nhất thống cơ chứ? Có thể thấy thiên mệnh vốn dĩ không hướng về họ Triệu, bọn hắn chỉ là chính quyền cắt cứ một phương mà thôi, mấy trăm năm nay thiên hạ căn bản chưa từng nhất thống. Đặng Vũ mồ hôi đầy mặt đầu góc trắng váng, cách nói này thật sự làm người kinh rất quay hàm, nếu Triệu Tống vì không thể thống nhất lãnh thổ Hán Đường mà không có thiên mệnh thì chiếu đơn áp dụng tương tự thì ngay cả quốc thổ rộng lớn như Mông Nguyên cũng không có thiên mệnh, càng đứng nói đến bọn hắn Chu Minh lãnh thổ còn hẹp hơn thì càng không cần nói đến, nhất thời cổ họng nghẹn cứng không nói được gì. Trần Đình Thâm không hề ngạc nhiên, ánh mắt đồng tình nhìn Đặng Vũ, bản thân hắn lúc trước khi từ trong miệng quan gia nghe được những lập luận này cũng là kinh hãi không thôi. Trong lòng đối với tài biện luận đổi trăng thay đen của quan gia nhà mình vô cùng thán phục, đồng thời ý thức được chỗ lợi hại của luận điệu này, sau này có bắt chinh đến nơi nào của Bắc Quốc cần thiết thì có thể đem ra diễn giải nguy biện, chúng ta không phải đang xâm chiếm mà là đang thống nhất thiên hạ nhà, mấu chốt là luận chứng rõ ràng, lập luận sắc bén là người không thể cãi lại. Trần Nhật Thanh đối với đời sau các cách nói gọi là thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân hay là từ khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, tư tưởng đại nhất thống đã thâm nhập nhân tâm, ai không muốn thống nhất thiên hạ thì sẽ bị lòng người dồn bỏ, thật sự là khịt mũi coi thường, cơ bản là một lời nói dối, là biện luận sau khi sự việc đã xảy ra rồi, cụ thể hay xem cách Tống Triều đối xử với Đại Việt thế nào, thời Bắc Tống còn sức mạnh thì nhất định không chịu công nhận Đại Việt là một nước riêng chỉ coi là quân huyện, sang thời Nam Tống mất đi Trung Nguyên an phận một góc Giang Nam không còn thực lực thì đó là đất Man Di không phải của Trung Quốc. Trong nguyên bản lịch sử quân Minh chinh phạt Đại Ngu lúc cần chiếm đất thì nói vốn là quận huyện Trung Quốc, đến lúc bị Lê Lợi đánh tơi bởi không thể giữ nổi thì đây là nước riêng, chúng ta chỉ là muốn lập lại họ Trần. Đến cận đại cũng vẫn là trò chơi nguy biện này, khi các vùng ngoại vi mà Triều Thanh chiếm được vì Thanh Triều bị lật đổ mà muốn ly khai thì lại lôi luận địa vốn là lãnh thổ các triều đại trước, không chỉ là Triều Thanh Tân Cương là từ Hán đã là đất của chúng ta, Tây Tạng từ đời Nguyên đã là đất của chúng ta, trong khi Minh Triều đại nhất thống của người Hán vứt bỏ những khu vực này không hề có ý định lấy lại thì lờ đi, căn bản vẫn là một các phương châm phải biết nói xuôi nói ngược chỉ. Cần ta nói dối đủ nhiều, đủ lâu, đủ nhiều người tin thì nó sẽ thành sự thật, khi có tham vọng thì sẽ lật tìm lấy cớ, thủ đoạn chính trị mị dân mà thôi. Trần Nhật Thanh không dự định dùng cái con bài bách Việt để mị dân ngụy biện, Hoa Nam một đống người như thế muốn toàn bộ lừa dối quẻ không biết đến ngày tháng năm nào, hơn nữa khi lấy danh nghĩa bách Việt bài trừ Hoa Hạ thì phải bỏ đi tư tưởng nho ra, bỏ đi kinh sách khổng mạnh, bỏ đi hệ thống nhà nước quan liêu kiểu Hoa Hạ, những cái này xác định là chuyện người tỉnh táo sẽ làm sao. Chưa kể từ bỏ trường tư tưởng Hoa Hạ đi nhận là bách Việt cùng dân Tây Thái, bọn hắn nói các người đám người bị người Hán làm lệch lạc khỏi gốc gác này lấy tư cách gì để lãnh đạo chúng ta, dựa vào cái gì chúng ta phải quy thuộc vào mô hình trung ương quan liêu Hoa Hạ mà không phải phân phong các mường tự trị chỉ vì mô hình Hoa Hạ tốt hơn sao? Ngươi xác định là tốt cho chúng ta mà không phải là tốt cho ngươi không chế bọn ta được chặt chẽ hơn sao? Trần Đình Thâm nhìn Đặng Vũ vẫn đang ngây dại, tươi cười nói, tại hạ đi trước, Đặng tướng quân cứ từ từ suy xét, nếu ngài hồi tâm chuyển ý thì gọi lính canh bên ngoài thông chuyện. Nói xong Trần Đình Thâm tiêu sái xoay người bước qua bậc cửa, sải bước rời đi, hắn còn phải đi thuyết phục cả Ngô Lương cùng Chu Đức Hưng, cũng không rảnh bồi Đặng Vũ ngây người. Chương 25, thực lực của Đại Việt chương 25, thực lực của Đại Việt Nam Ninh. Trần Nhật Thanh tiếp nhận chiến báo từ tay lính truyền tin, lật ra xem xét nội dung, đội môi nhếch lên. Trong hơn một tháng này, cấm quân Đại Việt binh phân hai đường đông bắc tiến hành quét ngang quảng tây, lần lượt đem Liếu Châu phủ, Khánh Viễn phủ, Tầm Châu phủ, Nô Châu phủ cùng Bình Lạc phủ chiếm đóng. Cuối cùng cho đến 3 ngày trước, Dương Cảnh thủ tướng của Quế Lâm dưới tình cảnh lữ đoàn 2 của Trần Lăng áp sát chân thành cùng Đặng Vũ cái thượng cấp này đứng ra thuyết phục, đã xuất lĩnh quân đội mở ra cửa thành đầu hàng Đại Việt thủ phủ, đồng thời là thành trì cuối cùng của Đại Minh ở quảng tây chính thức bị công chiếm, làm Trần Nhật Thanh trong lòng vô cùng hưng phấn. Quế Lâm có thể trở thành thủ phủ của Quảng Tây, nguyên nhân từ vị trí địa lý chiến lược của nó gắn với một công trình giao thông được xưng là kênh đảo quy mô khổng lồ đầu tiên trên thế giới, kênh Linh Cử. Kênh Linh Cử là kênh đảo được Tần Thủy Hoàng đế doanh chính sai viên ngự sử giám tên Lộc xây dựng nhằm chuyên chở quân lương tiếp tế cho đại quân triều Tần chinh phục Bách Việt. Công trình này được kiến tạo thành công đối với các triều đại Trung Nguyên mang đến ý nghĩa đột phá. Vốn dĩ trước đó địa hình hiểm trở của dãy ngũ lĩnh người Trung Nguyên vẫn luôn chưa từng có thể thâm nhập vào lãnh thổ của các tộc người Bách Việt ở lĩnh Nam, nhưng khi Tần triều đem kênh Linh Cử đảo thông, tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Kênh Linh Cử nối hai con sông chạy ngược chiều nhau là sông Tương bắt nguồn từ núi Hải Dương chạy theo hướng từ Nam lên Bắc đổ vào Trường Giang, còn sông Ly Giang lại chạy theo hướng ngược lại nhập vào một chi lưu của sông Tây Giang chạy đến Quảng Châu dưới tên là Châu Giang. Nhờ có kênh đảo, quân đội Triều Tần có thể đi thuyền từ Trường Giang xuyên thẳng qua Ngũ Linh đến đầu cuối của Linh Cử ở Quế Lâm, rồi từ đó mở rộng chiếm đóng ở khu vực Quảng Tây cùng thuận theo sông Ly mà tiến chiếm Quảng Đông. Chính vì vậy Quế Lâm trở thành vùng giao tranh của Minh gia, phương Bắc chiếm được Quế Lâm, lưỡng Quảng sẽ bị uy hiếp chí mạng. Ngược lại các thế lực từ phương Nam như Đại Việt nếu có thể bức vàng giữ vương Quế Lâm thì cơ bản có thể đem chặn lại đại bộ đội từ lưu vực Trường Giang theo đường bộ tiến đánh Lương Quảng, thậm chí còn có thể tùy thời phản công vào khu vực Hồ Nam, có thể nói tiến có thể công lui có thể thủ. Vì vậy hắn còn đặc biệt giao cho Trần Lăng đem theo 1.000 trọng giáp thiết kỵ để phòng trường hợp Minh quân ngoan cố kháng cự thì mạnh mẽ cường công, bất kể trả giá đem Quế Lâm bắt lấy. Nếu có kẻ thắc mắc hắn sao lại phái kỵ binh công thành thì hắn có thể trả lời là ngươi đầu óc thật không nhanh ngay, kỵ binh xuống ngựa không phải là bộ binh sao? Trọng giáp kỵ binh cũng là trọng giáp bộ binh, bọn hắn thân mặc giáp tấm bao phủ toàn thân, thông qua tháp công thành sông lên đầu tường, tuyệt đối có thể cho quân lính thủ thành uy hiếp chí mạng. Trần Nhật Thanh bản thân cho rằng sở dĩ các tộc Bách Việt đều bị Trung Hoa hòa nhập tích hợp vào lãnh thổ, còn Đại Việt thì có thể độc lập tồn tại riêng biệt, kỳ thật bắt nguồn từ hai nguyên do: thứ nhất là đủ xa, thứ hai là đủ mạnh. Trong lịch sử Trung Hoa có thể duy trì quy mô lãnh thổ khổng lồ tương đối thống nhất, trên thực tế dựa vào chính là các công trình kênh đào khổng lồ. Họ dựa vào Đại Vận Hà để kết nối Hoàng Hà và Trường Giang để đem hai khu vực trung tâm của mình nối lại thành một khối, tương tự cũng dùng kênh Linh Cử làm thông đạo để có thể cai trị Lưỡng Quảng, nhưng với lãnh thổ Đại Việt thì mọi chuyện đã thay đổi. Đầu tiên, khác với Lưỡng Quảng, đồng bằng Trung Châu không có một con đường thủy vận nào thông thẳng đến Trung Nguyên mà lại bị ngăn cách bởi một vùng rừng núi hiểm trở, điều này khiến khả năng khống chế của Trung Nguyên có thể phóng tới lãnh thổ Đại Việt giảm mạnh, đây chính là đủ xa. Thứ hai, lãnh thổ Đại Việt gồm đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Mã có đất đai màu mỡ, địa hình thuận lợi cho nông nghiệp, tài nguyên lại vô cùng giàu có, đủ sức để trở thành trung tâm của một Đại Việt độc lập có thực lực mạnh mẽ đủ thể thách thức và thoát khỏi được sự cai trị của Trung Nguyên, đây chính là đủ mạnh. Đại Việt cụ thể thực lực mạnh thế nào có thể đơn giản làm so sánh một chút. Nguyên bản lịch sử năm 1393 dưới thời Chu Nguyên Chương Đại Minh tiến hành thống kê dân số toàn quốc chặt chẽ, tổng cộng thống kê được khoảng 60 triệu dân, với cùng cách lập hộ khẩu thống kê Đại Ngu của Hồ Quý Ly thống kê được khoảng 5,2 triệu dân, tức là tỷ lệ dân số chỉ chênh lệch không đến 1:12. Dân số của Đại Ngu chỉ thua kém 4 khu vực trực lệ, Chiết Giang, Giang Tây và Sơn Đông của Đại Minh, nhiều hơn cả Quảng Đông và Quảng Tây cộng lại. Không hề sai, đừng nhìn đời sau Quảng Đông phát triển đông dân hơn nước Việt hiện đại, nhưng ở lúc đó thống kê chỉ có khoảng hơn 3 triệu dân, chỉ hơn một nửa của Đại Ngu, Quảng Tây thì càng thêm thảm hại, còn không đến 1,5 triệu dân càng không đáng nhắc tới. Không chỉ về dân số, về tài nguyên Đại Việt cũng là một vùng đất vô cùng phát triển, trong lịch sử thuế ruộng của toàn bộ Trung Hoa năm 1393 là 30 triệu thạch thóc. Sau khi Chu Đệ diệt Đại Ngu thì tăng lên 34 triệu thạch thóc, tức là riêng lãnh thổ Đại Việt đã có thể cung cấp số thuế ruộng bằng 1/10 toàn Trung Hoa, càng đừng nhắc tới Đại Việt còn nổi danh là nơi sản vàng, được xưng tụng rằng vịt ngan sang giao chỉ kiếm ăn trong phân có vàng. Thực lực của Đại Việt so với người đời sau tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Chương 25, nhẹ nhàng chiếm lĩnh đảo Quỳnh Châu. Chương 25, nhẹ nhàng chiếm lĩnh đảo Quỳnh Châu. Tháng 2 năm Hồng Vũ thứ 6, Thái Nguyên thứ 3, 1373 công nguyên, trên mặt biển một hạm đội đang rẽ sóng mà đi, ở trung tâm là một chiến hạm khổng lồ như ngọn núi nhỏ, xung quanh được yểm hộ bởi hơn 50 chiến thuyền cỡ vừa. Hơn 100 chiếc chiến thuyền loại nhỏ trải rộng bao quanh chặt chẽ cảnh giới. Tổng số lượng chiến thuyền các loại lên đến hơn 200 chiếc. Thân phận của hạm đội này cũng vô cùng minh xác, thế lực ở thời gian này cùng địa phương này xuất động được quy mô hạm đội khổng lồ như vậy, không còn ai khác ngoài Đại Việt, đây chính là hạm đội chủ lực của Đại Việt đang trên đường tiến quân thẳng đến đảo Quỳnh Châu. Đảo Quỳnh Châu hay có tên gọi khác là Hải Nam đời sau nằm ở vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, với diện tích lớn cùng khoảng cách Quảng Đông hết sức thân cận, một khi thủy quân Đại Việt thành công đem đảo Quỳnh Châu cho công chiếm, nơi này hoàn toàn có thể trở thành căn cứ tiền phương để uy hiếp toàn bộ vùng duyên hải Quảng Đông. Với khoảng cách thân cận, Đại Việt có thể dễ dàng phát động các đợt tấn công đổ bộ phối hợp cùng đại quân trên bộ. Thế nên trong kế hoạch của quân cơ viện Đại Việt vạch ra ngoài hai đường phân biệt là Tây Lộ quân ở Quảng Tây và Trung Lộ quân ở Quảng Đông phát binh từ trên bộ, còn có Đông Lộ quân của Trịnh Tôn tiến hành phối hợp từ trên biển tiến công đảo Quỳnh Châu, đem nơi này hoàn toàn bắt lấy. Hạm đội Đại Việt số lượng đông đảo, thế tới tấn mãnh, quang minh chính đại không thèm che giấu, tự nhiên không thể tránh thoát ánh mắt của quân Minh. Lúc này phía xa hai chiếc thuyền tuần tra quân Minh đã phát hiện tình hình, dưới mệnh lệnh của đội trưởng chỉ huy vội vàng gấp gáp quay thuyền ngược lại, mái chèo phát lực hết cỡ, con thuyền tăng tốc lao đi, cố gắng mang theo tin tức Đại Việt đột kích báo về cho đảo Quỳnh Châu. Trên xoáy hạm HG-001 Trịnh Tôn buông xuống kính viễn vọng, đối với bị phát hiện không hề để ý, đại quy mô tiến công bị phát hiện là chuyện nằm trong dự liệu, không có gì cần lo lắng, đây là đối với thực lực tự tin. Thủy quân Đại Việt bước sang thời đại của Trần Nhật Thanh cũng trải qua một bước phát triển không nhỏ, mặc dù ở bậc chiến hạm siêu cấp kiểu mới Đại Việt đương thời chỉ có duy nhất HG-001, hai con tàu kế tiếp HG-002 và HG-003 do Chu Kỳ kiến tạo dài lâu cùng chi phí lớn mà vẫn còn nằm trong ụ tàu, nhưng các chiến hạm cũ kế thừa từ trước có rất nhiều, hơi làm cải trang, đem hải pháo 150mm trang bị lên, sức chiến đấu lập tức tăng mạnh, thuyền nhỏ tính chịu lay động kém thì một khẩu ở đầu thuyền. thuyền cỡ chung có thể trang bị 8-10 khẩu bên mạng, mặc dù hỏa lực cùng chiến hạm siêu cấp không so được nhưng số lượng chồng chất lên, tổng lượng hỏa lực tuyệt đối là không thể coi thường. Hạm đội của Trịnh Tôn hiện giờ có hơn 200 thuyền, hải pháo có đến mấy trăm khẩu, hắn có tự tin chính diện đem thủy quân Minh Chú Đông ở Quỳnh Châu cho nghiền ép. Hai canh giờ trôi qua, trước mặt hạm đội Đại Việt một điểm đen xuất hiện rồi lớn dần, đó chính là mục tiêu của cuộc tiến công lần này, đảo Quỳnh Châu. Lúc này trên đảo, báo động đã truyền ra, binh lính trên đảo đã tụ tập lại bày ra tư thái cảnh giới. Quân đồn trú Quỳnh Châu rất tức thời mà đem toàn bộ nhân số rút về trên bờ phòng thủ, không có cùng Đại Việt chơi so đấu thủy chiến, thực lực hạm đội đối phương tuyệt đối không phải lực lượng thủy quân bọn họ bên này chỉ 33 chiếc thuyền có thể chống lại. Ở trên bờ, Cát Tôn Anh sắc mặt ngưng trọng nhìn hạm đội Đại Việt bảy trận, đội tàu răng đầy mặt biển, lại quay sang một bên, trong lòng không khỏi lo lắng. Là người phụ trách của đảo Quỳnh Châu, Tôn Anh đương nhiên biết rõ nơi này tình hình là như thế nào, nơi này bên ngoài là khu vực quân sự, thực tế chính là một cái nhà tù, mà hắn Tôn Anh chính là cai ngục canh giữ. Lực lượng quân đội trên đảo Quỳnh Châu tuy danh nghĩa đều là quân minh và là thuộc hạ của anh nhưng hơn 9 phần đều không phải là quân minh đáng tin. Trên đảo có hơn 5.000 quân thì mất hơn 1.000 là cựu quân của Trương Sĩ Thành, hơn 3.000 còn lại thì chính là hàng quân triều nguyên, đều là phần tử không ổn định, có thể để hắn Tôn An yên tâm tin tưởng chỉ có gần 100 lính bản bộ của mình mà thôi. Những kẻ này sở dĩ xuất hiện ở đây kỳ thực cũng là do tính toán chính trị của Chu Nguyên Chương, lão ăn mày đương nhiên nhìn ra giá trị chiến lược của đảo Quỳnh Châu có thể làm tiền đồn phòng thủ trên biển cho Quảng Đông, nhưng ngặt nỗi nơi này vốn dĩ là nơi hoàng vu chưa khai phá, trên đảo đại đa số khu vực là địa bàn của người Lê bản địa, sức lao động hết sức quyết yếu. Thế là lão ăn mày một vỗ trán liền nghĩ ra biện pháp đem đám phần tử bất ổn này cho ném đến Quỳnh Châu làm đồn điện, bị kỳ danh là đóng quân, kỳ thực là đem bọn hắn lưu đày, tận dụng bọn hắn để khai hoang đất đai Quỳnh Châu. Bọn hắn phân biệt chia thành hai cỗ, thực lực là cựu bộ Trương Sĩ Thành do tỷ tướng cũ của hắn Chu Tiểu Bát chỉ huy cùng cựu bộ quân nguyên do Tháp Nhi Bất Hoa chỉ huy, cũng chính là hai tên tướng lĩnh đang phân biệt lãnh bản bộ ở tụ tập ở hai bên của hắn. Lúc này Tôn Anh, Chu Tiểu Bát cùng Tháp Nhi Bất Hoa ba người đều tinh mắt phát hiện từ trên đại hạm của thủy quân Đại Việt hạ xuống một chiếc thuyền nhỏ đơn độc chèo hướng bờ cát, bọn hắn cũng đoán được đây là đối phương phái tới sứ giả, không khỏi đánh lên tâm thần chờ đợi. Thuyền nhỏ cập vào bờ cát, ba người từ trên xuống bước xuống, Tôn Anh ánh mắt có chút kinh ngạc, phát hiện bọn hắn đầu thắt bím tóc, đầu đội mũ bảnh, hoàn toàn chính là quần áo người Mông Cổ. Hắn trong lòng lúc này nghi hoặc không thôi, Quân An Nam lần này đến tại sao lại có cả người Mông Cổ, lại chợt giật mình nhìn sang thấy Tháp Nhi Bất Hoa trong mắt lộ ra dị sắc, trong lòng thầm kêu không tốt, bên mình đại đa số lực lượng chính là thủ hạ của Tháp Nhi Bất Hoa, một khi hắn xoay người trở mặt, đại sự không ổn. Bột La cũng là đồng thời phát hiện Tháp Nhi Bất Hoa cùng các thủ hạ, đột nhiên hiểu ra vì sao Trần Nhật Thanh lại từ chỗ Kim Huệ Chi điều ra, lại phân đến hạm đội của Trịnh Tôn làm sứ giả chiêu hàng, thì ra đã sớm biết ở đây có cựu binh nhà Nguyên, hắn thân là người Mông Cổ đến nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Xem Bột La cùng binh lính đứng phía sau hắn chiếm đa số lực lượng ở đây, Bột La đối với nhiệm vụ chiêu hàng cảm thấy nắm chắc, hắn giọng nói, ta là Bột La, là người hầu của Lương Vương Nhị. Công chúa, phụ mệnh của phò mã An Nam Vương đến đây thuyết hàng. Đại binh của An Nam đã áp cảnh, mong các ngươi chớ ngu xuẩn mất khôn, nhanh chóng quy hàng. Tôn Anh chưa kịp trả lời thì lúc này Tháp Nhi Bất Hoa đã cướp lời hỏi, ngươi nói ngươi là người hầu của Lương Vương Nhị công chúa mà An Nam Vương là phò mã, chẳng hay. Biết đối phương nói là ý gì, Bột La gật đầu thừa nhận, đúng vậy, nhị công chúa hiện là vương hậu của An Nam. An Nam Vương cũng đã nhận được sắc phong, trở thành phò mã của đại nguyên ta. Phò mã biết các ngươi bị đưa nơi này, đặc biệt sai ta đến đây đem các ngươi cứu thoát. Bột La không biết được Trần Nhật Thanh thực tế là dựa theo trí nhớ láng máng biết được Chu Nguyên Chương đem một đám quân nguyên đẩy đến Hải Nam ôm tâm thái thử một lần cũng không mất gì cả mới chọn lựa hắn đi sứ, rất tự nhiên mà tiến hành thêm mắm giảm muối. Tháp Nhi Bất Hoa nghe vậy ánh mắt sáng lên, hắn đối với lời nói của Bột La là tin tưởng, chuyện liên quan đến đại sự ngoại giao như này khả năng giả dối là thấp, hơn nữa đối phương cũng không cần thiết vì chuyên môn lừa gạt hắn mà nói dối đến mức độ này. Chỉ cần đem lợi ích hứa hẹn cho hắn cùng thủ hạ thoát khỏi nơi quái quỷ này hắn tự nhiên cũng sẽ quy hàng. Tháp Nhi Bất Hoa lúc này không còn do dự gật đầu, ta đồng ý quy hàng, nói xong rồi quay sang Chu Tiểu Bát cùng Tôn Anh tươi cười hỏi, còn hai vị thế nào? Chu Tiểu Bát gật đầu, ta cũng vậy. Chu Tiểu Bát cùng thuộc hạ là người Giang Nam đối với Quỳnh Châu cái địa phương chim không thèm bị này cũng không có lưu luyến gì, huống chi Tháp Nhi Bất Hoa thế lực lớn nhất đã hàng, hắn chống lại có ý nghĩa sao, hắn lại cũng không phải tử trùng của họ Chu, không cần thiết vì bọn hắn mà liều mạng. Tôn Anh thấy Chu Tiểu Bát cũng đã đầu hàng thì sắc mặt khó coi, nhìn lại hơn 100 thủ hạ sau lưng mình, rồi bất đắc dĩ nói, ta đồng ý, nhìn ánh mắt thi thoảng toát ra sắc lạnh của Tháp Nhi Bất Hoa, Tôn Anh biết nếu hắn không đầu hàng đối phương tuyệt đối có thể hâu người đem hắn cùng thủ hạ chém giết tại chỗ. Theo quân coi giữ trên đảo Quỳnh Châu không đánh mà đầu hàng, Đại Việt rất nhẹ nhõm mà đem nơi này hoàn toàn bắt lấy, không hề tốn một viên đạn pháo nào. Chương 26, binh vây Quảng Châu, 1, chương 26, binh vây Quảng Châu, 1, tháng 3 năm Hồng Vũ thứ 6, Thánh Nguyên thứ 3, 1373 công nguyên. Mặt trời lững lờ cao trên biển, đem ánh nắng ấm áp chiếu xuống làm mặt nước hiện lên ánh bạc lấp lánh. Những cơn gió biển mang theo hơi ẩm từ ngoài khơi thổi hướng đất liền, kéo theo từng đợt sóng dập dờn vô lên bờ cát. Trên mặt biển, hạm đội Đại Việt số lượng đông đảo, xếp thành đội hình đè sóng tiến lên, mũi thuyền rẽ nước làm đôi hai bên thân thuyền tạo thành từng dải trắng xóa. Ở trung tâm hạm đội, nằm trên cột buồm đang no căng gió của soái hạm HG001 ở nơi cao nhất là một lá cờ đang phấp phới tung bay. Lá cờ có nền màu vàng, phía trên miêu tả hình một con rồng cuộn mình xung quanh mặt trời màu đỏ. Đây là không phải gì khác mà chính là quốc kỳ mới được Trần Tôn cùng lễ bộ Đại Việt sàng lọc từ vô số các mẫu thiết kế trong được gửi đến Thăng Long chọn lựa ra. Khi Trần Tôn đem theo mẫu quốc kỳ đến ngự thư phòng Lạc Thanh cung trình lên trước mặt, Trần Nhật Thanh phản ứng ban đầu ngạc nhiên, nhất thời sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng cổ quái, thứ như thế nào cùng quốc kỳ trong lịch sử của Thanh Triều giống như vậy, mặc dù họa tiết mô tả của con rồng có chút khác, họa tiết cũng là cuộn mình xung quanh mặt trời ở trung tâm chứ không phải duỗi thân truy nhật, nhưng cấu trúc ba loại họa tiết cơ bản là giống nhau. Bất quá theo trải qua ngạc nhiên ban đầu, hắn lại cũng không cảm thấy kỳ lạ, dù sao logic tôn binh tính thần thánh của hoàng quyền là như nhau, mô hình tạo thành có chút tương tự cũng là chuyện thường tình. Ác thú vị nổi lên, hắn trực tiếp đem mẫu quốc kỳ này mệnh danh là Hoàng Long Kỳ, dù sao hiện giờ chưa có Thanh Triều, người nữ chân vẫn còn là thế lực phụ thuộc vào Mông Nguyên, cũng không có ai đến tìm hắn khiếu nại bản quyền. Hoàng Long Kỳ bản Đại Việt được chọn làm quốc kỳ do thời gian ngắn ngủi, số lượng cờ được may ra chưa đủ nhiều, hiện tại vẫn chỉ tồn tại ở số ít đơn vị mà trong đó hạm đội của Trịnh Tôn là một trong số đó, được phân phát cho một nhóm quốc kỳ đầu tiên lên trên xoáy hạm. Bên trên cột buồm của HG001, Hoa Tiêu tay cầm theo kính viễn vọng đứng trên vọng lâu quan sát phương xa, mỗi khi có địa thế cùng tình hình đáng chú ý hắn sẽ thông qua giọng nói cùng địa bộ cơ thể đem tin tức truyền xuống báo cáo cho các thủy binh cùng giản sĩ quan do Trịnh Tôn dẫn đầu, để bọn hắn dựa trên cơ sở này tiến hành suy xét thông qua lệnh kỳ chỉ huy phát mệnh lệnh đến hạm đội. Hạm đội Đại Việt thuận theo gió biển dần tiến lên, đất liền dần trở nên rõ ràng, vùng cửa sông Châu Giang đã hiện lên trong tầm mắt. Hạm đội Đại Việt không làm dừng lại, cẩn thận điều hướng thâm nhập vào cửa sông, dựa theo sức gió từ buồm cùng mái chèo ngược dòng Châu Giang mà lên, dưới mệnh lệnh phát ra từ xoáy hạm, toàn bộ đội hình đều tiến vào trạng thái đề phòng, tốc độ tiến lên duy trì không nhanh không chậm. Các thuyền nhỏ linh hoạt lao lên phía trước đội hình tiến hành thám thính cùng cảnh giới các mối nguy hiểm có khả năng xuất hiện. Hạm đội Đại Việt ngược dòng tiến lên được khoảng một tiếng thì đột nhiên Hoa Tiêu trên vọng lâu truyền đến tin tức mới nhất, phát hiện một hàng thủy trại cảnh giới dọc sông, bên trong thủy trại không phát hiện thủy quân mình. Chính Tôn sắc mặt bình tĩnh hạ lệnh, thông báo cho Trần Lữ đoàn trưởng tiến hành đổ bộ, cánh trái phân ra binh lực hỗ trợ bọn hắn. Giống như với các lữ đoàn hỗn hợp của lục quân, hạm đội của Trần Tôn cũng tiến hành cải cách tiến hành chế độ chỉ huy theo nhiệm vụ. Hạm đội được phân thành các phân hạm đội do các phân hạm đội tư lệnh chỉ huy, Chính Tôn chỉ phân phối nhiệm vụ đại thể, lực lượng cùng chiến thuật chi tiết là do các tư lệnh phân hạm đội cùng các hạm trưởng tự chủ quyết định, mục tiêu để phát huy tối đa tính năng động chủ quan của các sĩ quan trung hạ tầng, đẩy nhanh tốc độ phản ứng tác chiến cùng giảm bớt đánh nặng chỉ huy cho chính Trịnh Tôn cái thống soái tối cao này. Mục tiêu của hạm đội Trịnh Tôn tiến hành xâm nhập Châu Giang lần này là hướng về Quảng Châu thủ phủ, cũng là đô thị lớn nhất ở Quảng Đông mà tới, tự nhiên là có lực lượng lục quân đổ bộ, đi kèm cùng bọn hắn chính là lữ đoàn hỗn hợp số 6, lữ đoàn hỗn hợp được tổ kiến muộn nhất, thành phần binh lính chủ yếu từ tư binh cũ của các vương hầu do hai tông thất Trần Tông Ngoạn hiện nay đã đổi tên thành Trần Nguyên Ngoạn làm lữ đoàn trưởng cùng Trần Trung Hiếu đã đổi tên thành Trần Nguyên Hiếu làm tham. Ngũ trưởng, bổ nhiệm nhân sự như này cũng là Trần Nhật Thanh cùng tông thất phát ra một trong những tín hiệu chính trị, hòa hoãn lại một chút không hài hòa trước đó của hai bên. Dù sao hắn là tổng viên kế nghiệp, quyền lực giao tiếp thuộc về loại chuyển giao nội bộ, cũng không phải thay triều đổi đại, trật tự tẩy bài lại từ đầu, thích đáng lấy lòng cùng lưu giữ quyền lợi của nhóm lợi ích cố hữu là cần thiết. Đây thực tế cũng là bệnh chung của các kẻ cai trị giành được quyền lực thông qua chuyển tiếp ôn hòa, một mặt bọn hắn được hưởng lợi từ truyền thống ổn định ngồi lên ngai vị tương đối dễ dàng ít lực cản, nhưng đồng thời cũng vì chuyển giao là ôn hòa, nhóm thống trị vẫn là những người đó, muốn tiến hành mạnh tay cải cách, đem trật tự trò chơi cho đánh đổ tái thiết lại là cực kỳ khó, này tương đương với chính mình đào gốc của mình, làm không tốt bất ngờ chết bất đắc kỳ tử cũng là chuyện thường. Thế trái lại thay triều đổi đại, trật tự đã bị bao lực đập nát tất cả là một mảnh tan nát, nhóm lợi ích cũ hoặc là đi chầu nhà ma hoặc là thực lực cùng ảnh hưởng tụt giảm, vị trí đã chống không ra, tái thiết lại từ đầu tự nhiên là có thể tự do và mạnh bạo hơn nhiều, nhưng cái giá phải trả đương nhiên là quá trình giành được quyền lực sẽ rất gian nan. Trên thực tế trong lịch sử cho dù rất nhiều sự kiện tuy mặt ngoài là thay triều đổi đại nhưng thực chất phía sau cũng chỉ là chuyển giao nội bộ trong tầng lớp thống trị, nhóm cầm quyền cũ quyết định đổi một cái người cầm lái mới mà thôi. Trần Nhật Thanh trong thâm tâm cũng cảm thấy mình có chút may mắn khi có Nhật Lễ trước ra tay chém giết một đám dọn ra chỗ. Sau đó Trần Phụ tạo phản lại cho mình cớ để đem bọn chúng danh chính ngôn thuận xét nhà diệt tộc, làm trống ra một số không gian cho hắn có thể trong giới hạn tiến hành tái sắp xếp quyền lực, nếu không thì hắn thật đúng với bọn người này bó tay bó chân, chưa biết chừng phải dùng cái thủ đoạn hạ tam lạm khiến danh tiếng trở nên tối hoác, minh chứng rõ nhất là lao ăn mày. Chu Nguyên Chương hắn giết nhiều quan lại sĩ phu như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy thật là vì yêu dân đứng ở góc độ của dân mà suy nghĩ sao? Không phải, đơn giản là vì hắn không muốn phân quyền cho kẻ khác lại lo sợ thế lực của tập đoàn ích lợi cũ uy hiếp đến hắn nên phải dùng thủ đoạn tàn độc đem bọn hắn vật lý tiêu diệt mà thôi. Mệnh lệnh của Trịnh Tôn truyền xuống, hạm đội Đại Việt rất nhanh có phản ứng, một đội gồm 3 chiến thuyền hạng trung cùng 5 chiến thuyền hạng nhẹ phân ra khỏi đại hạm đội tiến hành hộ tống các tàu vận tải đem lữ đoàn 6 đổ bộ lên bờ. Bên trên một chiến hạm hạng trung, hạm trưởng thấy khoảng cách đã đủ tiếp cận bèn hạ lệnh, pháo binh nhắm chuẩn bị khai hỏa, các pháo binh đem cầu sắt nhét vào nòng pháo từ phía sau, gióng lại chốt hỏa, kéo dây kiếp mồi tiến hành khai hỏa, quanh một viên cầu sắt từ nòng pháo bay ra rơi xuống mặt nước bắn lên một sóng. Các pháo binh trên tàu lúc này thao tác kỹ thuật cũng không phải hải pháo chuyên môn của họ mà là loại 75mm pháo giã chiến của lục quân. Trần Nhật Thanh khi thiết kế hải pháo cho rằng trách nhiệm chính của thủy quân là tiêu diệt thuyền địch, hoàn toàn không đáng chuyên môn vì thủy quân thiết kế pháo nòng dài. Rốt cuộc pháo nòng dài cùng với tầm bắn xa thì sức giật cũng mạnh hơn pháo nòng ngắn nhiều. Thay vì một khẩu pháo nòng dài cỡ nòng nhỏ, hắn có thể trang bị nhiều khẩu pháo mồm to nòng ngắn, dùng cỡ đoạn to để gây lực phá hoại lớn cho tàu địch sẽ hiệu quả hơn nhiều là trông chờ vào tầm bắn xa để chơi thả diều tàu địch. Rốt cuộc ở tầm xa lại trên mặt nước đồng bền độ chính xác cơ bản chỉ dựa vào cầu nguyện, ở thời đại này cũng không có đối thủ nào có thủy quân pháo đủ mạnh để khiến hắn phải làm vậy, dứt khoát đem hải pháo toàn bộ đổi thành loại mồm to nòng ngắn nạp tiền. Chính vì thiết kế như vậy nên hạm đội Đại Việt thông thường hỏa lực đối tàu rất mạnh, nhưng một khi gặp phải nhu cầu bắn phá mặt đất ven bờ lộ ra thiếu sót tầm bắn không đủ. Trần Nhật Thanh khi được Trịnh Tôn báo cáo lại vấn đề này thì rất nhanh cũng nghĩ ra giải pháp đơn giản là trực tiếp đem pháo giã chiến của lục quân dọn lên, rốt cuộc thứ này tầm bắn đủ, uy lực dù không lớn lắm nhưng với các thủy trại dựng bằng gỗ thế là đủ rồi, cũng không trông cậy vào dùng hải quân trực tiếp đi công thành chỉ không cần để ý nhiều như vậy, khi cần thiết thì cũng có thể đem tháo xuống phân cho lục quân đổ bộ sử dụng, nhất cử lưỡng tiện. Phát pháo đầu bắn trượt cũng không làm các pháo binh để ý, dưới sự chỉ đạo của đội trưởng họ tiếp tục tiến hành điều chỉnh cuối cùng sau 7 loạt đạn trượt đạn cầu sắt thành công bắn trúng thủy trại. Một tháp canh bị cầu sắt đập gãy cột chống mà đổ xuống, binh lính trên tháp kêu lên thảm thiết rơi xuống đất, bị một đầu gỗ vụn xuyên qua cơ thể, chết không thể lại chết hơn. Cùng lúc với pháo binh kiến công, các tàu nhỏ chở theo binh lính lữ đoàn 6 nhao nhao xông lên bờ cát. Binh lính trên tay cầm súng trèo xuống đạp lên mặt cát hướng thủy trại phát động tiến công, tiếng súng vang lên đạn chỉ lướt đi. Minh quân trong thủy trại vốn dĩ số lượng cũng không nhiều, dưới sự công kích của đạn pháo từ trên mặt sông, cùng lữ đoàn 6 ưu thế binh lực đổ bộ, rất nhanh bỏ trại tháo chạy. Giải quyết xong thủy trại đầu tiên, lữ đoàn 6 để lại 20 binh lính đóng giữ, lực lượng còn lại thì theo ven sông song song hành quân, dưới sự phối hợp của hạm đội đem các thủy trại cảnh giới lần lượt công chiếm, mở ra con đường thông hướng thành Quảng Châu. Chương 27, binh vây Quảng Châu 2, chương 27, binh vây Quảng Châu 2, sau khi công phá thủy trại phòng thủ, hạm đội Đại Việt tiến hành chia tách, hợp G001 tiến hành bỏ neo. Trịnh Tôn chỉ để lại một phần thủy thủ lại trên trông coi xoáy hạm còn lại dẫn theo thủ hạ chuyển sang một chiến thuyền hạm trung, đem nó trở thành kỳ hạm mới. HG-001 mặc dù mạnh mẽ nhưng nó là đại chiến hạm đi biển, trọng tải quá lớn, mớ nước ăn quá sâu, không thể tiến sâu hơn, nếu không sẽ rất dễ dàng bị mắc cạn, thế nên Trịnh Tôn không thể không đem nó phân ra bỏ neo tại chỗ, cùng một số thuyền nhỏ khác tiến hành phong tỏa cửa sông, cùng phần còn lại của hạm đội tiếp tục ngược dòng tiến lên. Một lúc sau, Hoa Tiêu trên vọng lâu thông qua kính viễn vọng lại phát hiện ở thượng nguồn xuất hiện một số lớn thuyền chiến loại nhỏ bên trên chất đầy củi khô, dâm dạng. Thủy quân Minh bên trên đang nhanh chóng lay động mái chèo thuận theo dòng nước hướng hạm đội Đại Việt lao tới, phía sau có đại đội tàu chiến cỡ lớn của Minh quân. Trịnh Tôn nghe được báo cáo nào không rõ đối phương đây là muốn phát động hỏa công, sắc mặt bình tĩnh, không hề động dung hạ lệnh, đội tiền quân phân ra binh lực tăng tốc tiến lên, đem đám hỏa thuyền đó xử lý. Nếu hạm đội Đại Việt vẫn là hạm đội thông thường ở thời đại này thì đám hỏa thuyền này xác thật là phiền toái không nhỏ, rốt cuộc thời đại này mặc dù đã có các loại vũ khí như máy bắn đá, cùng hỏa tiễn nhưng sát thương đối với bản thân chiến hạm vẫn là không cao. Căn bản không thể trong thời gian ngắn đem chiến hạm địch cho diện, nên hình thức thủy chiến cơ bản vẫn là tiếp viên chiến, thuyền của hai bên tiến hành áp mạn thủy binh hai bên nhảy sang thuyền địch cùng thủy binh đối phương gần. Người chém giết, cố gắng đem thuyền địch cho chiếm lấy, thế nên chiến thuật thủy chiến thực tế cũng là quay quanh phương thức tác chiến này mà chế định. Ví dụ như chiến thuật đâm cọc gỗ dưới sông nổi danh được Đại Việt sử dụng ở Bạch Đằng kỳ thực tác dụng lớn nhất không phải trực tiếp phá hủy làm thuyền địch chìm như nhiều người đời sau nhầm tưởng mà là khiến các thuyền của địch bị mắc kẹt trong bãi cọc, từng thuyền tự chiến không thể phối hợp trợ giúp lẫn nhau hay chiến thuật hỏa công cũng là như thế. Hiệu quả lớn nhất không phải là trực tiếp tiêu hủy tiêu diệt thuyền địch mà làm nó mất đi động lực cùng gây hỗn loạn cho các thủy binh đối phương, đạt được lợi thế chiến trường. Nhưng hiện tại rất bất hạnh cho Minh quân, hạm đội Đại Việt cũng không phải là hạm đội thông thường. Chiến thuật của bọn hắn chú định là phải thất bại. Nhận được mệnh lệnh từ thống soái tiền quân Đại Việt trải qua điều chỉnh phân ra hơn 50 tàu chiến nhẹ sử dụng mái chéo tăng tốc vượt lên, rất nhanh chóng bọn họ đã phát hiện đội hỏa thuyền của Minh quân. Phía sau đứng trên kỳ hạm, Vương Hoài vô cùng giật mình, bọn hắn khoảng cách còn xa như vậy, căn bản chưa vào trong tầm mắt của đối phương, làm sao đối phương có thể nhanh như vậy phát hiện ra? Nhưng một màn tiếp theo càng làm hắn kinh hãi không thôi, khi khoảng cách đội hỏa thuyền cùng đội tiền tiêu chặn lại của Đại Việt ngắn lại vào 500m chỉ theo một loạt tiếng vang từng viên cầu sắt khổng lồ bay ra từ đội thuyền Đại Việt rơi xuống mặt nước bắn lên sóng lớn, một số trực tiếp đánh trúng vài chiếc hỏa thuyền đập vỡ thân thuyền tạo thành những lỗ thủng lớn. Nước sông nào ạt tràn vào khoang thuyền, hỏa thuyền tốc độ giảm dần, từ từ chìm xuống. Không mất nhiều thời gian gián đoạn, một loạt pháo kích mới lại đến, lần này số lượng thuyền bị trúng đạn tăng lên, một chiếc hỏa thuyền đã bị trúng đạn lại trúng thêm phát đạn pháo thứ hai mở ra thêm một lỗ thủng, nước sông có thêm một con đường mới trào vào trong thân thuyền. Rất nhanh chỉ trong vòng vài phút con thuyền không còn chịu được gánh nặng hoàn toàn chìm xuống, tạo thành một xoáy nước nhỏ. Bị đạn pháo tấn công mãnh liệt các hỏa thuyền cũng không còn có thể làm theo dự định ban đầu lao vào trong đội hình hạm đội Đại Việt mới châm lửa tối đa hóa chiến quả, trên thuyền các thủy thủ nhao nhao ném xuống bó đuốc trong tay, đem hỏa thuyền đốt lên sau đó lao người xuống sông, cố gắng bơi hướng bờ sông chạy trốn. Đội thuyền Đại Việt cũng không quản bọn hắn mà tập trung hướng những chiếc hỏa thuyền đang cháy hừng hực nã pháo. Lợi dụng ưu thế linh hoạt đội thuyền Đại Việt phối hợp với nhau, cứ ba chiếc thuyền cùng nhau hướng một hỏa thuyền Minh quân đánh kích, từng viên cầu sắt khổng lồ bay ra, từng chiếc hỏa thuyền nhao nhao chìm xuống lòng sông. Dậy lên từng mảnh bọt sóng. Đứng trên kỳ hạm của mình, Vương Hoài lúc này dã ngây người tại chỗ, gần 100 chiếc hỏa thuyền được hắn xem như át chủ bài, tất cả đều bị nhẹ nhàng cho đánh chìm, căn bản không làm lay động được đối phương một tơ một hào. Càng đáng sợ hơn là, trong tầm mắt hắn lúc này đã xuất hiện một mảnh đen kịt, hạm đội chủ lực của đối phương đã tới. Hạm đội Đại Việt trước sau hợp binh, dựa theo chỉ huy của các hạm trưởng bày ra trận hình hướng hạm đội Vương Hoài lao tới, tiếng pháo nổ vang, cầu sắt bay ra đục thủy mạnh thuyền Minh quân. Các chiến thuyền đều ăn ý bảo trì khoảng cách không tiến hành áp mạn, khiến vốn đang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thủy binh Minh quân luống cuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến thuyền chở mình lần lượt trúng đạn. Không thể tiến hành áp mạn quân Minh cũng không tam lòng, sử dụng cung thủ trường cung cài tên dài xuống bong tàu Đại Việt. Bị cung tên tập kích, thủy quân Đại Việt cũng không chịu yếu thế, các thủy quân tay cầm súng trường Đại Việt nổ súng bắn trả, cùng đối phương tiến hành đối bắn. Mặc dù các cung thủ Minh quân hết sức ra sức, nhưng đại đa số thủy binh Đại Việt đều có thể sử dụng súng trường trong khi cung tiễn thủ trong Minh quân vốn dĩ là không nhiều lắm, dưới áp đảo số lượng rất nhanh đã bị áp chế, hoàn toàn bại trận xuống. Chiến thuyền Minh quân lần lượt từng chiếc chìm xuống, các thủy binh nhao nhao nhảy xuống mặt sông trốn chạy, người may mắn thì bám được vào những mảnh gỗ vụn trôi lềnh bềnh trên mặt nước, kẻ xui xẻo thì trực tiếp uống vào một bụng nước chìm ngìm xuống lòng sông. Chiến đấu tới nhanh kết thúc cũng nhanh, hạm đội Đại Việt nhẹ nhàng nhanh chóng đem Minh quân Quảng Châu thủy sư lực lượng trên nước thủ hộ thành Quảng Châu cho tiêu diệt. Để lại số ít lực lượng trông giữ thu thập chiến trường, đem đang trôi nổi trên mặt nước Minh quân vớt lên, Trịnh Tôn dẫn theo hạm đội chủ lực tiếp tục xông tới, cuối cùng trong tầm mắt của các binh sĩ Đại Việt tường thành Quảng Châu đã dần hiện ra, tòa thành thị này lúc này đã tiến vào trạng thái cảnh giới, trên đầu thành binh sĩ Minh quân nghiêm mật phòng bị. Đối với thành Quảng Châu phòng thủ, Trịnh Tôn bản thân là có tự mình hiểu lấy, hắn cũng không có cái ý tưởng chỉ dựa vào lực lượng của bản thân tiến hành tấn công, chỉ hạ đạt mệnh lệnh cho hạm đội tỏa ra khống chế phong tỏa các thủy đạo dẫn đến Quảng Châu rồi than meo tiến hành chờ đợi. Tin tức thủy quân của Vương Hoài đại bại truyền đến Quảng Châu, biết được lực lượng trên nước đã bị tiêu diệt, bản thân đã vô lực cùng hạm đội Đại Việt tranh đoạt quyền khống chế mặt nước, quân Minh trong thành do thủ tướng Nhiếp Vi chỉ huy ăn ý có cụm lại phòng ngự. Bất quá đối với quân Minh thủ thành tin tức xấu vẫn chưa kết thúc, 5 ngày sau khi hạm đội của Trịnh Tôn từ trên mặt nước vây hãm Quảng Châu, trung lộ quân Đại Việt do quân cơ viện trưởng Lê Khoáng chỉ huy bao gồm 2 lữ đoàn hỗn hợp 4 và 5 sau khi liên tiếp công chiếm Khâm Châu, Liêm Châu, Lôi Châu một loạt châu quận đã tiến tới trước thành Quảng Châu, đem tòa thành trì này hoàn toàn vây kín. Chương 28, Quảng Châu đầu hàng. Chương 28, Quảng Châu đầu hàng. Quảng Châu nằm bên bờ sông Châu Giang, cách nơi cửa sông đổ ra biển lớn rất thân cận, khiến nơi đây trở thành một trung tâm thương mại hàng hải sầm uất. Quảng Châu có lịch sử vô cùng lâu đời, được xây dựng vào đời Tần bởi Nhâm Ngao dưới cái tên Phiên Ung. Nhâm Ngao mắc bệnh nặng qua đời, thuộc cấp Triệu Đà kế nhiệm chức vị nhân lúc Trung Nguyên hỗn loạn, Trần Thắng và Ngô Quảng nổi dậy chống Tần mà tiến hành ngăn chặn đường đi, chém giết các quan lại do triều đình trung ương nhà Tần bổ nhiệm thay bằng thân tín, tự mình lập quốc xưng vương, xây dựng chế độ Nam Việt, Phiên Ung cũng trở thành kinh đô của quốc gia mới. Nhà Hán tiêu diệt Nam Việt, Phiên Ung trở thành thủ phủ của chế độ cai trị của triều đình Trung Nguyên ở Quảng Đông. Trong thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc triều, nhờ dòng người di cư chạy trốn chiến loạn ở Trung Nguyên mà Quảng Châu càng thêm phồn thịnh, dần thay thế vị trí trung tâm thương mại hàng hải của Giao Châu, trở thành thương cảng lớn nhất thế giới đương thời. Tuy nhiên theo trong dòng lịch sử, thành phố này là chiến trường của nhiều cuộc giao tranh lớn, đặc biệt là trong thời kỳ chuyển giao Tống Nguyên, nơi này với địa vị là trung tâm chống cự cuối cùng của Nam Tống đã phải hứng chịu tàn phá nặng nề của quân Nguyên Mông, khiến địa vị trung tâm thương mại của thành phố trở nên suy yếu, không còn phồn thịnh như trước đó. Trong nguyên bản lịch sử, thành phố này sẽ được phục hồi mạnh mẽ trở lại trong các triều Minh Thành, nơi chính sách hải cấm cùng sự thay đổi của các tuyến thương mại, đặc biệt là khi Quảng Châu trở thành cảng duy nhất được mở cửa với người châu Âu, độc quyền đại đa số các hoạt động ngoại thương của Trung Quốc dưới triều Thành, cũng vì thế mà kéo theo sự phát triển của cả đồng bằng châu Giang, khiến Quảng Đông gia tăng dân số mạnh mẽ trở thành tỉnh đông dân nhất của Trung Quốc hiện đại. Bất quá ở thời điểm hiện tại mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, thế giới vẫn còn trong thời đại nông nghiệp, Quảng Châu còn chưa phục hồi lại địa vị, Quảng Đông vẫn chưa có địa vị như lời sau. Mặc dù cũng có thể tính là một tỉnh giàu có, nhưng so với Giang Nam phồn thịnh vẫn là thua chị kém em. Ngoài thành Quảng Châu, doanh trại lều vải nối nhau san sát, trên mặt sông chiến thuyền trên mặt sông tuần tra qua lại, đem toàn bộ thành trì rộng lớn cho phong tỏa, chặn lại toàn bộ liên lạc với bên ngoài. Trên tường thành, quân Minh phòng thủ thần sắc đã không còn tinh thần hăng hái như những ngày đầu, trong con mắt đã bắt đầu hiện lên vẻ mệt mỏi. Trong thành, các cửa hàng gạo đã treo lên bảng hết hàng, trên đường phố lặng ngắt như tờ, trong các nhà các hộ bữa cơm thường ngày đã biến thành cháo loãng. Trong phủ thành Quảng Châu, các quan văn võ tụ tập lại một chỗ, ai nấy sắc mặt đều nghiêm trọng. Từ lúc thành Quảng Châu bị quân đội Đại Việt từ hai mặt thủy bộ hoàn toàn vây hãm đã qua đi hơn 20 ngày, mặc dù đối phương vẫn luôn không hề phát động tiến công, nhưng Minh quân thủ thành hiện tại rơi vào khốn cục, bọn họ bắt đầu thiếu lương thực. Thành Quảng Châu vốn là một đô thị thương mại với hệ thống sông ngòi kênh rạch chẳng chịt, trong tình huống thông thường đây là lợi thế giao thông rất lớn khi lương thực vật tư có thể dễ dàng thông qua đường sông mà nhanh chóng vận tải cung cấp đến cho thành phố, nhưng lợi thế này trong tình huống hiện tại khi Minh quân mất đi lực lượng trên mặt nước lại trở thành vô dụng. Cuộc tiến công của Đại Việt đến quá mức đột nhiên, thế tiến công cũng hết sức nhanh chóng, thành Quảng Châu vốn dĩ không có chuẩn bị sẵn sàng, lương thực tích trữ vốn dĩ không nhiều lắm, trong tình huống bị hoàn toàn vây kín không có tiếp tế cần phải chống đỡ tiêu hao khổng lồ của quân dân trong thành phố căn bản không thể cầm cự nổi lâu dài. Mặc dù trước đó Nhiếp Vi cùng Lưu Cảnh phản ứng kịp thời tiến hành các biện pháp vay mượn lương thực của các thương nhân, tiến hành thống nhất phân phối lương thực, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi tình trạng kho thóc thấy đáy. Một viên tướng lĩnh quân Minh khuôn mặt u ám báo cáo: "Chỉ huy sứ đại nhân, từ khi chúng ta sử dụng hộp nhỏ phát lương đã qua đi 3 ngày, trong quân đã bắt đầu truyền lưu thanh âm không hài hòa, nếu không tìm phương pháp, e là sẽ sinh biến." Hắn lời nói này đều là nói giảm nói tránh, tình hình thực tế nào phải chỉ là thanh âm không hài hòa đơn giản như vậy. Quân Đại Việt một mặt vây thành, một mặt không ngừng phái hàng binh quân Minh đến gọi hàng quân thủ thành, nhìn thấy các hàng binh sắc mặt hồng hào căn bản không giống bị đói, trong khi bản thân thì phải hút cháo chống đỡ tình hình tương phản như vậy. Minh quân thủ thành hiện tại là lòng người bất ổn, ý chí chiến đấu tụt dốc không thanh, mặc dù các tướng lĩnh vẫn tạm thời duy trì được trật tự, nhưng nếu thời gian kéo dài thêm, nguy cơ binh biến xảy ra là rất lớn. Nghe được viên tướng nói ra lời này, từ một bên một viên quan văn đứng ra lên tiếng: "Đúng vậy chỉ huy sứ đại nhân, cứ thế này kéo dài cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta mở cửa thành đầu hàng An Nam. Chúng ta đã tận lực, cần phải vì quân dân Quảng Châu mà suy nghĩ." Lời này được nói ra, tuy không có ai phụ họa, nhưng từ thái độ trầm mặc không lên tiếng phản đối của mọi người chung quanh, Nhiếp Vĩ cũng có thể biết được ý tưởng của bọn họ là cam chịu đồng tình. Biết lòng người đã tan, Nhiếp Vĩ thở dài nói: "Thôi được, nếu đây là ý kiến của mọi người thì cứ làm như vậy." Nhiếp Vĩ cũng không phải không rõ ràng tình hình của thành Quảng Châu căn bản không có đủ điều kiện cố thủ lâu dài. Ban đầu khi lương thực dần rơi, chính hắn cũng từng thử dựa vào hơn 1 vạn quân dưới quyền ra thành nên chiến liều mạng phá vỡ vòng vây, nhưng thực tế đã hung hăng cho hắn một cái tát. Đối diện quân đội Đại Việt sau khi hợp nhất các hàng binh trên đảo Quỳnh Châu thì quân số ở Quảng Đông đã trực tiếp đột phá 2 vạn, trừ bỏ binh lực phải phân ra duy trì chiếm lĩnh phía sau 3000 người ra, quân số vây thành vẫn là vượt qua Minh quân thủ thành, mặc dù vì Lê Quang xuất phát từ không muốn cấm quân chịu quá nhiều thương vong mà luôn không phát động cường công nhưng cũng đối với Minh quân chủ động ra thành nên chiến vẫn là cho ra phản kích mãnh liệt. Hai bên vừa tiếp hành giao tranh thì pháo binh Đại Việt đã gầm lên oanh kích dữ dội, sau đó bộ binh Đại Việt xếp thành tuyến trận liên tiếp khai hỏa cùng ném lựu đạn, tiền quân xung trận của Minh quân nhanh chóng bị đánh tan, mang theo tổn thất thảm trọng hốt hoảng chạy về. Thấy được quân địch hỏa lực mạnh mẽ, Nhiếp Vĩ cũng lập tức nhận rõ tình hình, biết muốn dã chiến đánh bại đối phương là không hiện thực, ngay lập tức mang theo bản bộ rút chạy về Quảng Châu thủ vững mãi cho đến bây giờ. Nghe được Nhiếp Vĩ cuối cùng cũng đồng ý đầu hàng, các quan văn võ cũng là nhẹ nhõm thở ra, bắt đầu tiến hành thương thảo chi tiết đầu hàng. Thế là cuối tháng 3 năm Hồng Vũ thứ 6, dưới xuất lĩnh của Nhiếp Vĩ, Minh quân phòng thủ Quảng Châu dưới tình huống lương thực sắp cạn đã mở ra cửa thành đầu hàng, tòa đô thị cùng thương cảng lớn nhất Quảng Đông này chính thức bị Đại Việt chiếm đóng, lực lượng quân sự lớn nhất của Minh triều ở Quảng Đông cũng trở thành tù binh. Sau khi chiếm được Quảng Châu trải qua 4 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, Lê Khoáng lập tứ tiến hành chia quân bắc tiến tấn công các châu phủ phía bắc Quảng Châu vốn vẫn còn nằm trong tay Minh quân, đem Quảng Đông toàn bộ địa phương chiếm lĩnh. Chương 29, Đại Nguyên Cựu Thần chương 29, Đại Nguyên Cựu Thần Hoàng Sơn trấn là một trấn nhỏ ở vùng ngoại ô thành Quảng Châu, cách thành phố 30 dặm về phía đông bắc. Khác với nhiều thị trấn khác trong khu vực nơi có các nhánh sông chảy qua, Hoàng Sơn trấn lại hoàn toàn là khu vực đất liền, xung quanh là núi không nằm trên đường thương thuyền qua lại, hoàn toàn không tham gia được vào ngành thương mại đường thủy phát đạt của vùng châu thổ châu Giang. Vì vậy mặc dù khoảng cách thành Quảng Châu cái thương cảng khổng lồ này hết sức thân cận, Hoàng Sơn trấn phát triển mặc dù không đến mức không sống nổi nhưng cũng khá giả tuyệt không dính lên. Trên con đường nối Hoàng Sơn trấn và Quảng Châu, các nông dân thân hình lam lũ đang hì hục dùng sức thúc đẩy những chiếc xe đẩy phía trên trồng chất những bao lương thực tiến lên. Quân Đại Việt chiếm đóng thành Quảng Châu đã qua đi 4 ngày, rời nghiêm đã bị hủy bỏ, kết nối với bên ngoài đã được nối lại, nông dân Hoàng Sơn trấn nhạy bén phát hiện tình hình thành Quảng Châu giá lương thực lên cao tự nhiên không bỏ lỡ cơ hội chở lương thực đến mong muốn kiếm lấy lợi nhuận phong phú. Cùng lúc dòng người đi hướng Quảng Châu ở phía ngược lại thì đối diện từ phía xa một lao văn sĩ tóc đã điểm bạc xuất hiện theo hướng ngược lại đi tới. Thấy lao văn sĩ các nông dân đẩy xe không khỏi tươi cười niềm nở, chắp tay, dùng thái độ cung kính chào hỏi, "Trương lão tiên sinh, chúng tiểu nhân hữu lễ." Lao văn sĩ vội vàng xua tay nói, "Các vị xin chớ đa lễ, lao phu hổ thẹn không dám nhận. Lao phu giờ đang có việc gấp, xin phép được đi trước." Những người nông dân thấy lao văn sĩ nói vậy thì ăn ý cùng nhau đem xe đẩy vào ven đường nhường ra không gian trống trải, tươi cười nói, "Vậy Trương lão tiên sinh đi thong thả." Lao văn sĩ gật nhẹ đầu cất bước rời đi. Những người nông dân nhìn theo bóng lưng lão văn sĩ rời đi. Lão văn sĩ tên là Trương Định, vốn cũng không phải người bản địa. 4 năm trước vì né tránh chiến loạn nên lão mang theo con trai đến Hoàng Sơn trấn an cư mở lớp dạy học. Ngôi trấn nhỏ này cũng vì vậy mà có được tiên sinh gõ đầu trẻ đầu tiên. Trương Định có kiến thức bên bác, văn hay chữ đẹp, thu học phí lại không cao làm các thôn dân trong trấn với lão vô cùng sủng kính, nô nức đem con cái gửi đến theo học. Ở cái thời đại này phát triển còn lạc hậu này trong mắt của những người nông dân cả đời một con chữ bẻ đôi không biết như họ. Người đọc sách là tầng lớp thượng lưu cao khó thể chạm. Đi học tức là có cơ hội biết được cái chữ, có thể dựa vào đó mà thay đổi cuộc đời, cho dù không làm quan cũng có thể làm lại, kém cỏi nhất cũng có thể đi cho nhà giàu làm quản gia tính toán, tiên sinh dạy học, tiền đồ trong tương lai so với họ những bậc làm cha làm mẹ này là tốt hơn nhiều lắm, nhưng ngặt nỗi lấy. Điều kiện hẻo lánh, kinh tế nghèo nàn của Hoàng Sơn trấn bọn họ muốn mời tiên sinh dạy học là khó khăn trùng trùng, thậm chí có thể nói là căn bản đừng mơ tưởng. Trương Định đến đây mở lớp đối với bọn họ hoàn toàn chính là đại nhân đại nghĩa, người tốt như vậy bọn họ sao có thể không khâm phục cho được. Trương Định trở về trong trấn, bước đến căn nhà kiêm trường dạy học của mình, đẩy ra cửa lớn, chỉ thấy trong sân lúc này một thanh niên đang bung rượu bộ đùi. Thanh niên thân hình cao lớn, làn da màu đồng cổ, bắp tay rắn chắc đem từng nhát rượu chặt xuống, khúc đùi lập tức bị chẻ ra làm đôi. Trương Định quay lại nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh không có ai mới đem cửa đóng lại, mang theo vẻ hưng phấn tươi cười đi hướng người thanh niên. Thanh niên thấy thái độ của Trương Định thì cũng dừng tay bộ đùi, dùng thái độ nghi hoặc dò hỏi Trương Định, "Chính tiên sinh, ngài hôm nay vào thành là có chuyện gì sao? Đột nhiên lại vui vẻ như vậy?" Lão văn sĩ Trương Định hay tên thật là Trịnh Định không giấu được hưng phấn nói, "Thiếu tướng quân, lão hủ hôm nay vào thành, phát hiện quân An Nam ở trong thành Quảng Châu giáng cáo thị an dân, bên trên công bố vương của bọn họ là phò mã của Đại Nguyên ta, hiện đang vì triều đình mà thảo phạt Ngụy Minh tặc quân, thông báo cho những quan quân Đại Nguyên còn lưu lạc trong thiên hạ đến tụ tập, bọn họ đều có thể tiến hành chiêu mộ và bảo vệ khỏi Chu Minh lùng bắt. Thiếu tướng quân, đây là cơ hội của chúng ta, chỉ cần có thể mượn được binh lực của họ chúng ta có thể vì lão tướng quân báo thù rửa hận." Thanh niên giật mình, trên mặt kinh hỉ hỏi lại, "Chính tiên sinh, chuyện này là thật?" Trịnh Định gật đầu, ý cười vẫn treo trên môi nói, "Thiên chân vạn xác, lão hủ là tận mắt nhìn thấy." Thanh niên nhận được xác nhận thì không tìm được vui vẻ thốt lên, "Thật tốt quá." Hai người một già một trẻ lúc này trong lòng đều là vô cùng hưng phấn, những năm nay bọn họ thay tên đổi họ, mai danh nhận tích, giả làm cha con đến Hoàng Sơn trấn ẩn cư lẩn trốn tất cả là không phải vì tránh né chính quyền Chu Minh truy tìm hay sao? Vốn nghĩ đời này thật sự sẽ mãi như vậy, không ngờ chuyển cơ lại bất ngờ tới. Thanh niên hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình nói, "Tiên sinh, chúng ta lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát, đến Quảng Châu, ta muốn bái phỏng tướng quân An Nam." "Vâng, thiếu tướng quân." Hai người tiến vào trong nhà riêng phần mình gói ghém hành lý, mất khoảng 30 phút sau thì đã chuẩn bị xong xuôi đem cánh cửa đóng lại, lặng lẽ rời đi căn nhà, rời đi trấn nhỏ đã gắn bó 4 năm trời, hướng về thành Quảng Châu mà tới. Trịnh Định cùng thanh niên thông qua cổng thành tiến vào Quảng Châu, chân không dừng bước tiến về phía phủ thành nơi đã trở thành bộ chỉ huy lâm thời của quân Đại Việt ở Quảng Châu. Cấm quân Đại Việt đang canh gác rất hanh phát hiện hai người một đôi già trẻ, tay cầm súng trường tiến lên ngăn cản, đứng lại, đây là trọng địa trong quân. Người thanh niên lúc này dùng thái độ ôn tồn, lễ phép hướng lính canh nói, chúng ta là thần tử của Đại Nguyên, nghe nói đại vương của chư vị là phò mã của chúng ta, phụ mệnh bệ hạ thảo phát ngụy minh, đặc biệt đến đây bái phóng, xin làm phiền thông báo cho tướng quân của các vị. Binh lính nghe vậy thì hiểu ra, đây hẳn là cựu quan của nhà Nguyên nghe tiếng mà đến nương nhờ, quét nhìn hai người một lúc xác nhận lại, rồi nói, hai vị đại nhân xin chờ một chút, ta lập tức đi thông báo. Trần Nhật Thanh trước khi tiến hành chiến dịch đã trải qua suy tính, Đại Việt tiến đánh Lương Quảng cùng sau này mở rộng ra chinh chiến Trung Nguyên thế tất nhiên phải cần thiết tiến hành phân binh tiến hành canh giữ châu quận chiếm được, cứ một mực sử dụng lính Đại Việt thật sự là quá không khôn ngoan cùng vi phạm, tiến hành tổ chức lực lượng phụ trợ từ người bản địa là thế tất phải làm, có lực lượng như vậy đóng giữ thành trì Đại Việt có thể rút ra nhiều binh lực cơ động hơn cho quyết chiến. Thậm chí những lực lượng này còn có thể tiến hành giúp đỡ không nhỏ trong chiến trận chính diện giúp tăng cường lực lượng quân đội bên ta, thật là nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Trong lịch sử các đế quốc chinh phạt cũng là như vậy, đánh chiếm đến đâu tuyển dụng quân đội đến đấy, nếu chỉ dựa vào lực lượng khởi đầu thì Nô Nhi Cáp Xích sao có thể từ 13 bộ giáp trụ mà đánh ra cả cơ nghiệp hậu kim to lớn đặt nền móng cho con cháu kiến quốc Đại Thanh, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Chương 30, Nưu Tính Phúc Kiến. Chương 30, Nưu Tính Phúc Kiến. Nhận được Lê Khoáng truyền tin có cựu thần triều Nguyên đến đầu quân, Trần Nhật Thanh rất nhanh nhận được thông tin dẫn người chạy tới Quảng Châu. Bên trong phủ thành, Trần Nhật Thanh ngồi trên chủ vị, sắc mặt nghiêm túc dò hỏi, "Trần tướng quân, ngài phải chăng là lệnh công tử của Cố Phúc Kiến Bình Chương Trần Hữu Định, Trần An Quốc tướng quân?" Thông qua Lê Khoáng truyền tin, Trần Nhật Thanh biết được người thanh niên mang tên Trần Tông Hải, vốn là cựu tướng của Triều Nguyên đến từ Phúc Kiến lẩn trốn Minh Triều truy lùng mà trốn đến Quảng Đông, vốn dĩ thông qua Kim Huệ Chi hắn đối với sự tích của nhân vật nổi danh của Triều Nguyên giai đoạn này cũng là hiểu biết, rất nhanh đã có suy đoán. Trần Tông Hải gật đầu, chính là gia phụ. Trần Nhật Thanh hít vào một hơi, thần sắc kính nể nói, "Lệnh tôn trung nghĩa vì nước hy sinh, bản vương khâm phục." Trần Tông Hải khiêm tốn đáp lại, mặt tướng đa tạ đại vương khen tặng Trần Hữu Định cùng Trần Hữu Lượng, mặc dù tên chỉ khác nhau một chữ nhưng bọn họ cũng không có liên hệ gì. Trong khi Trần Hữu Lượng là người ở Hồ Bắc tham gia quân Hồng Cân nổi dậy kháng Nguyên thì Trần Hữu Định lại đi theo con đường hoàn toàn khác. Trần Hữu Định là người Hán, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, đời đời làm nông ở Phúc Kiến, cha mẹ sớm mất, Trần Hữu Định sớm phải kiếm sống, lấy thân phận một thiếu niên làm công cho một cửa hàng bán mới. Hồng Cân khởi nghĩa khuấy đảo Trung Nguyên, Nguyên triều tuyển mộ quân lính để trấn áp khởi nghĩa, Trần Hữu Định nhờ đó mà nhập ngũ, bắt đầu binh nghiệp. Mặc dù xuất thân bần hàn, Trần Hữu Định nhanh chóng tỏ ra là một mãnh tướng có tài, lập được nhiều chiến công, trong đó nổi bật nhất là đánh bại đội quân Hồng Cân tiến công Phúc Kiến do Đặng Khắc Minh bộ tướng của Trần Hữu Lượng chỉ huy. Với chiến công hiển hách, Trần Hữu Định được triều đình nhà Nguyên trọng dụng, chức vụ dần thăng tiến, cuối cùng trở thành quan bình chương tỉnh Phúc Kiến, trở thành một trong những sứ quân trung thành hàng đầu của nhà Nguyên ở phía Nam cùng đại quân chủ lực của nhà Nguyên ở phía Bắc lẫn nhau hô ứng. Trần Hữu Định cũng không phụ trọng dụng của triều Nguyên, đã đánh bại và giết chết đại tướng Hồ Thận của thế lực Chu Nguyên Chương đang trỗi dậy. Sau đó khi quân Minh phái quân đại quy mô tiến chiếm Phúc Kiến, Trần Hữu Định kiên quyết trung thành với triều Nguyên, đã giết chết sứ giả chiêu hàng của quân Minh, hòa máu vào rượu uống để tỏ chí chống cự đến cùng, tuyệt không đầu hàng. Đến khi thành trì bị công phá, Trần Hữu Định muốn tự tử bằng thuốc độc nhưng bất thành, bị quân Minh bắt giữ giải đến Ứng Thiên. Chu Nguyên Chương tiến hành vừa đe dọa vừa dụ dỗ rằng nếu không đầu hàng sẽ xử tử bằng hình phạt báo cách, nhưng Trần Hữu Định không hề nao núng, thản nhiên lựa chọn cái chết. Chu Nguyên Chương biết không thể khuất phục viên manh tướng triều Nguyên này, chỉ có thể bất đắc dĩ đem ra xử trảm. Trần Hữu Định đối với triều Nguyên có thể nói là hoàn toàn xưng với tám chữ quốc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Trần Nhật Thanh lúc nghe được sự tích của hắn cũng là lòng sinh kính nể, trung thần như vậy thật sự là hiếm có. Ánh mắt lửa nóng, thân hình cường tráng cùng cánh tay cơ bắp hữu lực của Trần Tông Hải, hắn biết Trần Tông Hải này tuổi tuy còn trẻ nhưng đã kế thừa bản lĩnh của Trần Hữu Định, thành thạo cung mã, bản thân là cánh tay đắc lực cầm quân đi theo cha chinh chiến lập công, cũng là một viên hổ tướng. Trần Nhật Thanh trong lòng lúc này thật sự đối với Trần Tông Hải dậy lên lòng yêu tài, nở nụ cười hòa ái hỏi, chẳng hay Trần tướng quân đến chỗ bản vương nơi này có ý nguyện gì, chỉ cần trong khả năng bản vương nhất định hỗ trợ. Trần Tông Hải hít sâu một hơi, đánh lấy can đảm nói, đại vương, mặt tướng đến đây là muốn đại vương giúp đỡ, cho mượn 3.000 binh mã. Mặt tướng nguyện vì đại vương đánh lấy tám châu đất Mân. Trần Nhật Thanh nguyên bản ban đầu trong lần xuất quân này chỉ dự tính trước chiếm đóng Lương Quảng là thu binh, cũng không chuẩn bị tiến công sâu hơn, bây giờ lời này làm hắn dậy lên hứng thú. Trần Tông Hải đối với sức mạnh của cấm quân Đại Việt hẳn là vẫn chưa hiểu biết rõ, mà lại nói chắc địch muốn mượn 3.000 binh mã đánh lấy Phúc Kiến, đây là có tự tin gì sao? Trong mắt lưu chuyển một hồi, Trần Nhật Thanh cười nhẹ hỏi, ồ, Trần tướng quân là có nắm chắc gì sao 3.000 binh mã đánh lấy đất Mân có phải hay không có chút quá ít? Trần Tông Hải sắc mặt nghiêm túc, tin tưởng tràn đầy gật đầu, đại vương, 3.000 binh mã là đã đủ. Hiện giờ ở đất Mân hiện giờ còn có rất nhiều cựu bộ của gia phụ giải ngũ tán lạc, chỉ cần đại binh đến nơi, mặt tướng có nắm chắc đem họ tập hợp lại. Trần Tông Hải tiếp tục nói, hơn nữa đại vương có thể còn chưa biết, đất Mân vẫn còn tưởng nhớ Đại Nguyên, những năm gần đây Ngụy Minh đặt ra bạo chính, cấm đoán không cho người dân ra biển đã sớm làm nhân thần phẫn nộ, lòng người trên dưới đều khao khát thoát khỏi bạo tàn thái trị, chỉ cần đại quân đến nơi tất được hưởng ứng, anh hùng hào kiệt bốn phương tới đầu phục. Trần Nhật Thanh âm thầm gật đầu, lời này thật sự đem hắn đánh thức. Phúc Kiến địa hình gập ghềnh, có danh xưng Bát Sơn, nhất thủy, nhất phân điền đất đai, tám phần là núi, một phần là nước, chỉ có một phần là ruộng, khiến Phúc Kiến căn bản không thể đại quy mô phát triển nông nghiệp. Đồng thời nơi này lại có đường bờ biển dài cùng cảng thiên nhiên, dưới điều kiện tự nhiên như thế khiến cư dân nơi đây từ rất sớm đã hình thành nên truyền thống hàng hải, thương mại biển cùng đánh bắt cá là kế sinh nhai chủ yếu của người dân đất Mân. Đây cũng là nguyên nhân lớn khiến trong di dân người Hoa đến các nước Đông Nam Á, các hải thương cùng hải tặc người Hoa hoạt động trên biển, người Phúc Kiến chiếm tỷ trọng lớn. Không có biện pháp, cày ruộng không đủ nuôi thân, chỉ có thể rong buồm ra khơi, kỹ năng hàng hải tự nhiên thuần thục. Dưới tình hình địa phương như vậy, nếu hỏi nơi nào bị ảnh hưởng lớn nhất bởi lệnh cấm biển của Chu Nguyên Chương thì không cần nghi ngờ câu trả lời chính là Phúc Kiến. Mọi người đa số dựa vào biển ăn cơm, người hạ mệnh lệnh một tấm ván cũng không được ra biển khác gì đem cần câu cơm chặt đứt, những nơi khác có ruộng đất còn có thể bù đắp một chút, những Phúc Kiến căn bản không có, đây còn không phải đem dân chúng từ trên xuống dưới đều đắc tội, mặc dù vẫn có thể lén lút trốn tránh song sao có thể so sánh với hoạt động công khai, còn không phải làm người ta chết. Trần Nhật Thanh suy nghĩ cân nhắc hồi lâu rồi, tươi cười gật đầu, Trần tướng quân nói rất có lý, thế này đi, bản vương sẽ phái hai lữ đoàn đi theo hỗ trợ tướng quân, binh lực khoảng hơn 1 vạn. Lệnh cấm biển của Ngụy Minh tặc tử bản vương cũng đã sớm muốn bãi bỏ, tướng quân khi đến nơi có thể tuyên cáo cho các bá tánh biết tâm ý của bản vương. Trần Tôn Hải kinh hỉ, mặt tướng đa tạ đại vương. Đại vương nhân đức, thật sự là phúc cho bá tánh đất Mân. Trần Nhật Thanh xua tay, tướng quân đa lễ, tổ tiên bản vương xưa kia cũng là người đất Mân di cư về Nam, tính đến đất Mân cũng là cố hương của bản vương, nay thấy cố hương chịu khổ Ngụy Minh bạo chính bản vương thật sự không thể ngồi yên đứng nhìn. Trần Nhật Thanh mặc dù biết họ Trần nhà hắn từ Phúc Kiến rời đi đã là chuyện hơn 200 năm trước, đến hắn là đã trải qua hơn 10 đời đối với cái cố hương này xa cách nhưng cũng không thèm để ý xa cách lâu quan trọng sao, không quan trọng, không hề có bất kỳ luật lệ nào nói gì cứ đi lâu là tự động không phải người quê cũ cả, loại chuyện này cơ bản là người ta muốn nhận hay không mà thôi. Chú thích, trong lịch sử Trần Tông Hải sau khi biết cha mình bị bắt giữ đã giải tán quân đội tự nộp mình đi theo Trần Hữu Định cùng đến Nam Kinh hai cha con cùng nhau bị Chu Nguyên Chương xử tử. Trong cốt truyện giả định do hiệu ứng bướm bướm Trần Tông Hải trong dòng thời gian này làm ra lựa chọn khác biệt, cùng bộ thuộc của cha lên thuyền trốn chạy đến Quảng Đông.